Chương 793, Đường Huyền Trang dùng qua tử kim bắt chương 793, Đường Huyền Trang dùng qua tử kim bắt nghe nói Chu Thiên Tử, Triệu Tư Nguyệt trong lòng khẽ động, nàng nghĩ tới rồi cái kia thiếu niên thần bí người. Bất luận là trên người Đường Chu Tam thi trùng, vẫn là trên người chính mình Tam thi trùng, đều là đối phương xuất thủ trừ bỏ. Không biết chân nhân trên thân chân long chi giỏi, là người phương nào trừ bỏ? Chu Thiên Tử hỏi một câu. Nghe nói Chu Thiên Tử, Triệu Tư Nguyệt lắc đầu, người kia ta cũng không nhận ra, đại vương muốn biết được người kia hạ lạc, vẫn là đến hỏi Chí Hồ đi. Triệu Tư Nguyệt nghĩ tới rồi Thôi Ngư tại trong Thiên Tuyệt trận thủ đoạn thần bí, nàng mặc dù cùng Thôi Ngư tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng lại lưu lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Thôi Ngư lưu cho nàng ấn tượng thực tế là quá mức khắc sâu. Chí Hồ mất tích. Chu Thiên Tử yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Gần nhất quái sự lầm lượt từng món, gọi Chu Thiên Tử ứng phó cũng hưu tâm vô lực. Cái gì? Triệu Tư Nguyệt nghe vậy sững sờ. Hiện tại xem ra, muốn giải quyết Tam thi trùng vấn đề, còn cần trước đem Chí Hồ tìm cho ra. Chu Thiên Tử nheo mắt lại. Truyền chân vo núi trên Thôi Thành tới hỏi lời nói đi. Chu Thiên Tử ở bên cạnh nói câu, lại nói Đại Lâm tự nào đó một tòa yên lặng trong thiện phòng, trong tay Thôi Ngư nâng tử kim bát, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tinh quang, cái này tử kim bát bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng khổng lồ, ẩn chứa trong đó pháp tắc càng là vượt xa tưởng tượng của ta, bảo vật này rất bất phàm a. Thôi Ngư dò xét cẩn thận lấy tử kim bát, có thể chấn áp lại đồ vật của Tề Linh Thiền, cũng không phải bình thường bảo vật. A, nơi này có chữ viết. Thôi Ngư đánh giá tử kim bát, chợt phát hiện tử kim bát dưới đáy có văn tự. Vội vàng tập trung tinh thần quan sát, phân biệt lấy văn tự, là đường triều thời kỳ văn tự, thượng thư, chính quán 13 năm, Đường Vương Lý Thế Dân tặng Huyền Trang đại pháp sư. Thôi Ngư thấy rõ văn tự, cả người ngu ngơ tại chỗ, đây là Đường Vương Lý Thế Dân tặng cho Huyền Trang bình bát. Huyền Trang? Tây Du ký bên trong cái kia Huyền Trang? Tây đàn hương công đức Phật đường Huyền Trang? Thôi Ngư kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt hãi nhiên nhìn xem trong tay bình bát, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Cái này vậy mà là trong Tây Du ký, Đường Tam tàng tử kim bát. Này bình bát từ trung thổ đại đường, nương theo lấy đường Huyền Trang một đường trèo non lội suối, trên đường đi qua cách xa vạn dặm, gặp vô số gian nan hiểm trở, rốt cục đến Linh Sơn thánh cảnh, cùng đường Huyền Trang đã sớm khí tức tương thông. Về sau đường Huyền Trang thành Phật làm tổ về sau, này bình bát trải qua phương Tây các loại Phật pháp gia trì tẩy luyện, lại kinh lịch vô số cấm chế, đường Huyền Trang lại tăng thêm vô số thiên tài địa bảo đến trong đó, có thể nói cái này bình bát mặc dù là hậu thiên tế luyện, nhưng nếu là luận uy lực, tuyệt sẽ không so tiên thiên bảo vật kém. Chắc không được có thể trấn áp lại Tề Linh Tiền. Thôi Ngư tay nâng bình bát, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Cái này bình bát nhất định là từ tàn phế Linh Sơn trong thánh cảnh đào ra, cây đàn hương công đức Phật bình bát lưu lại, kia cây đàn hương công đức Phật đi nơi nào? Cây đàn hương công đức Phật cũng gặp kiếp số sao? Có phải là một ngày kia, ta còn có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không di vật? Nghĩ tới đây, Thôi Ngư bỗng nhiên giật mình, không đối, vậy Định Hải Thần Châm không phải là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không di vật sao? Trong lòng Thôi Ngư kinh dị không hiểu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng rung động. Nguyên lai truyền thuyết thần thoại ngay tại bên người của ta sao? Thôi Ngư cẩn thận từng ly từng tí cầm bình bát, dùng tụ lý càn khôn đem bình bát tản mát ra Phật quang che lại. Nhìn xem bình bát bên trong biết trong lòng Thôi Ngư xác định, cái này biết chính là Tề Linh Tiền. Ngươi là ai? Mau thả lão tử ra ngoài. Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, hắn mặc dù bị vây ở bình bát bên trong, nhưng lại cũng có thể nhìn thấy, nghe được ngoại giới thanh âm. Nhất là nương theo lấy Xá Lợi Lâm Viên đại trận bị phá, hắn mất đi Xá Lợi Lâm Viên trấn áp, một cái tử kim bát đã khó mà hoàn toàn trấn áp lại sức mạnh của Tề Linh Tiền. Ta là ai? Chúng ta trong mộng thế nhưng là thấy mấy mặt đâu. Thôi Ngư mỉm cười nhìn xem Tề Linh Tiền, ngươi nói ta là ai? Là ngươi. Tề Linh Tiền nhìn xem Thôi Ngư, trong lòng đống nhiên hiện ra xúc động phẫn nộ không hiểu không ổn. Thôi Ngư vậy mà nhìn ra một cảnh, tìm tới chính mình chân thân, hơn nữa còn tính toán Đại Lâm tự, đem chân thân của mình cầm trong tay, cái này nhưng tuyệt không phải điểm tốt. Ta là tốt một phen tìm kiếm, mới tìm được lao tổ chân thân chỗ. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiền ngồi xổm ở bình bát bên trong, một đôi mắt lóe ra kim quang, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, có thể từ tháp Xá Lợi bên trong đem lão tổ ta trùng ra, ngươi cái thằng này thật bản lãnh. Ngươi có thủ đoạn như thế, lại mặc sa di quần áo, nghĩ đến không phải người của Đại Lâm tự đi. Trước kia không phải người của Đại Lâm tự, nhưng ta hiện tại là người của Đại Lâm tự. Thôi Ngư cười híp mắt nói, tiểu tử ngươi cũng đừng thổi ngư bức, ngươi như vậy giấu đầu lộ đôi, lão tổ ta muốn là tin chuyện ma quỷ của ngươi, đó mới là đồ đần đâu. Tề Linh Tiền không cao hứng mắng câu, ngươi đã phí hết tâm tư đem lão tổ ta trùng ra, nghĩ đến là nhất định có chút cầu, ngươi có chuyện gì, cứ mở miệng là được rồi. Nghe nói Tề Linh Tiền, Thôi Ngư cười cười, lão tổ sảng khoái. Không biết lão tổ hiện tại có thể hay không đem hoàn chỉnh trong ngộng chứng đạo đại pháp ban thưởng. Thôi Ngư tìm hỏi một câu. Trong ngộng chứng đạo đại pháp đối với Thôi Ngư đến nói, thực tế là quá mức trọng yếu. Một giấc chiêm bao ngàn năm, không đơn giản có thể tiết kiệm Thôi Ngư thời gian, khẩu quyết này càng là có thể tại tất cả thế giới tu luyện, chính là chân chân chính chính vô thượng diệu quyết, trực chỉ đại đạo pháp môn. Thôi Ngư hiện tại đã có cơ hội thu hoạch được, đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Ha ha, ngươi muốn trong ngộng chứng đạo đại pháp? Tề Linh Tiền gõ gõ chân, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập rõ xét hương vị. Không sai, còn mời lao tổ thành toàn. Thôi Ngư về câu. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiền cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy lao tổ ta bây giờ tại bình bát bên trong, là nói chuyện địa phương sao? Muốn thu hoạch được trong ngộng chứng đạo khẩu quyết, còn muốn gọi lao tổ ta xem đến thành ý của ngươi. Thành ý? Thôi Ngư nhìn về phía Tề Linh Tiền. Yêu thú không hổ là yêu thú, lại bắt đầu nghĩ đến kiếm chuyện. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Tiền, Tề Linh Tiền nhìn xem Thôi Ngư, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tề Linh Thiền nhìn thấy Thôi Ngư không có minh bạch, tức giận nói đạo: "Tiểu tử ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Ngươi đã thành tâm tỉnh giáo trong ngộng chứng đạo đại pháp, liền muốn trước gọi lao tổ ta nhìn ngươi thành ý, chỉ có lao tổ ta xem đến thành ý của ngươi, mới có thể quyết định phải chăng truyền thụ cho ngươi. Lao tổ ta liền cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi trước đem lão tổ ta từ bình bắt bên trong phóng xuất gian ra duỗi người ra, sau đó lao tổ ta rồi quyết định phải chăng truyền thụ cho ngươi vô thượng thủ đoạn." Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tề Linh Thiền, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh: "Lão tổ sợ là nghĩ sai." "Nghĩ sai?" Tề Linh Tiền nghe vậy không hiểu, có truyền hay không cầu quyết, cũng không phải lão tổ có thể quyết định. Hiện tại lão tổ tại trong tay ta, há không nghe người là giao thất ta là cá thịt hổ. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng sâm nhiên. "A, ngươi một con kiến hôi như vậy ra hỏa, lão tổ ta liền xem như đứng ở chỗ này, ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi nếu là gọi lão tổ ta hài lòng, lão tổ ta một cao hưng, chuyển cho ngươi 3 năm câu khẩu quyết." "Nếu không?" Tề Linh Tiền cười lạnh. "Không phải như thế nào?" Thôi Ngư hỏi một câu. "Muốn thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp, ngươi quả thực là người si nói mộng. Chỉ là một cái tử kim bát, căn bản cũng không vây khốn ta, muốn không được 3 năm ngày ta liền có thể phá vỡ tử kim bát thoát khốn mà ra, lão tổ ta đem đầu của ngươi bẻ xuống làm cầu để đá, đến lúc đó rút gân lột ra gọi ngươi hồn phi phách tán, coi như trách không được ta." Tề Linh Thiền cười lạnh. "A." Thôi Ngư một đôi mắt lẳng lặng nhìn Tề Linh Thiền, xem ra ngươi vẫn là không có nhận ra tình thế đến a. Thôi Ngư không có cùng Tề Linh Thiền tiếp tục rông dài, mà là đem Tề Linh Thiền một lần nữa nhét vào trong tụ lý càn khôn, muốn bào chế Tề Linh Thiền, khó tránh khỏi sẽ làm ra động tĩnh lớn. Tại trong Đại Lâm tự bảo chế Tề Linh Thiền cũng không ổn thỏa, còn cần tìm một cơ hội rời đi Đại Lâm tự. Chỉ có rời đi Đại Lâm tự, mình lại dùng điên đảo âm dương che đậy thiên cơ, lại lấy Chu Thiên Thần Sát đại trận trấn áp, hắn mới có nắm chắc đi đối phó Tề Linh Thiền. Dù sao đây là một tôn thái cổ nhân vật, liền cả Phật lão cũng không làm gì được hắn, Thôi Ngư lại như thế nào thận trọng cũng không đủ. Làm như thế nào tìm cơ hội rời đi Đại Lâm tự đâu? Trong lòng Thôi Ngư lóe ra suy nghĩ. Một đường rời đi đình viện, Thôi Ngư trở lại thiện phòng bên trong, suy tư phá cục biện pháp. Nhưng mà cũng vô xảo bất thành thư, rất nhanh Thôi Ngư liền chờ đến cơ hội. Đại Lâm tự tại chủ kiến, vô số phòng ốc kiến trúc, tại Đại Lâm tự cao tăng trồng chất hạ, không ngừng khôi phục diện mục thật sự. Viên Giác, một ngày này Thôi Ngư tại Phương Trượng nơi đó nghe xong kinh văn sau, đã thấy Phương Trượng mở miệng nói câu: "Đệ tử tại." Thôi Ngư vội vàng cung kính thi lễ: "Ngày mai ngươi đi các nhà thôn trang truyền tin, dựa theo trên danh sách danh tự, nhất thiết phải đi qua mỗi một cái làng, gọi bọn họ tới lĩnh tiền trợ cấp." Đại Lâm tự Phương Trượng từ trong tay hào rút ra một quyển văn thư, đưa cho Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn xem văn thư, cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở. Chỉ thấy kia văn thư bên trên lại có 30 mấy cái danh tự. "Sư phó, cái này 30 mấy người đều chết sao?" Thôi Ngư thanh âm bên trong có mấy phần ngạc. Mặc dù có cao thủ bảo vệ Đại Lâm tự, nhưng là những phàm nhân này thực tế là quá mức yếu ớt. Bọn hắn là bị thế thì sập tường miệng, gạch ngói đập chết. Phương Trượng thở dài một hơi, "Tường nhà, đền bù tiền bạc 300 lượng, cũng coi là ta Đại Lâm tự một điểm tâm ý. Ngươi ngày mai xuống núi, đi trong vòng phương viên chăm dặm tất cả thôn trang truyền tin, liền nói ta Đại Lâm tự còn muốn tuyển nhận tạp dịch đệ tử, các nhà trong thôn trang nếu là có nguyện ý người tới, ngươi bảo bọn hắn đến đây đi." Phương Trượng nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, cảm thấy danh sách trong tay có chút phòng tay. Một cái mạng cũng bất quá là 300 lượng giá tiền mà thôi. Nhìn xem Thôi Ngư trầm mặc phản ứng, Lao Hòa Thượng còn tưởng rằng là trong lòng Thôi Ngư khó chịu, gật đầu tán thưởng câu: "Ngươi là có lòng từ bi, khó được. Khó được. Ngươi chuyến này xuống núi, không cần sốt ruột trở về, ở bên ngoài nhìn xem sơn thủy, thư giãn một tí tâm cảnh. Phật pháp mặc dù có thể tịnh hóa tâm tính của người ta, nhưng lại cũng có tệ nạn, chỉ có thỉnh thoảng nhàn rỗi xuống tới, mới có thể lại thể ngộ ra khác vật vị." Nghe nói đủ lao tăng, Thôi Ngư cung cung kính kính thi lễ một cái: "Đệ tử tuân mệnh. Sinh lão bệnh tử đều là hư ảo, đã tu hành Phật pháp, liền muốn nhìn không sinh tử, khám phá trống trơn." Lao Hòa Thượng cười híp mắt nói. Nghe nói lao tăng, Thôi Ngư gật gật đầu, sau đó đi ra biệt tử. Phàm con người khi còn sống thực tế là ngắn ngủi, phàm tuổi thọ của con người cũng rất yếu ớt. Thôi Ngư vừa nói chuyện, đi ra Phương Trượng thiền phòng, sau đó hướng về xử lý thi thể địa phương đi đến. Vị sư minh này, không biết những cái kia bị nện chết tạp dịch đệ tử thi thể nên xử trí như thế nào? Phương Trượng mệnh ta ngày mai đem tiền trợ cấp cho người chết trong nhà đưa đi, không biết có thể đem thi thể cùng nhau vận chuyển trở về. Thôi Ngư ngăn lại Viên Thông. Viên Thông thân là quản sự, ngoại viện tất cả mọi chuyện đều có thể quản bên trên một điểm. Viên Thông nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Phương Trượng vậy mà điều động ngươi đi đưa tiền trợ cấp. Ánh mắt Viên Thông bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó lắc đầu, những thi thể này chúng ta đã sớm hỏa táng. Dựa theo Đại Lâm tự quy củ, tạp dịch đệ tử sau khi chết là không cho phép đưa ra ngoài, tất cả thi thể cùng nhau hỏa táng. Mà lại sư đệ đi rời núi, cũng không thể cùng người chết ra thủ nói, trong nhà người chết ở Đại Lâm tự, ngươi phải cùng người chết nói, bọn hắn bị Đại Lâm tự chọn chúng vì nội môn đệ tử, leo lên thiên lộ, từ đây cùng phạm tục không ở giống nhau. Cứ như vậy, tương lai những này gia thuộc thời gian trong thôn cũng có thể khá hơn một chút, nhận trong thôn phú giáp, quyền quý chiếu cố. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, đây con mẹ nó không phải gạt người sao? Tiểu đệ biết. Trong lòng Thôi Ngư rất là thất vọng, mình bây giờ một điểm biện pháp bù đắp cũng chưa có. Những người kia đã chết, mình lặng lẽ thi triển khởi tử hồi sinh, đối phương còn có thể sống sót, nhưng là bị hỏa tăng rơi. Thiên Vương lão tử đến cũng không có cách ra đáng tiếc. Ta cũng không nghĩ tới, Viên Ma đại thánh sự tình làm được như thế thô giáp. Trong lòng Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ nói câu, cảm xúc xa xút trở về trong túc xá, bắt đầu thu thập hành lý. Sau đó tính toán một đêm, Thôi Ngư không có tu luyện, sáng sớm ngày thứ 2 lĩnh ngân lượng, xuống núi. lão hòa thượng sở dĩ điều động ta xuống núi cấp cho ngân lượng, sợ cũng là đối với ta một lần khảo nghiệm. Thôi Ngư đi ở trên bậc thang, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau sân môn, lộ ra một vòng cười nhạo, quá coi thường ta Thôi Ngư, trò xiết quá mức cũ. Chờ ta áp chế tề linh thiền, thu hoạch được hoàn chỉnh trong mộng chứng đạo đại pháp, đến lúc đó sẽ có càng nhiều lựa chọn nương theo lấy ta. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng suy tư. Thôi Ngư nhìn xem trong tay danh sách, sau đó thông qua tức ứng xác nhận phương hướng, hướng về nơi xa không lớn thôn trang đi đến. Vương bà ở nhà không? Thôi Ngư đi tới một tòa làng, một đường nghe ngóng sau, đứng tại một tòa cũ nát cỏ tranh lưu tiền, há miệng hỏi một câu. Lão bà tử ở nhà, ngươi là vị nào a? Trong phòng truyền đến một trận thanh âm dàn mua, sau đó liền nghe trong phòng truyền đến một trận nồi niêu song chảo rơi xuống đất thanh âm. Chờ thật lâu về sau, Thôi Ngư mới nhìn thấy cửa phòng mở ra, một cái trống nạm bẩn thỉu, thân thể quàng lưng phụ nhân từ trong nhà đi tới, mờ mịt đứng tại trước cửa phòng hỏi một câu, khách nhân vẫn còn chứ? Thôi Ngư nhìn xem lão phụ nhân, nhịp tim đột nhiên đình trệ, mù lòa. Lão phụ nhân là cái mù lòa, thế nhưng là Vương nhị cậu nhà. Thôi Ngư hỏi một câu, là lão bà tử, ngài là vị nào? Lão bà tử nghe tới thanh âm, dùng gậy chống ngồi trên mặt đất vừa đi vừa về thăm dò, hướng về đại môn phương hướng tìm tòi đi qua. Tiểu tăng là đại lâm tự đến. Thôi Ngư vội vàng đi bảo, nâng lên lão phụ nhân. Chương 794, lại lừa gạt chương 794, lừa gạt trưởng lão là từ đại lâm tự đến. Phụ nhân nghe vậy sững sờ, sau đó cấp tốc nhào vào trên mặt đất, dân phụ bái kiến thánh tăng. Lão phụ nhân mắt mù, không quan tâm trực tiếp hướng trên mặt đất đánh tới, đầu trực tiếp hướng về một bên hàng rào đụng tới. Nếu không tiến hành ngăn cản, sợ là muốn đầu rơi máu chảy. Thôi Ngư ngay cả vội vươn tay ra, đem lão phụ nhân nâng lên, đồng thời một tia cam lâm lặng yên không một tiếng động ở giữa rót vào lão phụ nhân trong thân thể. Đại nương chớ có đa lễ như vậy, tiểu hòa thượng đảm đương không nổi, thánh tăng vừa nói. Vừa nói, Thôi Ngư đem phụ nhân dịu dắt đứng lên, tiểu tăng hôm nay tới đây là vì cáo chi đại nương, các ngài nhi tử đã bị đại lâm tự tuyển nhập nội viện, tương lai có thể tu thành thần thông, đang vân giá vũ hướng du lịch Bắc Hải màn thương cung, chính là thần tiên nhất lưu nhân vật. Tiểu hòa thượng chuyên tới để báo tin vui. Cái này 300 lạng bạc ròng là đại lâm tự lưu lại ngợi khen, chờ ngày khác sau học có thành tựu, có thể trở về nhìn ngài. Thánh tăng nói là con ta bị tuyển nhập trong đại lâm tự viện. Lão phụ nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Thôi Ngư không thể không trái lương tâm nói láo, đúng vậy à, hắn thiên tư thông minh, bị đại lâm tự trừ vị trưởng lão chọn chúng. Nói đến đây, Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái, chỉ là tiến nhập nội viện sau, chính là tiên phàm hai cách, hắn nếu là không có tu luyện thành đại thần thông, đời này sợ là đều không thể ra, không cách nào cùng đại nương gặp mặt. Này, ta đạo là chuyện gì, không thấy mặt sẽ không gặp mặt, còn ta có thể cơ duyên tiến vào trong đại lâm tự viện, trở thành người trong chốn thần tiên, dân phụ thanh này xương cốt dương đều thành. Lão phụ nhân nghe vậy xem thường, khắp khuôn mặt là vui mừng. Không sai, đối với người tầm thường mà nói, bước vào con đường trường sinh, có cơ hội trở thành thần tiên nhất lưu nhân vật, kia là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thôi Ngư nhìn xem lão phụ nhân vẻ mặt kích động, quay người cáo từ rời đi. Hắn kia một giọt cam lâm, đủ để gọi lão phụ nhân gặp lại qua mình, kiện kiện khang khang thọ ngủ chính cuối cùng, ngày sau sinh hoạt càng thuận tiện một chút. Thôi Ngư hiện tại cũng lý giải đại lâm tự khổ tâm, có cái này thuyết tử, lão phụ nhân trong lòng chẳng những có chờ đợi, có thể vui vẻ vượt qua tương lai khó chịu nhất thời gian, trong thôn bình dân bách tính cũng sẽ chạy tới định bợ, gọi lão phụ nhân về sau vượt qua áo quần không lo thời gian. Đáng tiếc là ta không có thiết kế tốt, nếu không há lại sẽ liên lụy đến nhiều như vậy vô tội tính mệnh. Trong lòng Thôi Ngư có chút bất đắc dĩ. Vừa nói, Thôi Ngư lần lượt đi vào từng nhà một hộ hộ, chỉ là đi hết sau trong lòng Thôi Ngư càng khó chịu hơn. Có cô nhi quả mẫu, nhi tử còn ở trong tã lót, còn có người tàn tật đang khổ cực chờ đợi nhi tử trở về. Đợi đến Thôi Ngư đi qua tất cả thôn trang về sau, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Cũng nên vì bọn họ làm những gì? Thôi Ngư đứng tại đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía vạn gia khói lửa, ánh mắt bên trong tràn ngập áy náy. Sau một khắc liền gặp Thôi Ngư vươn tay, trong hư vô một cỗ khí cơ ba động, liền gặp đại địa thần giống ruột dương liếu xuất hiện bên cạnh Thôi Ngư. Những năm gần đây tại Thôi Ngư bất kể đại giới tiên tiên cam lâm làm dịu, nương theo lấy thần vị quyền hành gia trì, đại địa thần chẳng những một lần nữa phục sinh khôi phục linh trí, hơn nữa còn có đột phi mãnh tiến biến hóa. Về sau thay ta hảo hảo chiếu cố những người này, âm thầm chiếu cố cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày, nhất thiết phải khiến cho bọn hắn lao có chút về, ấu có chút vui. Tương lai thiên địa đại biến, mặt pháp đại kiếp giáng lâm, ta hứa ngươi đi đến thông thiên chi lộ, bồi ta cùng đi tìm kiếm sinh cơ. Thôi Ngư nhìn về phía dương liễu cây, được toàn bộ đại địa chi khí tới nhuần, cây liễu đã trở thành thiên tài địa bảo. Thôi Ngư hảo hảo trấn an dương liễu phía sau cây, tìm kiếm một chỗ rừng sâu núi thẳm chui vào trong đó, sau đó trốn vào sâu trong lòng đất mở một vùng không gian. Thôi Ngư xếp bằng ở trong không gian, tiện tay đem bùn đất bắt tới, bắt đầu tạo nên cấm quân chú cần thiết vật liệu. Cấm quân chú luyện chế biện pháp hắn đương nhiên là có, hiện tại cũng không thiếu khuyết thần huyết, Thôi Ngư muốn luyện chế cấm quân chú cũng không phải là đặc biệt khó. Nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, trong Đông Hoàng Trung trên người Đông Hoàng Thái Nhất thi ban liên miên biến mất. Rất nhanh vô số vật liệu tại trong tay Thôi Ngư hình thành, sau đó Thôi Ngư đem vật liệu thu nhập thế giới tinh thần bên trong, trực tiếp lợi dụng Thái Dương chân hỏa rèn luyện. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, lại là một con cấm quân chú bị Thôi Ngư tế luyện ra. Thôi Ngư vớt ve cấm quân chú, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vui mừng. Mà lúc này Thôi Ngư cái bóng bên trong tâm viên đột nhiên nhảy nhót ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kia cấm quân, tựa hồ thấy được sinh tử đại địch một dạng, đáng chết hỗn trướng, năm đó chính là cái đồ chơi này hại ta. ngậm miệng, nếu là không có cấm quân chú, ngươi bây giờ đã sớm lật trời, ai còn có thể trị được ngươi. Thôi Ngư không cao hứng mắng một tiếng. Sau đó liền gặp Thôi Ngư đem cấm quân chú thu lại, một cước đem Tâm Viên Đạp Nhân ảnh tử bên trong, lần nữa đem Kim Bát đem ra. "Tiểu tử, ta muốn là ngươi, liền nhanh lên đem lão tổ ta phong xuất, hảo hảo dễ uống hầu hạ, vì xuống đất đập 100 cái đầu, lão tổ ta có lẽ có tâm tư có thể chỉ điểm ngươi một hai." Tế Linh Tiền nằm ở Kim Bát bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt nhìn xem Thôi Ngư, tựa hồ là ăn chắc Thôi Ngư. Hắn cũng không tin, đối mặt với trong ngộng chứng đạo khẩu quyết dụ hoặc, có người có thể chịu đựng, có thể chống cự được loại này dụ hoặc. "Hừ, ta thần thông không bằng ngươi, thủ đoạn không bằng ngươi, đưa ngươi phóng xuất sau, vạn nhất ngươi đổi ý muốn hại ta, ta chẳng phải là muốn ngọn củ đòi. Ta lại không có thủ đoạn chế hành ngươi, đến lúc đó liền cả sinh tử tính mệnh đều bị ngươi nắm giữ ở trong tay, ta chỉ cần không phải đồ đần, liền tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh." Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Tế Linh Tiền. "Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng không có cách nào." Tế Linh Tiền lộ ra một bộ ngươi muốn làm gì thì làm biểu lộ, ánh mắt bên trong tràn ngập ta ăn chắc ngươi hào quang. Hắn đúng là chiếm thượng phong, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, ăn chắc Thôi Ngư. "Ngươi đừng mơ ta. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể ở phòng thủ Sâm Nghiêm Đại Lâm tự cứu ngươi ra, ta cũng tuyệt không phải dễ trêu." Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn ngập lãnh khốc sắc cơ. "Chẳng lẽ ta là dễ trêu sao? Tiểu tử, ngươi quá non. Ta là bất tử bất diệt, liền cả cực Tây Đại Lôi Âm tự Phật lão cũng không giết chết được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn, huống chi là ngươi con kiến cỏ này đâu." Âm thanh của Tề Linh Tiền bên trong tràn ngập chế giễu. "Ha ha, Phật lão không có cách nào, cũng không đại biểu ta không có cách nào." Thôi Ngư tiếng cười âm tàn, trong Đại Lâm tự thế nhưng là có khủng bố quỷ dị. Lớn không ta đem cái này bình bắt ném tới cái kia quỷ dị dưới chân, không biết cái kia quỷ dị có thể hay không ăn ngươi à. Tế Linh Tiền bệnh động tác của chân dừng lại, lập tức cười cười, "Vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta sớm mở ra phong ấn chạy đi. Ngươi nếu là giao ra tránh quỷ dị xâm nhập biện pháp, lại cung cung kính kính đem sinh tử bạc dâng lên, lại ba quỷ chín lệ đem lão tổ ta mời ra, lão tổ ta ngược lại không phải là không thể cân nhắc đem trong ngộng chứng đạo khẩu quyết truyền thụ cho ngươi." Tế Linh Tiền không có sợ hãi. Thôi Ngư nhìn xem Tế Linh Tiền có chơi, trong lòng rất là nổi nóng. "Lão tổ, ngươi nhưng chớ coi cho là ta coi là thật không làm gì được ngươi." Bàn tay Thôi Ngư rũ ra, liền gặp một đầu dây nhỏ như vậy màu đỏ côn trùng xuất hiện tại tay của Thôi Ngư trên cổ tay, giống như một sợi dây từng lắc lư. Quả nhiên, Tế Linh Tiền không hổ là thái cổ tồn tại, liếc mắt liền nhìn ra đến trong tay Thôi Ngư màu đỏ côn trùng lai lịch. "Tam thi trùng." Tế Linh Tiền cả kinh bỏ dậy, một đôi mắt hai nhiên nhìn về phía Thôi Ngư, sau đó đột nhiên lắc đầu, "Không đối, không đối. Tam thi trùng chính là tồn tại ở trong cơ thể con người côn trùng, mặc dù là cụ thể chi vật, nhưng cũng là vật hư ảo, làm sao lại bị ngươi cụ hiện đến thế giới hiện thực? Cái này tam thi trùng đã biến dị, sinh ra quỷ dị biến hóa." Tế Linh Tiền hãi hùng kiếp vía, rốt cục phát giác được phiền phức. "Lão tổ cảm thấy ta muốn là đem cái này côn trùng ném vào, hắn có thể hay không ký thác vào lão tổ trên thân, hấp thu lão tổ thọ nguyên đâu?" Thôi Ngư cười tủm tỉm hỏi một câu. "Hừ, ta mặc dù bị phong ấn ở bình bát bên trong, nhưng là một thân thần thông pháp lực còn tại, ta là tuyệt sẽ không gọi ngươi cái này côn trùng có cơ hội tiếp xúc đến ta." Tế Linh Tiền lạnh lùng hừ một cái. Thôi Ngư không để ý đến Tế Linh Tiền ngoan thoại, sau một khắc vô thiên cái điệu tam thi trùng hướng về bình bát chút xuống đi vào, liền tựa như là một đầu thác nước từ cựu thiên rủ xuống. "Đáng chết hôn trướng, đáng chết hôn trướng." Tế Linh Tiền vỗ cánh bay lên, sau một khắc quanh thân hiện ra từng đạo không hiểu ánh sáng, kia ánh sáng thuần túy đến cực hạn sáng tỏ, giống như từng đạo sợi tơ đạo qua hư không. Tất cả tam thi trùng mới nhích tới gần, liền đã bị Tế Linh Tiền cho xoắn nát. Kia là lấy trí tuệ chi lực ngưng tụ thành trí tuệ chi kiếm, chính là Phật môn đại thần thông, không phải chuẩn thánh cảnh giới không thể ngưng tụ. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. "Trí tuệ chi kiếm, ngươi nói là Tế Linh Tiền là một tôn chuẩn thánh người?" Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. "Tế Linh Tiền ngưng tụ trí tuệ chi kiếm, thực tế là ngoài người ta dự liệu. Dù sao trí tuệ chi kiếm lực lượng thực tế là khủng bố, gần như khắc chế giữa thiên địa hết thể hữu tình chúng sinh, có thể bài trừ hết thể hư ảo, phá hết thể pháp. Tam thi trùng dù sao cũng là tinh thần sản phẩm, tại trí tuệ chi kiếm khắc chế phạm chủ bên trong." Mắt thấy đầy trời tam thi trùng bị tiêu diệt, Thôi Ngư không có tiếp tục lại ra tay, mà là dừng lại động tác lặng lặng nhìn Tế Linh Tiền. "Tiểu tặc, ngươi vậy mà có thể nắm giữ tam thi trùng, thật mẹ nó biến thái. Chuẩn thánh cảnh giới trở xuống nhân vật gặp ngươi, quả thực là gặp vận đen tám đời." Tế Linh Tiền mặc dù tiêu diệt tam thi trùng, nhưng vẫn như cũng là chửi ầm lên. "Lão tổ là chuẩn thánh người?" Thôi Ngư hỏi một câu. "Chuẩn thánh người? Đó là cái gì?" Tế Linh Tiền nghe vậy sửng sở, hắn rõ ràng nói ra chuẩn thánh người, nhưng là mình chợt không nhớ rõ. Thôi Ngư nhìn thấy Tế Linh Tiền phản ứng, quay đầu nhìn về phía Sibiu, chờ Sibiu giải đáp nghi hoặc. "Ta ngược lại là có mấy phần suy đoán." Sibiu nói câu, "Ta cảm thấy hắn là cái nào đó người của Hồng Hoang thời kỳ vật, tại 108000 năm trước trận kia lượng tiếp chi chiến bên trong vẫn lạc, nhưng là nhục thân bất tử, linh hồn bị ép diệt, mà cơ thể hắn niết bàn, lại dựng dục ra mới linh hồn, cho nên còn có thể có mấy phần thái cổ Hồng Hoang thời kỳ ký ức. Nhục thân bên trong còn ẩn chứa chuẩn thánh người pháp tắc. Nếu không phải cái thằng này đen đuổi đắc tội Đại Lâm tự, đụng phải Linh Sơn Phật Tổ lưu lại dấu thắp, sợ cũng chưa chắc sẽ bị Đại Lâm tự cho chấn áp lại." Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, thế gian lại còn có bực này nhân vật. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không dám tin. Linh hồn tử vong, nhục thân nhưng như cũng bất hủ, đồng thời một lần nữa dựng dục ra mới linh hồn, cái này nên là cỡ nào cường đại. Vậy đối phương nhất định là thế giới cực lạc người tài ba bậc, chư thiên thần Phật một trong. Thôi Ngư rất khẳng định nói câu. Nhìn nhìn lại kia biết bộ dáng, còn có Tử Kim Bát Vu, Thôi Ngư bỗng nhiên trong đầu nhảy nhót ra một cái ý niệm trong đầu, cái thằng này sẽ không phải là Kim Tiền Tử đi. Đường Tăng Vô Tăng. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng chấn kinh. Lựa số đại lôi âm tự, chỉ có Kim Tiền Tử đặc thù nhất, bởi vì ăn Kim Tiền Tử thịt có thể trường sinh bất lão. Nếu là nói trong đại lôi âm tự, ai còn có bản lĩnh như thế, trừ Đường Tăng sợ là không có người khác. Từ Đường Tăng thành đạo đến vô lượng lượng kiếp, sau đó lại vượt qua dài dằng dặc hỗn độn thông thiên chi lộ, nếu là nói có thể chứng thành chuẩn thánh pháp tắc, hẳn không có cái gì ma bệnh đi. Không có ma bệnh. Nói cách khác, cái thằng này là Kim Tiền Tử. Có thể là Kim Tiền Tử, cho nên mới có thể nhục thân còn sống, linh hồn chôn bụi, trở thành cá lọt lưới, mà lại tiếp dẫn thánh nhân vô thượng bí thuật trong mộng chứng đạo đại pháp truyền cho Kim Tiền Tử, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp loé, nhìn xem Tử Kim Bát Vu, cùng trong Tử Kim Bát Vu Kim Tiền Tử, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư. Không nghĩ tới, Tam Thi Trùng vậy mà cũng không làm gì được ngươi, trên người ngươi lại có thánh đạo pháp tắc, ngưng luyện ra trí tuệ chi kiếm. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Tiểu tử, còn thủ đoạn nào nữa, cứ việc thi triển đi ra. Nếu không nhưng chớ có quái lao tổ ta coi không dạy nổi ngươi. Tề Linh Thiền cười híp mắt nói câu. Nghe nói Tề Linh Thiền, Thôi Ngư mày nhăn lại, chẳng lẽ chỉ có thể thi triển phá diệt chi nhãn sao? Lao tổ cảm thấy thế nào? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía cái bóng bên trong Sibiu, trong lòng hỏi một câu. Cháu trai này cũng không phải dễ chơi, Phật lao đem hắn chân áp mấy ngàn năm, vẫn như cũng không chịu túi đầu hối cải, sợ là cái xương khó gặm, bất động bản lĩnh thật sự sợ là khó mà ngăn chặn nó kêu căng phách lối. Sibiu nói câu. Nghe nói Sibiu, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bình mắt bên trong Tề Linh Thiền, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi nếu là có bản sự, liền cứ việc thi triển đi ra, lão tổ ta muốn là mở miệng cầu xin tha thứ, chính là ngươi thôi. Tề Linh Thiền dương dương đắc ý nói câu. Nghe nói Tề Linh Thiền, Thôi Ngư đưa tay phải ra, liền gặp lòng bàn tay ra thịt lúc đích, sau một khắc trống rông thêm một cái con mắt đen nhánh thâm thúy, xem ra mười phần bất phàm. Tất cả ánh mắt mới khẽ rửa gần kia con mắt, liền đã bị phụ năng lượng mất diện. Tề Linh Thiền nhìn về phía Thôi Ngư kia một con mắt, ánh mắt bị nháy mắt chôn bụi, nhìn không đến bất luận cái gì tin tức, hắn có thể nhìn thấy chỉ là vô tận thâm thúy cùng hắc ám. Ánh mắt tập trung đi qua sau, liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Đó là cái gì lực lượng? Tề Linh Thiền nhìn xem Thôi Ngư trong lòng bàn tay hắc ám, tựa hồ là một cái có thể nuốt thiên địa vạn vật lỗ đen, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Hắn sống mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng kinh khủng này. Lỗ đen là cái gì hình dạng? Nhân loại ảnh chụp, quay chụp cho tới bây giờ đều không phải lỗ đen lúc đầu bộ dáng, lỗ đen thôn phệ vạn vật, bao quát tia sáng, từ trường. Ánh mắt chờ một chút. Nhân loại chỗ quay chụp, bất quá là chống chỗ mà thôi. Không có ánh sáng chống chỗ. Chống chỗ hình dạng, bị người định nghĩa là đen động. Lúc này Tề Linh Thiền chính là như thế, ánh mắt tập trung quá khứ, căn bản là không nhìn thấy Thôi Ngư lòng bàn tay con mắt hình dạng. Hắn chỉ có thể thông qua trung quanh không có bị thôn vẽ tia sáng, nhìn đến lô đen hình dáng. Chương 795, Lưu Manh chương 795, Lưu Manh Tề Linh Thiền nhìn thấy chính là hắc ám, có thể chôn vùi hết thể hắc ám, có thể mẫn diệt hết thể chính năng lượng hắc ám. Hắc ám là không có hình dạng, nhưng là hắc ám ăn mòn chính năng lượng thế giới, là có hình dạng. Đó là vật gì? Tề Linh Tiền đứng tại bình bát bên trong, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư trong lòng bàn tay con mắt màu đen, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, cẩn thận. Hắn rốt cục phát giác được uy hiếp. Đó là một loại trước nay chưa từng có, đến từ ở sâu trong nội tâm uy hiếp, tựa hồ giống như mở ra huyết buồn đại khẩu hồng thủy mãnh thú, có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả vật chất. Tề Linh Tiền, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Thật sự cho rằng ta sẽ lãng phí khí lực cứu ngươi ra? Ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Thôi Ngư nhìn xem kim bát bên trong Tề Linh Tiền, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc. Ha ha, thật sự cho rằng ta là dễ chơi. Vừa nói chuyện, liền gặp Thôi Ngư trong lòng bàn tay phá diệt chi nhãn bỗng nhiên mở ra, sau đó sau một khắc một đạo hắc sắc quang mang hướng về bình bát bên trong Tề Linh Thiền chiếu bắn xuống. Hắc quang mau lẹ, những nơi đi qua mẫn diệt hết thể vật chất, năng lượng. Một cỗ nguy cơ chí mạng phun lên trong lòng Tề Linh Thiền, sau một khắc liền gặp Tề Linh Thiền vội vàng xoay người tránh né, đã thấy kia phá diệt chi quang bắn phá đến bình bát bên trên Phật quang cùng phá diệt chi lực va chạm, đột nhiên bị càn quét một tầng. Liên cả chuẩn thánh nhân cảnh giới lưu lại Phật quang, lúc này cũng bị nạnh sinh sinh mẫn diệt đi một tầng. A, tốc độ thật nhanh. Thôi Ngư nhìn xem lăn lộn tránh thoát Tề Linh Thiền, không khỏi kinh ngạc nói câu. Phá diệt chi nhãn bắn ra quả mang, tốc độ giống như ánh mắt, mà tốc độ của Tề Linh Thiền so ánh mắt nhanh hơn, sẽ không đến không làm người ta kinh ngạc. Trong tay Thôi Ngư phá diệt chi nhãn bên trong quang mang không ngừng lấp lóe, làm cho Tề Linh Thiền vừa đi vừa về tránh né, ít qua gọi bậy thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi, đây là thủ đoạn gì? Tốc độ của Tề Linh Thiền rất nhanh, mà lại nương theo lấy Tề Linh Thiền chấn động cánh, thời gian tại Tề Linh Thiền hai cánh hạ không ngừng mà mèo. Tề Linh Thiền vậy mà có thể ảnh hưởng thời gian lực lượng. Đây chính là thời gian lực lượng. Đừng nói là đại la thần tiên, liền xem như chân chân thánh nhân, cũng không có bản lĩnh khiêu động thời gian lực lượng đi. Bất quá nơi này là đại thiên thế giới, cũng không phải là hoàn mỹ thế giới, hết thảy đều nói không cho phép. Đại thiên thế giới cùng hoàn mỹ thế giới khác biệt duy nhất chính là, đại thiên thế giới có hay không hoàn mỹ. Nếu là không hoàn mỹ, vậy coi như nhưng có thiếu hãm, có lỗ thủng. Đã có thiếu hụt, có lỗ thủng, kia liền có thể bị luyện khí sĩ lợi dụng. Luyện khí sĩ tu vi cao thâm mặt chắc, định đoạt thiên địa tạo hóa, trộm lấy linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, cướp đoạt thiên địa chi bản nguyên, cuối cùng siêu thoát thế giới, đạt tới thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, bất tử bất diệt cảnh giới. Nhưng mà luyện khí sĩ trộm lấy thiên địa bản nguyên, thiên địa tất nhiên sẽ suy sụp, đây cũng là mạt pháp nguyên nhân thực sự. Một sóng lớn hồng hoang đại la, chuẩn thánh người tới đại thiên thế giới, vậy đơn giản chính là cá giết sang sông, đại thiên thế giới có thể chịu được mới là lạ chứ. Mà tế linh thiền có thể kích thích lực lượng thời gian, vặn mẹo không gian pháp tắc, tuyệt đối là thiên địa đạo tặc, trộm lấy thiên địa pháp tắc tồn tại. Mắt thấy tế linh thiền không ngừng tán loạn, liền xem như Thôi Ngư phá diệt chi nhãn, cũng vô pháp khóa chặt tế linh thiền địa vị. Thôi Ngư lập tức tức giận, sau một khắc con ngón đúng ra, đã thấy hư không vặn mẹo chấn động, đại thần thông điên đảo âm dương phát huy ra. Điên đảo âm dương mới là chân chân chính chính thần vạn năng thông, liền cả đại thiên địa pháp tắc đều có thể điên đảo, chính là chân chân chính chính vô thượng thủ đoạn. Thôi Ngư điên đảo âm dương mới rơi vào bình bát bên trong, sau một khắc tề linh tiền đột nhiên biến sắc, chợt phát hiện quanh thân pháp tắc trở nên hỗn loạn vô cùng, âm dương điên đảo điên, tại điên đảo bên trong điên đảo, nhưng lại tại điên đảo bên trong phụ chính. Tề linh tiền lúc đầu kích thích lực lượng thời gian cùng không gian chi lực tại bình bát bên trong trong hư không bỏ chạy, thế nhưng là nương theo lấy điên đảo âm dương pháp tắc rơi xuống, sau một khắc tề linh tiền vậy mà gặp thời không phản vệ, trực tiếp hướng về Thôi Ngư phá diệt chi quang chủ động đụng đánh tới. Bành! A tề linh tiền một tiếng hét thảm, liền gặp một con hoàn mỹ vô hạ trên cánh. Trời sinh là cấn lấy phức tạp mà khổng lồ tiên thiên đường vân, đường vân trên có huyền diệu khó lường quang mang lưu chuyển, vô tận uy năng tại kia đường vân bên trong lưu chuyển. Kia vô số đường vân khí tức trôi chảy, hóa thành tiên thiên đại trận cùng vô thượng thần thông, thế nhưng là cùng Thôi Ngư phá diệt chi quang va chạm về sau, chỉ thấy trong đó một đạo đường vân bên trên, một cái nào đó tiết điểm lại bị phá diệt chi quang trực tiếp tiêu diệt đối xung ở vô hình. Thấy cảnh này, Tề Linh Tiền cả kinh hồn bay lên trời, thế mà là trong truyền thuyết phá diệt chi lực. Nhà mình trên cánh đường vân, cũng không phải phổ thông đường vân, chính là thiên địa pháp tắc giao phó thiên nhiên hoa văn, không thể xóa nhòa tiêu diệt, cùng thân thể hòa làm một thể. Đây là thiên địa ban cho đường vân, bất hủ bất diệt, có cùng thiên địa pháp tắc ngang ngửa uy năng, cũng là hắn trường sinh bất lão, điều động lực lượng thời gian, không gian chi lực ỷ vào, nhưng là lúc này lại bị Thôi Ngư cho phá diệt, một cái chừng hạt gạo thiếu hụt xuất hiện. Một cái kia chừng hạt gạo trống không, thật giống như chưa từng tồn tại một dạng. Thế linh tiền bị dọa sợ. Đương nhiên chỉ là một cái chừng hạt gạo tiết điểm, nhưng đường vân giống như mạch điện, một khi nào đó dây bên trên xuất hiện một cái tiết điểm, sẽ dẫn đến toàn bộ mạch điện đều xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này Tề Linh Tiền tức giận, hắn bị vây ở cái này bình bát bên trong, trốn cũng không trốn thoát được, tránh cũng trốn không thoát, có thể nói là coi là thật đến sơn cùng thủy tận. Ai biết Thôi Ngư còn có thể bắn ra kia phá diệt chi quang bao lâu? Chỉ cần phá diệt chi quang tồn tại, mình coi như là thân thể khổng lồ hơn nữa, lại như thế nào trường sinh bất diệt, cũng phải bị mẫn diệt rơi. Chấm đã. Ta có lời muốn nói. Tề Linh Tiền tại hỗn loạn pháp tắc trong gió lốc không ngừng dãy rủa, cao giọng la lên một câu. Hắn sợ, mười phần sợ hãi. Nếu là tại ngoại giới, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Thôi Ngư, liền xem như đối phương có phá diệt chi lực, còn nắm giữ lấy nhiều loạn điên đảo thiên địa trật tự thủ đoạn, hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì ngoại giới thiên địa cũng đủ lớn, hoàn cảnh đầy đủ phức tạp, hắn có ngàn vạn loại biện pháp tránh thoát Thôi Ngư phá diệt chi lực. Phá diệt chi lực đúng là lợi hại, nhưng ngươi đánh không đến trên người ta, đó cũng là không tốt. Nhưng là bây giờ không được. Tại đây trong Tử Kim Bát Vu, hắn hành động nhận hạn chế, nhận cực lớn hạn chế. Hắn liền xem như có thể trốn chạy hư không năng lực, một cái hô hấp nhảy vọt ngàn vạn dặm hư không, thế nhưng là nhảy không ra một tấc vuông này, hắn lại có thể có biện pháp nào? Không có nửa phần. Trong lòng Tề Linh Tiền bị quất, nhưng là đối mặt với Thôi Ngư phá diệt chi quang, nhưng lại không thể không bị khúc cầu toàn. Bởi vì trên người hắn tiên tiên đường vân mười phần chân quý, liền xem như bị Thôi Ngư băng diệt một cái kia điểm, muốn hoàn toàn chữa trị cũng không biết cần bao nhiêu thời gian đến một lần nữa tiếp. Thôi Ngư quả nhiên dừng lại động tác, một đôi mắt nhìn về phía bình bát bên trong Tề Linh Tiền, như thế nào? Thế nhưng là lĩnh giáo thủ đoạn của ta. Hắn muốn Tề Linh Tiền trong mộng chứng đạo đại pháp mà thôi, lại không phải muốn Tề Linh Tiền bệnh, đương nhiên sẽ không cùng Tề Linh Tiền cùng chết. Mà lại hắn hiện tại luyện thành cấm quân chú, chỉ cần lừa gạt Tề Linh Tiền mang lên, đến lúc đó có rất nhiều thủ đoạn hàng phục Tề Linh Tiền. Tề Linh Tiền nghe vậy đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Giết người Chu Tâm a, đem người ta cho chèn ép, còn muốn hỏi người nhà thủ đoạn như thế nào, đây không phải giết người Chu Tâm là cái gì? Phá diệt chi lực chính là không nên xuất hiện trên thế giới này lực lượng, thậm chí trong hỗn độn đều không nên xuất hiện lực lượng, ngươi vì cái gì có thể nắm giữ phá diệt chi lực? Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Phá diệt chi lực là hết thể chính năng lượng vật chất địch thủ lớn nhất, cũng có thể xưng là hết thể vật chất, sinh mệnh, phát tác hết thể hữu tình vô tình chúng sinh kết thúc chi lực. Nhưng là hiện tại Thôi Ngư vậy mà nắm giữ phá diệt chi lực, phàm nhân huyết đục chi khu, chính là sinh mệnh chi lực, là chính năng lượng, như thế nào nắm giữ phá diệt năng lượng? Phá diệt năng lượng cùng chính năng lượng va chạm, sẽ chỉ tùy theo đối xuống rơi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này Tề Linh Thiền cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Thôi Ngư sẽ không e ngại Linh Sơn ngoài thánh cảnh quỷ dị? Nếu là hắn nắm giữ phá diệt chi lực, cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì quỷ dị. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Tề Linh Thiền, hiện tại lao tổ có thể chuyển thụ cho ta trong ngộng chứng đạo đại pháp sao? Ta muốn giao dịch với ngươi. Tề Linh Thiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lúc này luôn cảm thấy trên người Thôi Ngư tràn ngập thần bí. Đây chính là phá diệt chi lực a. Thôi Ngư không là bình thường thần bí. Ngươi cảm thấy mình có lựa chọn nào khác? Thôi Ngư nhìn xuống Tề Linh Thiền. Tề Linh Thiền nghe vậy cười, ngươi không cách nào ăn chắc ta chỉ là đau lòng cơ thể chính mình quý giá mà thôi, không nghĩ nhận nửa điểm tổn thương. Ngươi phá diệt chi lực quá mức nhỏ yếu, muốn đem ta hoàn toàn mẫn diệt, không có cái thời gian vạn năm, căn bản là không thể nào làm được. Mà ngươi cũng không khả năng thời gian vạn năm không ngủ, không ăn cơm, không tu luyện đến điều động phá diệt chi lực hủy diệt đi cơ thể ta. Mà lại, ngươi phá diệt chi lực nếu như đánh không chúng ta, sẽ chỉ rơi vào trên Tử Kim Bát Vu. nương theo lấy phá diệt chi lực cùng tử kim bát vu đối xung, tử kim bát vu cấm chế cũng sẽ bị ngươi phá diệt chi lực vỡ nát, ta chạy đi khả năng cũng liền lớn một điểm. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Thiện, cái này chết tiệt chính là con bị chết mạnh miệng, rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, nhưng là trên miệng lại không chịu chịu thua, miễn cho tại sau đó đàm phán bên trong thiệt thòi lớn, hoàn toàn bị Thôi Ngư chiếm cứ chủ động. Bất quá Tề Linh Thiện nói cũng không có bất kỳ cái gì ma bệnh, bởi vì Thôi Ngư điều động phá diệt chi lực, một khi đánh không trúng Tề Linh Thiện, đúng là sẽ vỡ nát một điểm tử kim bát cấm chế. Ngươi muốn làm gì giao dịch? Thôi Ngư lười nhắc cùng cái này lão yêu quái dày vò khốn khổ, hắn hiện tại chiếm cứ quyền chủ động, trực tiếp hỏi đối phương ý tứ. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Truyền thụ cho ngươi trong ngộng chứng đạo đại pháp có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, mở ra tử kim bát vu, đem ta thả ra. Đưa ngươi thả ra không có vấn đề, với ta mà nói cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng là một khi thả ngươi ra, ngươi lại trả thù ta, ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bình bát bên trong Tề Linh Tiền. Tề Linh Tiền cùng bình thường kim sắc cảnh giới cường giả khác biệt, cái thằng này thể nội có thánh đạo pháp tắc, thần thông lực lượng tuyệt không phải dùng cảnh giới có thể cân nhắc. Vậy ngươi nói như thế nào? Tề Linh Tiền hỏi lại câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, cũng là đơn giản, ngươi gọi ta tại trên người ngươi gieo xuống cấm chế liền có thể. Ta tu vi kém sang ngươi, giữa chúng ta thiên địa khác nhau một trời một vực, vạn nhất trong lòng ngươi lên ác ý, ta chẳng phải là muốn trực tiếp bị ngươi cho nghiền chết. Chỉ có tại trên người ngươi gieo xuống cấm chế, ta có chế hành bản lãnh của ngươi, ta mới có thể yên tâm. Tề Linh Tiền nghe vậy trầm mặc, sau đó mở miệng nói, ngươi đang ở trên người ta gieo xuống cấm chế không có vấn đề, nhưng ngươi ngày sau nếu là dùng cấm chế uy hiếp ta, ép buộc ta cho ngươi làm tay chân, ta chẳng phải là khó chịu. Ngươi yên tâm, chỉ cần giao dịch đạt thành, ta liền thay ngươi giải khai cấm chế. Thôi Ngư vội vàng mở miệng nói câu. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiền cười nhạo một tiếng, ngươi cũng không tin ta, ta lại há có thể tin tưởng ngươi. Ta như thế một cái siêu cấp tay chân, rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không tin ngươi cam nguyện thả ta rời đi. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiền, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, dạng này không được, như thế cũng không được, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ giữa chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm, cứ như vậy một mực xáo hoa xuống dưới không thành? Dứt khoát ta cũng không cần khẩu quyết kia, trực tiếp đưa ngươi chân thân hủy diệt xong việc. Thôi Ngư mở miệng uy hiếp, ngươi nếu biết trong ngộng chứng đạo đại pháp, vậy thì càng hẳn phải biết môn thần thông này pháp giá trị, ta không tin ngươi có thể bỏ qua trước cửa này quyết. Tề Linh Tiền lúc này đứng tại bình bát bên trong, đối Thôi Ngư nghiến răng nghiến lợi, tới tới tới, gia gia ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu là có bản sự, liền trực tiếp đối với gia gia ta xuất thủ, gia gia ta muốn là lại lóe lên tránh, chính là tôn tử của ngươi. Nghe Tề Linh Tiền gần như nói lời vô lại ngữ, Thôi Ngư khí nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía cái bóng bên trong Sibiu. Sibiu cười khổ nói, cái này Tề Linh Tiền chí ít sống 5000 năm, có thể nói là nhân tinh, cầm chắc lấy ngươi nhất định phải trong ngộng chứng đạo khẩu quyết không thể. Hiện tại nhưng phiền phức. Thôi Ngư nhìn thấy Sibiu cũng không có cách nào, cả người có chút tức hồn hện, sau đó bắt được bình bát đạo, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền tiến vào Linh Sơn thánh cảnh, tặng ngươi đi đút cái kia quỷ dị. Vậy ngươi tin hay không, ngươi mãi mãi cũng không cách nào lại thu hoạch được trong mộng chứng đạo khẩu quyết. Tề Linh Tiền cười híp mắt nói, đây chính là một môn có thể siêu thoát đại thiên thế giới ràng buộc vô thượng diệu pháp, liền xem như kim sắc lao tổ cũng sẽ tâm động, ta cũng không tin ngươi sẽ không tâm động. Thôi Ngư trong lòng bàn tay phá diệt chi nhãn lần nữa hiện, nhắm ngay phía dưới Tề Linh Tiền, liền gặp Tề Linh Tiền dương dương đắc ý nói, thế nào? Lại ra tay với ta a. Dù sao ta trên cánh tiên tiên đường vân đã bị ngươi vỡ nát một cái tiết điểm, ta cũng không sợ ngươi tiếp tục vỡ nát càng nhiều tiết điểm. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Tiền, một đôi mắt nhìn Tề Linh Tiền chằm chằm rất rất lâu, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, ngươi nói như thế nào đi? Điều kiện của ta thay đổi, hiện tại chẳng những có điều kiện, vẫn là có hai cái điều kiện. Ngươi nếu có thể tất cả đều đáp ứng ta, đây cũng là mà thôi. Nếu không, ngươi vẫn là chơi chết ta đi. Tề Linh Tiền nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi cẩu tặc kia quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Thôi Ngư hận đến hàm răng ngứa. Tề Linh Tiền cười híp mắt nói, ngươi không có lựa chọn. Hiện tại ngươi phải làm sao, tự ngươi nói đi. Là tiếp nhận ta hai cái điều kiện, vẫn là trực tiếp chơi chết ta. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Tiền, trong lòng không khỏi không cảm khái một tiếng, lao ra hỏa này là thật khó chơi à. Chương 796, là ngươi trộm tiên tiên kim thân. Chương 796, là ngươi trộm tiên tiên kim thân. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Tiền, trong lòng biết được, mình quyết không thể bị Tề Linh Tiền ăn chết, nếu không đằng sau đàm phán liền không có cách nào tiến hành. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Tề Linh Thiền, một đôi mắt không hề bận tâm, không ngại nói một chút người hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chính là ngươi muốn thả ta ra ngoài, đem sinh tử bạc giao cho ta. Tề Linh Thiền mở miệng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy từ chối cho ý kiến, cái thứ hai đâu? Theo ta cùng đi Linh Sơn thánh cảnh, tiêu diệt cái kia khủng bố quái vật. Ngươi nắm giữ phá diệt chi lực, có cơ hội có thể khắc chế quái vật kia lực lượng, ngươi có cơ hội đem quái vật kia mẫn diệt rơi. Tề Linh Thiền nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, không nghĩ ra vì cái gì Tề Linh Thiền muốn tiêu diệt cái kia khủng bố quái vật, dù sao hiện tại Linh Sơn Thánh Cảnh bị Đại Lâm tự chiếm cứ, tiêu diệt cái kia khủng bố quái vật đối với Tề Linh Thiền mà nói, không hẳn có chỗ tốt gì. Thấy được trong mắt Thôi Ngư nghi hoặc, Tề Linh Thiền đạo, ta đương nhiên sẽ không không duyên cơ không sai làm việc tốt, nhưng là quái vật kia thể nội, có một món chí bảo, là ta nhất định phải được đến. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng là ta đối với ngươi lại cũng không tín nhiệm. Ta muốn ở trên người của ngươi gieo xuống cấm chế, miễn cho ngươi ngày sau lật lọng, đến lúc đó ta làm sao chế hành ngươi? ngươi tu vi bước vào kim sắc, chính là chân chính đại năng, ta bất quá là chỉ là một cái thần thông cảnh giới mà thôi, ta nhất định phải đối với ngươi có chế hành thủ đoạn. Tế Linh Tiền nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn sau một hồi mới nói, ngươi tiểu tử này quá mức tà môn, ngươi không yên lòng ta, lại không biết lão tổ ta còn không yên tâm ngươi đây. Nói đến đây, Tế Linh Tiền một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, ngươi muốn tại trên người ta gieo xuống cấm chế không có vấn đề, nhưng là ta cũng phải ở trên người của ngươi gieo xuống cấm chế phản chế, nếu không ngươi ngày sau vạn nhất đổi ý, ta chẳng phải là muốn bị ngươi chế hành cả một đời. Thôi Ngư nhìn xem Tế Linh Tiền, trong lòng một tiếng cười nhạo. Hắn đương nhiên sẽ không e ngại Tế Linh Tiền chế hành thủ đoạn, thật làm hắn kim thủ chỉ là ăn chay sao? Mà lại trong cơ thể của hắn có bản cổ huyết mạch, còn có phá diệt chi lực, nếu là hắn phá giải không được Tế Linh Tiền gieo xuống thủ đoạn, vậy đơn giản quá mức buồn cười. Nhà mình kim thủ chỉ là bản năng. Thôi Ngư nhìn xem Tế Linh Tiền, trầm ngâm sau một hồi mới nói, ta đáp ứng ngươi. Sau đó bàn tay Thôi Ngư rối ra, liền gặp một đỉnh hoa hoa mũ xuất hiện trong tay, cúi đầu xuống nhìn xuống Tế Linh Tiền, ngươi đeo lên cái này cái mũ, ta liền tin lời của ngươi. Vừa nói, mũ thả vào kim bắt trong thế giới. Tâm Biên nhìn xem Thôi Ngư động tác, da mặt không ngừng run rẩy, lúc trước Thôi Ngư chính là dùng chiêu này, làm hại mình bị điều khiển. Lúc này nhìn thấy Thôi Ngư thủ đoạn, Tâm Biên trong lòng có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Tế Linh Tiền nhìn xem Thôi Ngư ném đến mũ, duỗi ra một cái chân tiếp được, sau đó trên dưới quan sát một phen, đây chính là một đỉnh bình thường mũ, nhìn không ra có kỳ dị gì thủ đoạn. Nhưng càng là mình nhìn không ra dị thường, trong lòng Tế Linh Tiền mới càng thêm rõ ràng trong đó khủng bố tính. Đeo lên đi. Thôi Ngư tại bình bắt bên ngoài thúc giục câu. Nghe nói Thôi Ngư, Tế Linh Tiền cau mày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, nghiêm túc quan sát đến Thôi Ngư biểu lộ hồi lâu, nhìn không ra sơ hở gì về sau, mới tâm không cam tình không nguyện vươn tay ra, đem mũ mang tại trên đầu. Mũ đeo lên, rơi thịt mọc dễ, trong chốc lát hóa thành một đạo mắt thường khó mà phát giác kim hoàng sắc sợi tơ, quấn quanh ở trên đầu Tế Linh Tiền. Kim cô chú. Tế Linh Tiền quá sợ hãi, vạn vạn không ngờ tới Thôi Ngư vậy mà nắm giữ loại thủ đoạn này. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhận ra kim cô chú. Thôi Ngư cười híp mắt nói, hắn hiện tại đối với Tế Linh Tiền càng ngày càng hiếu kỳ, không biết được cái thằng này trong ngày thường đến tuột cùng có lai lịch ra sao bối cảnh. Tiểu tử, hiện tại có thể thả lão tổ ta ra ngoài, đem sinh tử bạc cho ta đi. Tế Linh Tiền tại bình bắt bên trong nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Tế Linh Tiền một cái, ngươi cảm thấy hiện tại còn có đàm phán cơ hội sao? Ngươi đã chúng ta kim cô chú, hẳn phải biết ta kim cô chú lợi hại. Ngươi nếu là ngoan ngoãn khuất phục ta cũng liền mà thôi, nếu không ngươi không muốn trong mộng chứng đạo đại pháp. Tế Linh Tiền nhìn xem Thôi Ngư, ngươi nếu là dám đổi ý, lớn không ra ra ta bị kim cô chú cho đau chết, nhưng lại muốn không được ra ra mệnh. Thôi Ngư cũng không có nghĩ tới thật cùng Tế Linh Tiền tuân thủ ước định, mắt thấy kim cô chú rơi thịt mỏng dễ, Thôi Ngư không nói hai lời trực tiếp thôi động chú ngữ, muốn bức bách Tế Linh Tiền thần phục. Về phần nói xong phương ước định, gặp quỷ đi thôi. Thôi Ngư lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, cái kia bất kể hắn là cái gì ước định. Thôi Ngư kim cô chú niệm động, lại nghe Tế Linh Tiền một tiếng hét thảm, tại kim bắt bên trong không ngừng lăn lộn dãy rủa, lộ ra vẻ thống khổ, chói hai tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại kim bắt bên trong liên tiếp, thế nhưng lại chậm chạp không thấy Tế Linh Tiền thần phục nhà ra. Thôi Ngư thấy vậy, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, chỉ là không ngừng niệm tụng kim cô chú. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Thôi Ngư dừng lại kim cô chú, một đôi mắt nhìn về phía Tế Linh Tiền, lao tổ nghĩ kỹ sao? Muốn gọi ta khuất phục ngươi, quả thực là nằm mơ. Tế Linh Tiền nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở mạnh. Thôi Ngư nhìn Tế Linh Tiền một cái, ta có nhiều thời gian, tóm lại là có thể gọi ngươi thần phục. Tế Linh Tiền nghe vậy cười cười, trong ánh mắt tràn đầy niềm ai, ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ ta. Nghe nói Tế Linh Tiền, Thôi Ngư nhìn Tế Linh Tiền một cái, lại nhìn Sibiu, Sibiu hơi chút do dự nói, tu hành đến hắn cảnh giới cỡ này, muốn cứ gọi hắn khuất phục, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Huống hồ trong cơ thể của hắn còn có thánh đạo lưu lại đến lực lượng, đối với kim cô chú lực lượng có nhất định miễn trừ lực. Ngươi cái này kim cô chú thật đúng là chưa hẳn có thể gọi hắn khuất phục. Sibiu về câu. Nghe nói Sibiu, Thôi Ngư mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía kim bắt bên trong Tế Linh Tiền. Tế Linh Tiền nằm dạp trên mặt đất cười lạnh, tiểu tặc, hoặc là ngươi bây giờ tỉnh ngộ, gọi ta ngoan ngoãn cho ngươi gieo xuống thủ đoạn, hoặc là ngươi một mực đọc chú ngữ đi, lão tổ ta mở miệng thần phục coi như ta thua. Ánh mắt Thôi Ngư sáng nắng chiều mưa, nhìn Tế Linh Tiền rất lâu về sau, mới nói câu, như thế nào mở ra kim bát? Hắn không có thời gian cùng Tế Linh Tiền tiêu hao, càng sớm thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp, với hắn mà nói càng tốt. Hắn muốn tại trong 5000 năm đem cảnh giới để bạt đi lên, tu luyện đến có thể bước vào thông thiên chi lộ trình độ, chịu không được bất luận cái gì thời gian tiêu hao. Ngươi chỉ cần đem kia kim bát tế luyện, liền có thể nắm giữ kim bát bộ phận cấm chế, sau đó đem ta đem thả ra. Tế Linh Tiền nói câu. Thôi Ngư có đại thừa Phật giáo ân ký, lúc này điều động thánh nhân lực lượng rót vào trong kim bát bên trong, chỉ thấy kim bát đối với sức mạnh của Thôi Ngư không có chút nào chống cự, giây lát ở giữa đã cùng kim bát sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Thậm chí nương theo lấy Thôi Ngư thánh nhân chi lực quán chú trong đó, kim bát quang trạch lại sáng tỏ mấy phần, kia ngủ say uy năng tựa hồ bắt đầu khôi phục. Trong lòng Thôi Ngư niệm động, kim bát mở ra một cái khe, sau đó Thôi Ngư chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc một người mặc áo trắng, như 18 tuổi thanh niên hòa thượng, xuất hiện tại trước người của Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn xem khuôn mặt tuấn mỹ hòa thượng, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế người, liền tựa như không có bất kỳ cái gì thì biết, trên người của người này khoác một tầng ánh trăng trong sáng. Thiên địa vạn vật tại trước mặt người này đều mất đi màu sắc. Nhưng mà tăng nhân kia một đôi bao hàm lửa giận con mắt, lại phá hư kia phần mỹ cảm, gọi tôi ngư không khỏi trong lòng run lên, vô ý thức nắm lấy trong tay bình bát, ngươi nhưng chớ có làm ẩu, nếu không ta đưa ngươi một lần nữa chấn áp nhập bình bát bên trong, gọi ngươi vĩnh viễn thoát thân không được. Tế Linh Tiền nhìn tôi ngư một cái, trong ánh mắt tràn đầy khịt mũi coi thường, đồng dạng tiên thiên linh bảo, tại khác biệt người trong tay, phát huy ra lực lượng cũng không giống nhau. Nếu là đại lâm tự những cái kia lão hòa thượng cầm bình bát, lão tổ ta có lẽ kiêng kỵ hai ba phần, nhưng là bình bát tại trong tay ngươi. Tế Linh Tiền cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng không cho rằng tôi ngư có thu thủ đoạn của chính mình. Liền xem như tử kim bát ở trong tay của tôi ngư cũng không được. Sau đó chính là lão tổ ta tại trên người ngươi gieo xuống cấm chế. Trên Tế Linh Tiền hạ đánh giá tôi ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy xâm lược. Tôi ngư đem tử kim bát đưa vào trong tay áo, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Tế Linh Tiền, lão tổ ra tay đi. Hắn có kim thủ chỉ tại, không tin Tế Linh Tiền thật sự có bản sự có thể khống chế được nội mình. Tế Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía tôi ngư, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, sau một khắc ngón tay nổi lên đạo đạo kim quang kia bệnh thành một đạo phù văn, sau đó phù văn trong chốc lát phân giải, hóa thành ngàn vạn đạo nhỏ bé phù văn, hình thành một đạo phù văn xiển xích, nương theo lấy Tế Linh Tiền nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào mi tâm của tôi ngư bên trong. Sau đó Tế Linh Tiền phù văn dây thừng cũng theo đó rơi vào thân thể của tôi ngư bên trong. Chỉ là kia Tế Linh Tiền phù văn tiến vào tôi ngư trong thân thể sau, không hẳn có gây nên tôi ngư kim thủ chỉ phản ứng, mà là trêu đến tôi ngư thế giới tinh thần bên trong đại thừa Phật giáo ấn ký bắn ra một đạo quang mang. Tế Linh Tiền tất cả phù văn tại trong cơ thể tôi ngư đại thừa Phật giáo ấn ký hạ sụp đổ, phân giải làm là tinh thuần nhất Phật lực tại trong cơ thể của tôi ngư lưu chuyển lên. Tôi ngư sững sờ, lập tức trong lòng bừng tỉnh, cái này đại thừa Phật pháp ấn ký cũng không phải phổ thông ấn ký, chính là có thể so sánh thánh nhân cảnh giới lực lượng. Tế Linh Tiền tu hành cũng là Phật pháp, đương nhiên không vượt ra ngoài đại thừa Phật giáo phạm chủ. Đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp mặc dù quá trình tu luyện không giống, một cái là tu luyện kim thân độ mình, một cái là tu luyện nhân quả nghiệp lực độ chúng sinh, nhưng trăm sông đổ về một biển đều là vì siêu thoát bị ngạn. Đại thừa Phật giáo cũng tốt, tiểu thừa Phật giáo cũng được, đều không thể rời đi một cái Phật tự. Thôi ngư mặc dù không phải tiểu thừa Phật giáo giáo chủ, nhưng là hắn có đại thừa Phật giáo giáo chủ ấn ký, đồng dạng có thể miễn trừ Tế Linh Tiền Phật chú. Ngươi cho ta trồng thủ đoạn gì? Sắc mặt Thôi ngư âm trầm nhìn về phía Tế Linh Tiền. Đừng hoảng hốt, ta thế nhưng là tướng giúp ngươi một tay, ta cho ngươi gieo xuống chú ngữ, thế nhưng là có lợi mà vô hại. Đây là một môn hoan hỷ thiền pháp thủ đoạn, là sư môn trưởng bối tương trợ tiểu bối khóa tinh cố dương, trấn áp tâm ma, thanh tịnh nội tâm thủ đoạn, khiến cho tiểu bối trong lòng không phiền não, đạt tới thanh không thật tự tại cảnh giới. Tế Linh Tiền cười híp mắt nói, nói tiếng người. Thôi ngư tức giận câu, chính là ta cái này chú ngữ không cho ngươi giải khai, ngươi về sau khả năng đối với nữ nhân liền không hứng thú, rốt cuộc sinh ra không được dòng dõi, mà lại cái này nguyện rủa trừ thi chú người, không ai có thể hóa giải đi. Liền xem như ngươi đã chết, chỉ cần ngươi một sợi tinh khí thần bất diệt, chuyển thế đầu thai mà đi, cái này chú ngữ cũng sẽ đi theo ngươi đời đời kiếp kiếp. Tế Linh Tiền cười híp mắt nói, đậu mợ đại gia ngươi. Thôi ngư nghe vậy quốc túy thoát ra, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ lửa giận. Hắn là thật lửa giận trong lòng bên trong đốt. Còn tốt mình có đại thừa Phật giáo ân ký, nếu không mình chẳng phải là về sau đều muốn bị quản chế bởi người. Mình còn thế nào cùng ngu ân ân ái ái. Hắn cũng không phải thánh nhân, hắn cũng cần nữ nhân. Không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa, chính là ngoan độc a. Trong lòng tôi ngư hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Ha ha ha. Ha ha ha. Tế Linh Tiền đắc ý cười to, không có chút nào hoài nghi thủ đoạn của chính mình có vấn đề, hắn đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bất quá là thần thông cảnh giới, sâu kiến nhân vật, làm sao lại có bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Tế Linh Tiền sau khi cười xong một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư nhìn thấu. Nhưng mà nhìn một chút, sắc mặt Tế Linh Tiền thay đổi, cả người biểu lộ bắt đầu bặm mẹo, tiên tiên kim thân. Là ngươi trộm tiên tiên kim thân. Ngươi cái đáng chết tên trộm, là ngươi trộm tiên tiên kim thân, hại ta bị oan không thấu, bị trấn áp 5000 năm, còn dẫn đến ta mất đi linh sơn diệu cảnh, sư đồ trở mặt thành thù. Tế Linh Tiền là tu vi gì? Kim sắc đỉnh phong. Trên thân còn có thuộc về chuẩn thánh cảnh giới pháp tắc ấn ký, chỉ liếc mắt liền nhìn ra Thôi Ngư kim thân trạng thái. Thôi Ngư dung luyện tiên tiên kim thân, mặc dù đã ba tầng tiên tiên kim thân dung luyện hoàn tất, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ẩn giấu hạ bên trong kim thân dị tượng. Ngươi vậy mà là 5000 năm trước nhân vật, còn tại Linh Sơn trong thánh cảnh trộm lấy tiên tiên kim thân. Ngươi vậy mà tại ta cùng sư phó ngay dưới mắt đánh cắp kim thân, còn nhường ta cho ngươi có hắc qua, quả thực là hôn trưởng a. Tế Linh Tiền lập tức tức giận, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống, một lần nữa đem tiên tiên kim thân cho dung luyện ra. Tế Linh Tiền chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận, sau một khắc đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng Thôi Ngư đánh tới. Lúc này Tế Linh Tiền nhìn xem Thôi Ngư, coi là thật có thể nói là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tế Linh Tiền tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến đã siêu việt Thôi Ngư tư duy cùng suy nghĩ, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng nát một cái ngọn núi. Cũng may Thôi Ngư lấy lực thành đạo. Cũng may Thôi Ngư dung luyện tiên thiên kim thân, đã đến cảnh giới của bất tử bất diệt. Tế Linh Tiền nắm giữ chuẩn thánh chi lực, cũng không làm gì được hắn, chỉ là bất ngờ không để phòng bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Bất quá, hắn đã dám đem Tế Linh Tiền phóng xuất, đương nhiên còn có thủ đoạn hàng phục hắn. Hắn còn có đại thừa Phật ấn, hắn còn có thánh nhân chi lực. Không hổ là tiên thiên kim thân, tiếp nhận ta một kích chi lực vậy mà không có tử vong, quả nhiên là bất phàm. Tế Linh Tiền nhìn cả người toát ra kim quang, nhưng lại lông tóc không thương Thôi Ngư, cả người ánh mắt càng thêm nóng rực. Hô trưởng, người ta có ước định lại trước, ngươi hẳn là muốn đổi ý không thành. Thôi Ngư lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Tế Linh Tiền nghe vậy chửi ầm lên, hèn hạ vô sỉ tiểu tặc, ngươi vài ngàn năm trước hại ta thảm như vậy, lao tổ ta ha có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. hôm nay ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ném vào lò bên trong một lần nữa đem tiên tiên kim thân luyện ra. Chương 797, sáu bên trong chi đạo. Chương 797, sáu bên trong chi đạo. Nhìn xem Thôi Ngư dưới da thịt lấp lóe kim quang, Tề Linh Tiền lập tức con mắt đều đỏ. Tề Linh Tiền tức giận, hắn có thể hôm nay thất bại, tất cả đều là bởi vì năm đó tiên tiên kim thân mất đi. Đối với tiên tiên kim thân, hắn hôm nay ngày nghĩ, hàng đêm nghĩ a. Hắn nằm mộng cũng nhớ lấy tiên tiên kim thân, đáng tiếc tiên tiên kim thân tựa như là chui vào trong đất cát mở dạng, hoàn toàn không thấy tung tích. Hắn liền xem như có lại lớn thần thông, cũng khó có thể phát giác được tiên tiên kim thân tung tích. Thế nhưng là hắn mặc dù đối với tiên tiên kim thân tung tích không có bất kỳ cái gì phát giác, nhưng lại đã đem tiên tiên kim thân khí tức lạc ấn nhập sâu trong linh hồn. Trong lòng Tề Linh Tiền đại hận a. Kia tiên tiên kim thân dung nhập Thôi Ngư mỗi một tế bào, dung nhập Thôi Ngư mỗi một phần huyết nhục bên trong, dung nhập linh hồn của Thôi Ngư. Tề Linh Tiền muốn xem thấu Thôi Ngư thân thể bên trong hết thảy huyền bí, đã thấy Thôi Ngư thân thể trùng kim quang bắn ra, ngăn trở Tề Linh Tiền thăm dò. Đối mặt với Tề Linh Tiền thăm dò ánh mắt, trong lòng Thôi Ngư giật mình, khi phản ứng muốn chấn áp thân thể bên trong kim thân lúc, đáng tiếc đã chậm. Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía ngăn trở nhà mình ánh mắt kim thân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc cơ, đối với tiên tiên kim thân nó quá quen thuộc. Quả thực là quen thuộc đến tận xương thủy. Nếu không phải tiên tiên kim thân mất đi, nó có thể bị Phật lão hiểu lầm. Nó có thể bị Phật lão cho trấn áp 5000 năm. Làm hại mình mất đi linh sơn thánh cảnh, bỏ lỡ 5000 năm thời gian, mất đi bao nhiêu năm tháng. Sắc mặt Tề Linh Tiền giữ tợn nhìn xem Thôi Ngư toàn thân kim quang lấp lóe, từ tảng đá chồng bên trong đột ra, căm tức nhìn Tề Linh Tiền, nghiệt trướng, ngươi muốn đổi ý không thành. Ta muốn đổi ý. Ngươi cái này vô sỉ chống đốc, nhanh chóng trả ta tiên tiên kim thân. Nhanh chóng trả ta tiên tiên kim thân. Nói, ngươi khi đó là như thế nào từ ta ngay dưới mắt đánh cắp tiên tiên kim thân, hại ta bị oan không thấu, ngày đêm chịu đựng tra tấn, thay ngươi có 5000 năm oan ức. Ánh mắt của Tề Linh Tiền bên trong lộ ra một vòng dữ tợn sắc cơ. Không trọng yếu, cũng không trọng yếu. Ngươi đã dung hợp tiên tiên kim thân, ta đưa ngươi bắt lại, một lần nữa để vào lò bên trong dung luyện, đến lúc đó ta liền có thể lại thu hoạch được tiên tiên kim thân. Chờ ta dung hợp tiên tiên kim thân, Phật lão cái kia đáng chết lao ra hỏa rốt cuộc không làm gì được ta, đến lúc đó ta liền xuất thủ đem Phật lão cái kia đáng chết lao già trấn áp tại trong đại lâm tự ước và nằm, gọi hắn biết được bị trấn áp ở trong bóng tối vô tận thống khổ. Ta muốn lợi dụng tính mạng của hắn làm đại giá, đi thôi động sinh tử bạc trấn sát giữa thiên địa cường giả. Tề Linh Thiền nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí, sau một khắc trực tiếp xuề bàn tay ra, hướng Thôi Ngư chấn đè ép xuống. Liền gặp bàn tay kia che khuất bầu trời, tựa hồ có được vô tận thần uy, liền cả thương khung đều có thể trấn áp lại, vô số kim hoàng sắc Phật môn ký hiệu từ trong lòng bàn tay rủ xuống, giống như phô thiên cái địa mưa to bình thường, hướng về Thôi Ngư chút xuống, tựa hồ muốn Thôi Ngư cho trấn áp lại. Thôi Ngư thấy vậy không khỏi cau mày, thật đúng là cường thế bá đạo a. Đem thái cổ thời kỳ cường giả quy tắc hiện ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Thôi Ngư không khỏi mày nhăn lại, sau một khắc trong miệng yên lặng niệm tụng kim cô chú, chỉ nghe Tề Linh Tiền một tiếng hét thảm, trong hư không Phật môn ký hiệu băng tán, Tề Linh Tiền thần thông tán loạn, kia che khuất bầu trời đại thủ cũng hóa thành hư vô, tiêu tán tại trên trời cao. Thôi Ngư nghe Tề Linh Tiền kêu thảm, đứng tại phế tích bên trong bất động như núi, một đôi mắt nhìn phía xa Tề Linh Tiền, đình chỉ kim cô chú niệm tụng. Kim cô chú lực lượng quá mức bá đạo, mặc dù kim cô chú không cấm thần thông thi triển, nhưng là tại niệm động kim cô chú thời điểm, ngươi còn có thể thi triển đạt được thần thông tính ngươi châu. Năm đó Tôn Đại Thánh đối mặt với cấm quân chú, cũng đau lòng nào, đánh kỹ năng, liền cả cây gậy cũng vô pháp giơ lên. Tề Linh Tiền mặc dù có thánh đạo pháp tắc mang theo, nhưng lúc này vẫn như cũng chẳng qua là kim sắc cảnh giới mà thôi. Thôi Ngư, Tề Linh Tiền cảm giác được đau đớn biến mất sau, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ta có thể nói đây hết thảy đều là hiểu lầm sao? Cái này căn bản cũng không phải là tiên tiên kim thân. Thôi Ngư tức giận câu. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, hiểu lầm mẹ ngươi, có phải là tiên tiên kim thân ta còn có thể không biết sao? Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiền, lúc này đối phương căn bản cũng nghe không lọt bất kỳ giải thích nào. Mà lại liền xem như mình giải thích, đối phương có thể tin tưởng sao? Mình vượt qua 5000 năm thời gian, trộm lấy kim thân, ai có thể tin tưởng? Liền xem như thiên đạo cũng không có bản sự này a. Thôi Ngư biết đối phương không tin, lúc này lại giải thích cũng bất quá là không công mà thôi. Hết thảy đều vô dụng. Ngươi muốn như nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ta muốn như nào? Giao ra tiên tiên kim thân. Kia là ta tiên tiên kim thân, ngươi cái này vô sỉ tên trộm, trả ta bảo vật. Tề Linh Tiền một đôi mắt trừng mắt Thôi Ngư. Ngươi tiên tiên kim thân. Thôi Ngư nghe vậy cười nhạo một tiếng, quả thực là buồn cười. Cái này tiên tiên kim thân mặc dù không phải ta, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi. Đây là Phật lão tiên tiên kim thân, ngươi cũng dám mạo danh đánh cắp. Nói vậy, cái này tiên tiên kim thân hiện tại chính là ta. Ngươi trước đó nói tiên tiên kim thân tại 5000 năm trước thuộc về Phật lão, nhưng là Phật lão đem ta trấn áp 5000 năm, tưởng rằng ta trộm lấy tiên tiên kim thân. Ta thụ 5000 năm khổ, gặp 5000 năm tội, ngươi nói cái này tiên tiên kim thân có phải là hẳn là thuộc về ta. Thôi Ngư nghe vậy có chút im lặng, dựa theo Tề Linh Tiền thuyết pháp, tựa hồ cũng không có cái gì ma bệnh. Ngươi xem kia Tề Linh Tiền bị Phật lão hiểu lầm. Phật lão nghĩ lầm Tề Linh Tiền trộm lấy tiên tiên kim thân, đem Tề Linh Tiền trấn áp 5000 năm, theo lý thuyết cái này tiên tiên kim thân quy về Tề Linh Tiền tựa hồ cũng không có ma bệnh đi. Thôi Ngư nhớ tới kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy một chuyện cười, một đứa bé làm mất 5000 khối tiền, bị phụ mẫu một trận đánh đập. Sau đó ở phía sau đến một ngày, hai đồng từ giường của mình dưới giường lật ra 5000 khối tiền, như vậy hiện tại vấn đề đến, cái này 5000 khối tiền thuộc về ai? Thôi Ngư cảm thấy Tề Linh Tiền nói tựa hồ cũng không sai, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, tiên thiên kim thân đã cùng hắn hòa làm một thể, hắn căn bản là không cách nào giao ra. Ngươi giao ra tiên thiên kim thân, ta tha cho ngươi khỏi chết, chúng ta từ đây nhất phách lưỡng tán lại không thua thiệt, nếu không trong mắt Tề Linh tiền sát cờ bắn ra. Tha ta không chết. Ngươi nói tha ta không chết. Thôi Ngư nghe vậy cười nhạo một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng quái dị đánh giá Tề Linh tiền, ngươi chúng ta kim cô chú, ta không nghĩ ra ngươi dựa vào cái gì tha ta không chết. Ngươi cho rằng, bằng vào chỉ là một cái cấm cô chú, liền có thể làm gì được ta sao? Tề Linh tiền cười lạnh. Ừm. Thôi Ngư nghe vậy bỗng nhiên trong lòng giật mình, hẳn là ở trong đó còn có biến cố gì không thành. Ngươi cũng đã biết ta chủng tộc nền móng. Tề Linh Tiền đột nhiên hỏi câu. Thôi Ngư không hiểu, không biết được Tề Linh Tiền chủng tộc cùng nền móng, cùng phá giải kim cô chú có quan hệ gì. Ta có bản mệnh thần thông, gọi là kim tiền thoát xác. Tề Linh Tiền nhìn về phía Thôi Ngư, năm đó liền xem như Phật lão cũng chế hành không được ta, huống chi ngươi kim cô chú. Chỉ là một cái kim cô chú đã nghĩ không chế ta, quả thực là nói đùa. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Tiểu tặc, lão tổ ta lúc trước bất quá là chơi đùa với ngươi mà thôi. Hiện tại đã kêu ngươi xem một chút lão tổ thủ đoạn của ta, lão tổ ta trời sinh bất tử bất diệt, có thể thoát khỏi hết thảy cấm chế bí pháp. Tề Linh Tiền trêu tức nhìn xem Thôi Ngư, sau một khắc thi triển thần thông, kim tiền thoát xác. Nương theo lấy Tề Linh Tiền thi triển thần thông, sau một khắc liền gặp từ Tề Linh Tiền thể xác bên trong thoát ra một đạo bạch quang rơi trên mặt đất, hóa thành Tề Linh Tiền bộ dáng. Sau đó liền gặp trên mặt đất nhiều một cái Tề Linh Tiền. Hai cái này Tề Linh Tiền một cái sinh cơ bừng bừng, một cái lại là giống như điêu khắc tượng xác. Nhìn xem hai cái Tề Linh Tiền, ánh mắt Thôi Ngư rơi vào đối phương trên đỉnh đầu, sau đó sau một khắc Thôi Ngư khẽ miệng toét ra, lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng mà Tề Linh Tiền lại là đột nhiên biến sắc, gãi đầu trên đỉnh như bóng với hình kim tuyến. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không dám tin, trong ánh mắt đều là kinh ngạc, không hiểu, nhà mình trong ngày thường chăm phát chăm chúng bản mệnh thần thông, hôm nay vậy mà mất đi hiệu lực. Thôi Ngư khỏe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, sau đó tiếu dung không ngừng biến lớn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều chảy ra. Thiền A, ngươi được hay không nha? Thôi Ngư cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tề Linh Thiền quá sợ hãi, vuốt ve trên đỉnh đầu kim cô, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Hắn đúng là không thể tin được mình nhìn thấy chính là thật. Mình tự khoe là lớn nhất chuẩn bị ở sau, lúc này vậy mà mất đi hiệu lực, Tề Linh Tiền cả người đều hoảng hốt. Nhìn xem ngựa tới ngựa lui, lộ ra trêu tức tiếu dung Thôi Ngư, Tề Linh Tiền miễn cưỡng cười một tiếng, khoe miệng gạt ra một cái nụ cười khó coi, cái kia. Cái kia Tề Linh Tiền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sự tình là thật vượt qua dự liệu của hắn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cho Thôi Ngư gieo xuống một cái khóa tinh cô dương thần thông, vẫn là ác thú vị chiếm đa số, muốn Thôi Ngư buông xuống cảnh giác đồng thời, ép khô trên người Thôi Ngư giá trị. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình qua loa, bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Thôi Ngư có thể cả một đời không có nữ nhân, nhưng là hắn kim cô chú thế nhưng là sẽ muốn mệnh à. Kim cô chú không giải khai, mình liền muốn cả một đời bị quản chế bởi người. Ta cảm thấy, đây hết thể đều là hiểu lầm, trên người ta căn bản cũng không phải là lao tổ nói tới tiên tiên kim thân, ngài cảm thấy thế nào? Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Tề Linh Tiền. Tề Linh Tiền làm một chút cười một tiếng, là ta nhìn lầm, sống tuổi tác quá lâu, lại có chút mắt mở. Không có cách nào, chi lăng không dậy. Hắn hiện tại cần phải làm là ổn định Thôi Ngư. Sau đó nghĩ biện pháp giải khai kim cô chú mới là. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Tề Linh Tiền, cháu trai này trước cùng sau ngạ mạn, thực tế là đem tiểu nhân đắc trí diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Người mà khó tránh khỏi có nhìn lầm thời điểm, lão tổ mắt mở, chúng ta cũng có thể lý giải. Thôi Ngư cười híp mắt nói, không tệ không tệ, ai cũng có nhìn lầm thời điểm, là trong lòng ta chấp niệm quá sâu, cho nên mới nhìn lầm. Tề Linh Tiền bảy câu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Tề Linh Tiền, lão tổ bây giờ thoát khốn, trong động chứng đạo phương pháp tu hành, xin hỏi phải chăng có thể cáo chi? Tề Linh Tiền nghe vậy nụ cười trên mặt đọc lại, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt đông nhiên bắt đầu lóe lên. Thôi Ngư thấy vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, làm sao? Chẳng lẽ lão tổ còn muốn đổi ý không thành? Hoặc nói, lão tổ không có ý định tuân thủ ước định, muốn tiếp tục bằng vào khẩu quyết năm ta. Ta hiện tại đã hoàn thành ước định, đưa ngươi từ bình bắt bên trong phong xuất, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có làm ta thất vọng, làm ra cái gì người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Ta không muốn cùng lão tổ kết xuống tử thù, còn mời lão tổ cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn hoàn thành khế ước. Tề Linh Tiền nhìn thấy Thôi Ngư biến sắc, tựa như lúc nào cũng có thể trở mặt, đem mình một lần nữa phong ấn nhập bình bát bên trong, cả người sắc mặt càng thêm quái dị cũng không dễ nhìn. Cái kia, khu khu, ta cũng không phải là không muốn tuân thủ ước định ứng. Thôi Ngư bỗng nhiên kéo dài âm. Tề Linh Tiền thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền tuân thủ ước định, đem trong ngọc chứng đạo khẩu quyết truyền cho ngươi. Nói dứt lời Tề Linh Tiền cũng không dài dòng nữa, mà là bắt đầu trực tiếp vì Thôi Ngư niệm tụng khẩu quyết. Thôi Ngư cẩn thận lắng nghe, nương theo lấy Tề Linh Tiền niệm tụng khẩu quyết, hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng mình thu hoạch được tản thiên so sánh. Quyền thứ nhất không sai, quyền thứ hai cũng đang xác thực, quyền thứ ba cũng không có bất cứ vấn đề gì. Quyền thứ tư là Thôi Ngư không có khẩu quyết, bất quá thuận Tề Linh Tiền niệm tụng kinh văn thôi diễn, Thôi Nguyệt chỉ cảm thấy trong ngộng chứng đạo đại pháp vận chuyển thông thuận, cũng không có vấn đề gì. Quyền thứ năm niệm chứng không sai, quyền thứ sáu khí tức vận chuyển bình thường, quyền tám thoạt nhìn không có vấn đề. Nhưng là Tề Linh Tiền niệm xong quyền tám, thời điểm đống nhiên ngừng lại. Làm sao không niệm? Thôi Ngư cẩn thận cân nhắc sau nửa ngày, mới đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiền. Trong ngộng chứng đạo đại pháp tổng cộng có 9 quyển, quyển thứ 9 chính là quan trọng nhất, hạch tâm bên trong hạch tâm. quyển thứ 9 có đem thế giới trong mộng hóa thân tu vi chuyển hóa thành bản thân tu vi, còn có tránh không ngừng trong mộng luân hồi mà nhân cách phân liệt tinh thần thất thường trọng yếu khẩu quyết. Quyển thứ 9 mới thật sự là hải tâm. Trước 8 quyển cũng có thể tu luyện, nhưng là tu luyện về sau sẽ có đủ loại tệ nạn cùng sơ hở, chỉ có tu luyện quyển thứ 9 mới có thể đem tất cả sơ hở đều đền bù rơi. Đối mặt với Thôi Ngư tra hỏi, Tề Linh Tiền đỗng nhiên cười khổ một tiếng, ta muốn nói là, ta căn bản cũng không có quyển thứ 9, ngươi tin không? Ta dù sao là dựa theo ước định, đem trong mộng chứng đạo đại pháp truyền thụ cho ngươi, đem ta tất cả biết khẩu quyết đều truyền thụ cho ngươi, về phần nói ngươi có thể hay không chứng đạo, đó chính là chuyện của ngươi. Tề Linh Tiền cười khổ nói. Thôi Ngư nghe vậy lập tức sắc mặt xanh xám, một đôi mắt căm tức nhìn Tề Linh Tiền, giao dịch trước đó ngươi tại sao không nói rõ ràng? Ngươi cũng không có gọi ta nói rõ ràng a. Tề Linh Tiền cười khổ một tiếng. Tề Linh Tiền nói mình không có thu hoạch được quyển thứ 9 khẩu quyết, Thôi Ngư tin tưởng, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tề Linh Tiền không hẳn có nói láo. Ngươi đã không biết quyển thứ 9 khẩu quyết, vậy ta ngươi sau đó giao dịch hết hiệu lực. Thôi Ngư tức giận, gọi hắn đi cùng Linh Sơn trong thánh cảnh quái vật liều mạng, hắn mới không làm đâu. Đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng, đối phương thật là cái lão lục, quả thực là xảo trá đến cực điểm. Ta mặc dù không biết quyển thứ 9 khẩu quyết, nhưng là ta biết quyển thứ 9 manh mối. Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, giống như cười mà không phải cười đạo, ngươi xác định không tiếp tục giao dịch sao? Chương 798, tiếp dẫn thánh nhân lưu lại xá lợi tử. Chương 798, tiếp dẫn thánh nhân lưu lại xá lợi tử. Nhìn xem Tề Linh Tiền đắc ý biểu lộ, Thôi Ngư rất muốn mắng một câu, thật mẹ nó lao hồ ly, quả thực là bất đương nhân tử. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Tiền, Tề Linh Tiền nhìn xem Thôi Ngư, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Thôi Ngư thỏa hiệp, hắn quá muốn khẩu quyết cùng manh mối, đương nhiên muốn tiếp tục giao dịch. Kia quyển thứ 9 manh mối ở nơi nào? Tề Linh Tiền nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Võ núi. Trần Võ núi? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Hắn bạn nghĩ không ra, quyển thứ 9 kinh văn vậy mà cùng Trần Võ núi nhắc lên quan hệ, coi là thật có thể nói là cơ duyên tạo hóa treo ngươi. Mình cùng Trần Võ núi dây dưa là càng ngày càng sâu. Ta đã từng đã nói với ngươi, năm đó ta bái nhập Phật lão môn hạ, sau đó gặp Văn Thánh người truy sát, Văn Thánh người muốn đoạt xá tuổi thọ của ta, ta trong lúc vô tình đụng vào Linh Sơn bí cảnh bên trong. Tề Linh Tiền nói câu. Thôi Ngư nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Chương 661 mình lần đầu tiến vào ma nhai khắc đá thời điểm, Tề Linh Tiền nói qua với chính mình lời nói. Bất quá trong lòng hắn đối với lời của Tề Linh Tiền là nửa tin nửa ngờ, không có nửa phần tín nhiệm chỗ, hai người quan hệ phức tạp, Thôi Ngư như thế nào lại tin tưởng Tề Linh Tiền chuyện ma quỷ. Năm đó Văn Thánh người muốn truy sát ta, nhưng ta chính là tiên thiên dị chủng, càng nắm giữ lực lượng thời gian, liền xem như Văn Thánh người muốn lẻ loi một mình đem ta bắt lấy, đó cũng là người si nói ngọng. Tề Linh Tiền hơi có vẻ đắc ý, thanh âm bên trong tràn ngập tự đắc. Sau đó thì sao? Cái này cùng trong ngộng chứng đạo quyển thứ 9 có quan hệ gì? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ha ha ha. Ha ha ha. Tề Linh Tiền nghe vậy ngửa đầu cười to, đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì năm đó theo ta cùng nhau tiến vào Linh Sơn thánh cảnh còn có một người, đó chính là Chân Võ núi Lao Bất Tử. Ta hai người cùng nhau phát hiện trong mộng chứng đạo đại pháp, ta thu hoạch được chính là quyển thứ nhất đến quyển 8, kia quyển thứ 9 bị Chân Võ núi cái kia tiểu đạo sĩ thu hoạch được. Ta lúc đầu chính là muốn đem quyển thứ 9 cướp lấy, nhưng ai biết Văn Thánh người lúc này đã sắp phá vỡ Linh Sơn thánh cảnh bình chướng, thế là ta chỉ có thể từ bỏ cướp đoạt quyển thứ 9 kinh văn, đem Văn Thánh người cho giận ra. Cái kia tiểu đạo sĩ chính là Chân Võ núi bây giờ Lão Bất Tử, đối phương thu hoạch được quyển thứ 9, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lợi dụng trong mộng lực lượng, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, tại đây cái không chịu nổi thời đại, đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Nghe nói Tề Linh Tiền, trong lòng Thôi Ngư nửa tin nửa ngờ, cũng không phải là mười phần tin tưởng. Không khác, lão già này quá xảo trá. Tề Linh Tiền quá xảo trá. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiền, lại một đôi mắt nhìn về phía phương xa đại lâm tự, ngươi chớ có gạt ta. Ta lựa ngươi làm gì? Trước đó vài ngày ta thoát khốn mà ra, nghe nói Chân Võ núi có một quyển vô thượng bí pháp có thể trực chỉ đại đạo, ta nghi ngờ chính là năm đó kia một quyển vô thượng tiên thư. Tề Linh Tiền đạo. Nghe nói Tề Linh Tiền, Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hắn cũng nghe người ta nói đến qua Chân Võ núi kia một quyển, là phương này thế giới duy nhất có thể lấy trực chỉ bản nguyên vô thượng tiên thư. Thôi Ngư một đôi mắt tránh mấy lần, tạm thời tin lời của Tề Linh Tiền. Hiện tại ngươi nên đem sinh tử bạc giao cho ta đi. Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta liền xem như đem sinh tử bạc giao cho ngươi, ngươi cũng vô pháp sử dụng. Cần biết sinh tử bạc bây giờ đã bị Lục Tự Chân Ngôn dán cho phong ấn lại, ngươi coi như cầm trong tay cũng bất quá là một bản giấy lộn mà thôi. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiền hiển nhiên không tin, tiểu tử, ngươi đừng muốn lừa phỉnh ta, sinh tử bạc làm sao lại bị Lục Tự Chân Ngôn dán cho phong ấn? Ngươi sẽ sinh tử bạc cho ta, ta xem một chút liền có thể biết được. Thôi Ngư cũng không rông dài, trực tiếp đem sinh tử bạc xuất ra, ném cho Tề Linh Tiền. Hắn cũng muốn nhìn xem, Tề Linh Tiền có hay không hóa giải Lục Tự Chân Ngôn dán bản sự. Hắn từ đầu đến cuối đều không có tính toán thả Tề Linh Tiền rời đi, liền xem như ngày sau hủy diệt Linh Sơn thánh cảnh, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Tề Linh Tiền rời đi. Đây chính là trường sinh thực a. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Linh Tiền, Tề Linh Tiền tiếp nhận sinh tử bạc, nhìn xem trên sinh tử bạc là cấn Lục Tự Chân Ngôn dán, cả người nhất thời biến sắc, khó làm. Tại sao có thể như vậy? Lục Tự Chân Ngôn dán làm sao lại trấn phong sinh tử bạc? Ta có hay không sẽ lừa ngươi? Thôi Ngư về câu. Tề Linh Tiền nghe vậy trầm mặc, cúi đầu nhìn xem trong tay sinh tử bộ không nói. Sau một hồi Tề Linh Tiền thở dài một hơi, cái này vẫn là của ta nổi. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Tề Linh Tiền, không biết được đối phương lần này nói ngữ bên trong ý tứ, nhưng là Tề Linh Thiền không có giải thích, mà là một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, muốn phá giải lục tự chân môn gián, cần Đại Lâm tự một món vô thượng dị bảo, Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử. Trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc, Đại Lâm tự cũng không thiếu khuyết Xá Lợi Tử. Tại Linh Sơn trong thánh cảnh, đã từng có một tôn vô thượng khủng bố tồn tại vàng hóa, lợi dụng sinh mệnh chi lực, chấn áp này sinh tử bạn. Kia đại năng sau khi ngã xuống, hết thảy tinh khí thần, pháp tắc, hóa thành Xá Lợi Tử, chỉ có mượn nhờ kia Xá Lợi Tử lực lượng, mới có thể điều động lục tự chân môn gián. Tề Linh Thiền nói câu. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt biến. Hắn nhưng là biết lai lịch của sinh tử bạc, năm đó sinh tử bạc từ Hồng Hoang đi tới phương này thế giới về sau, hóa thành một tôn quỷ dị, chém giết vô số Hồng Hoang cao thủ, thậm chí liền cả thánh nhân cũng vẫn lạc tại nó trong tay. Có thể đem Linh Sơn thánh cảnh đánh cho tan phế, còn lưu lại trong mộng chứng đạo đại pháp, lục tự chân ngôn gián bực này vô thượng thần khí, có thể tưởng tượng một chút thân phận của đối phương địa vị, sợ là tuyệt không bình thường. Mà lại sinh tử bạc thế nhưng là có thể cùng thánh nhân tranh phong kinh khủng tồn tại, lại bị đối phương cho liều tính mạng cho trấn áp lại, tất nhiên là thánh nhân cảnh giới lực lượng không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc biểu lộ. Kết hợp trong ngộng chứng đạo đại pháp, Linh Sơn thánh cảnh, Thôi Ngư nếu là lại không biết thân phận của đối phương, hắn trực tiếp đi đụng đầu hũ mà thôi. Tiếp dẫn thánh nhân. Hồng Hoang các vị thánh nhân bên trong, tiếp dẫn thánh nhân tuyệt đối là kỳ lạ nhất, như bức nhất tồn tại. Các thánh nhân đau khổ tu hành, cả ngày lẫn đêm không dám có nửa phần lười biếng, nhưng là tiếp dẫn thánh nhân đâu? Người ta ngủ một chút, làm một chút ngộng, trực tiếp liền thành đạo. Nếu là hỏi ai mới thật sự là Hồng Hoang thế giới sủng nhi, ai là lão thiên gia yêu nhất con, không phải Tam Thanh, Nữ Hoa, mà là tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân chỉ cần nằm mơ liền có thể tu hành, đi ngủ liền có thể tăng trưởng đạo hạnh, trong tiểu thuyết nhân vật chính sợ cũng không gì hơn cái này. Tiếp dẫn thánh nhân lưu lại Xá Lợi Tử. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cố khổng lồ tham nghiệm. Đây chính là thánh nhân lưu lại Xá Lợi Tử a. Cùng thánh nhân nhiễm phải quan hệ, liền không có một vật là đơn giản. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Linh Thiền, ngươi xác định Linh Sơn trong thánh cảnh có Xá Lợi Tử. Ngươi còn xác định kia Xá Lợi Tử nắm giữ thần lực, có thể hóa giải lục tự chân ngôn gián lực lượng. Tề Linh Thiền nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, ngươi hẳn là tin tưởng ta, dù sao từ góc độ nào đó đến nói, người ta là trên một đường thẳng minh hữu, Đại Lâm tự là chúng ta cùng chung địch nhân. Nghe nói Tề Linh Thiền, Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, sau một hồi mới nói, ngươi đã đối với Linh Sơn thánh cảnh quen thuộc, liền hẳn phải biết lục tự chân ngôn gián bản thể ở nơi nào. Dưới mắt phong ấn sinh tử bạc lục tự chân ngôn gián, cũng không phải là lục tự chân ngôn gián bản thể. Ngươi đừng suy nghĩ, và ngươi khả năng hiện giờ, liền xem như nói cho ngươi lục tự chân ngôn gián địa vị, ngươi cũng tuyệt đối cấp không ra lục tự chân ngôn gián. Lục tự chân ngôn gián đã hóa thành quỷ dị, nắm giữ một loại 10 phần biến thái trấn áp, phong ấn năng lực, không phải ta coi không dạy nổi ngươi. Liền xem như lão tổ ta đối mặt cái kia quỷ dị phong ấn, chấn áp chi lực còn muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là ngươi. Ngươi làm không được, không có nghĩa là ta không thể làm điều đó. Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Thiền, không chút nào yếu thế đạo, ta có bản sự tại Phật lão ngay dưới mắt đánh cắp kim thân, ngươi có thể sao? Ta có bản sự từ ma nhai khắc đá chạy trốn ra ngoài, còn thuận đi sinh từ bạn, ngươi có thể sao? Tề Linh Thiền bị Thôi Ngư đổi á khẩu không trả lời được, lập tức có chút chế giễu đạo, ngươi đã muốn biết, kia ta cho ngươi biết là được rồi. Kia lục tự chân ngôn gián bản thể, trấn áp tại Linh Sơn thánh cảnh bình chướng bên ngoài quỷ dị trên thân, ngươi nếu là có bản sự vượt qua cái kia quỷ dị, đem lục tự chân ngôn gián thu phục, tính ngươi lợi hại. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, có thể thôn phệ Linh Sơn thánh cảnh quỷ dị, tuyệt không phải bình thường không có gì đặc biệt quỷ dị. Thế nào? Sợ rồi sao? Tề Linh Thiền chế nhạo một tiếng. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Thiền, ta giúp ngươi thu phục cái kia quỷ dị, ngươi giúp ta thu hoạch được lục tự chân ngôn gián. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Thiền lắc đầu, không có khả năng. Lục tự chân ngôn gián đã trở thành quỷ dị, có thuộc về ý thức của mình, đừng nói là ngươi. Coi như ta tự mình xuất thủ, cũng không phải lục tự chân ngôn gián đối thủ. Thôi Ngư nghe vậy không nói, lập tức nói sang chuyện khác, ngươi cũng đã biết lão nho sinh ở nơi nào. Hắn không có quên mình đi tới Đại Lâm tự mục đích một trong, đó chính là đem lão nho sinh cấp cứu ra. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Thiền lắc đầu, ta cũng không biết. Đại Lâm tự nội tình thâm hậu, ngươi không khỏi quá mức xem trọng ta, ngươi muốn tại Đại Lâm tự kiếm chuyện, không có ta tương trợ, ngươi tuyệt khó thành liền đại sự. Nói đến đây, Tề Linh Thiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Đại Lâm tự có thể thoát khỏi sự khống chế của Đại Lôi Âm tự, liền cả Phật lão cũng nhúng tay không tiến vào. Có thể thấy được nó khủng bố, có bực này khủng bố. Thôi Ngư có chút không dám tin tưởng. Kia Bảo Đăng lão hòa thượng chính là một thanh tiên thiên linh bảo phương Tây Diêm phủ lưu ly diễm quang đèn biến thành. Mấu chốt nhất chính là, lão hòa thượng kia trong tay còn có năm đó Tây Thiên Cực Lạc thế giới lưu lại dầu thắp, kia dầu thắp chính là Phật môn vô thượng đại năng nấu luyện ra vô thượng vật liệu, có thể đem tiên thiên linh bảo uy năng phát huy vượt qua gấp 10, thu hoạch được thánh đạo gia trì. Mà lại Linh Sơn trong thánh cảnh, còn có đại năng lưu lại Xá Lợi Tử, kia Xá Lợi Tử cũng đã nhiễm vị dị chi lực, cho nên Linh Sơn thánh cảnh mới thật sự là đại khủng bố. Liền xem như Phật lão năm đó cũng bị kia Xá Lợi Tử lực lượng kinh sợ thối lui. Tề Linh Thiền yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, Linh Sơn thánh cảnh nếu là đơn giản, ta sớm đã đem Linh Sơn thánh cảnh lật tung. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Tề Linh Thiền, thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc, cho nên ý của ngươi đâu? Bằng ngươi sức mạnh của ta, thế nào giúp ngươi đoạt lại Linh Sơn thánh cảnh? Thế nào giúp ngươi tiêu diệt Linh Sơn đại khủng bố? Thôi Ngư cùng Tề Linh Thiền có ước định, muốn giúp đối phương đối phó Linh Sơn trong thánh cảnh lớn kinh khủng tồn tại, nhưng là bây giờ nghe Tề Linh Thiền vừa nói, có vẻ như căn bản cũng không có biện pháp đi mưu đổ Linh Sơn thánh cảnh a. Đương nhiên, Thôi Ngư tuyệt sẽ không nói, mình đã cho Linh Sơn thánh cảnh gieo xuống tiên tiên con muôi thai trứng cùng tam thi trùng. Tề Linh Tiễn nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc, ta đã gọi ngươi định ra ước định, kia liền đại biểu ta đã có kế hoạch. Đại Lâm Tự đúng là cường hãn, nhưng là Đại Lâm Tự đã có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là Đại Lâm Tự Linh Sơn ngoài thánh cảnh có một tôn đại khủng bố tồn tại. Chỉ cần đem kia lớn kinh khủng tồn tại phóng thích tiến đến lúc đó toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh đến tuột cùng có cái gì nội tình, chúng ta có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đại Lâm Tự cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Tề Linh Tiễn thanh âm bên trong đầy đắc ý, Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt chần chờ, nếu như kia đại khủng bố được phóng thích tiến đến, Đại Lâm Tự không làm gì được kia đại khủng bố đâu. Hơn nữa, kia đại khủng bố mất đi chế ước, mất đi chế hành, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải đâu. Thôi Ngư tại thế giới trong mộng đã từng xa xa nhìn mấy lần ngoài Đại Lâm Tự đại khủng bố, mỗi một lần đều cảm thấy hai hùng kiếp vía, tựa hồ có dự cảm không tốt dâng lên. Nếu không có phá diệt chi nhãn, hơn nữa còn là trong mộng thế giới, chỉ sợ là mình đã gặp bất tường chi lực xâm nhiễm. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiễn mày nhăn lại, ta nơi nào quản nhiều như vậy, ta chỉ cần đem Đại Lâm Tự phá hủy là được rồi. Đến lúc đó bằng vào ngươi sức mạnh của ta, chưa hẳn không có cơ hội hủy diệt cái kia quỷ dị. Trời sập có người cao đỉnh lấy, trong Đại Lâm Tự không phải là có cường đại bảo vật sao? Có cái kia không biết tên tồn tại xá lợi tử, đến lúc đó liền xem như tình huống lại xấu, cũng bất quá là đem kia khủng bố quỷ dị quái vật chạy về thế giới bên ngoài mà thôi. Ngươi có kế hoạch gì? Thôi Ngư nghe vậy từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại cũng không có lựa chọn, hắn chơi chết 18 la hán, hiện tại cùng Đại Lâm Tự đã không chết không thôi, Đại Lâm Tự là tuyệt không có khả năng bỏ qua hắn. Hoặc là Đại Lâm Tự hủy diệt, hoặc là chính là hắn Thôi Ngư tử vong. Cho tới bây giờ tình trạng này, ai đúng ai sai, nhân quả đã trở nên không trọng yếu nữa. Đơn thuần ngươi chết ta sống mà thôi. Ngươi sẽ ta một lần nữa đưa vào bình bát bên trong, sau đó đưa về trong Đại Lâm Tự. Tề Linh Tiễn nhìn Thôi Ngư một cái. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, không rõ ràng Tề Linh Tiễn thao tác. Tề Linh Tiễn cười đáp ý, Đại Lâm Tự tuyệt sẽ không nghĩ tới ta đã thoát khốn, thoát khỏi kim bát lực lượng, đến lúc đó ta trong bóng tối quấy rối, phá Đại Lâm Tự phong ấn, đem cái kia quỷ dị từ thế giới bên ngoài đón vào trong thế giới, trực tiếp cho Đại Lâm Tự một kích chí mạng. Ta cuối cùng cảm thấy Đại Lâm Tự tựa hồ có chút vấn đề, nhưng đến tột cùng là nơi nào có vấn đề, ta lại nói không nên lời. Đại Lâm Tự đã không còn là ta bị phong ấn trước đó Đại Lâm Tự, đối phương có thể đối kháng Phật Lão, không thiếu được Đại Chu triều đỉnh phía sau xuất lực. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem, Đại Lâm Tự chân chính nội tình ở nơi nào. Đối mặt với thế giới bên ngoài quỷ dị uy hiếp, ta sẽ không tin Đại Lâm Tự còn có thể giấu rốt. Tề Linh Tiễn tâm ngoan thủ lạn, hiện tại hận chết Đại Lâm Tự hòa thượng, hận chết trong thiên hạ tất cả hòa thượng. Về phần nói Linh Sơn thánh cảnh bị phá hư sau, nếu như quỷ dị mất đi khống chế sẽ như thế nào? Tề Linh Tiễn biểu thị không quan trọng. Chết lại không phải tộc khác người, cùng hắn có cái gì liên quan? Chương 799, tiếp khởi Đại Lâm Tự chương 799, tiếp khởi Đại Lâm Tự Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Tề Linh Tiễn, vạn bạn nghĩ không ra Tề Linh Tiễn vậy mà như thế âm như quỷ kế, thế mà nghĩ đến một lần nữa trở về Đại Lâm Tự, sau đó trong bóng tối phá vỡ Đại Lâm Tự trật tự. Bất quá bây giờ Thôi Ngư đã cùng Đại Lâm Tự kết xuống tử thù, cũng tỉnh không sao ngại, người của Đại Lâm Tự nếu như không chết, ngày sau vô cùng có khả năng không may chính là hắn. Nghĩ không ra ngươi lại có như thế mưu kế, đã như vậy vậy chúng ta liền nói rõ. Ngày sau ngươi nếu là cần ta giúp ngươi một tay, cứ việc đi Đại Lâm Tự tìm ta chính là. Thôi Ngư nói câu. Vừa nói, xuất ra tử kim bát, đối Tề Linh Tiễn nhoáng một cái, Tề Linh Tiễn chủ động bay vào bình bát bên trong. Nhìn thấy Tề Linh Tiễn rơi vào bình bát bên trong, Thôi Ngư đột nhiên hỏi câu, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi lừa gạt lừa vào trong tử kim bát vụ sau đó đưa ngươi trấn sát sao? Hoặc là đưa ngươi trấn áp lại, gọi ngươi vinh thế không thể được thấy ánh mặt trời. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiễn cũng không bối rối, tiểu tử ngươi cùng Đại Lâm Tự thù sâu như biển, ta muốn là có thể ở bên ngoài nhảy nhót lấy chạy, còn có thể tướng giúp ngươi một tay, trợ giúp ngươi đối phó Đại Lâm Tự. Nếu là không có ta giúp ngươi kiềm chế Đại Lâm Tự, ngươi sợ là cách cái chết không xa, bằng vào thủ đoạn của Đại Lâm Tự, sớm muộn phải tìm được ngươi. Ngươi cảm thấy mình có thể đối phó được Đại Lâm Tự sao? Nghe lời của Tề Linh Tiễn, Thôi Ngư từ chối cho ý kiến, không hẳn có mở miệng phản bác, bởi vì Tề Linh Tiễn nói rất có lý. Thôi Ngư đem tử kim bắt nhét vào trong tay áo, sau đó thi triển độn thuật rời đi Đại Sơn. Nửa tháng sau, Thôi Ngư hoàn thành tất cả nhiệm vụ, lại một lần trở lại trong Đại Lâm Tự. Đại Lâm Tự phế tích đã trùng kiến hoàn tất, lúc này trở lại Đại Lâm Tự sau, một đám tiểu hòa thượng nhìn thấy Thôi Ngư, nhao nhao mở miệng chào hỏi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nhiệt tình xa di, hòa thượng, trong lòng Thôi Ngư bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu không đành lòng. Viên giác sư đệ, ngươi trở về. Sau đó trở lại thiện phòng, chúng ta cho ngươi hầm chút ít đồ ăn bổ một chút. Tròn Dệt nhìn thấy Thôi Ngư sau lộ ra nhiệt tình tiêu dung, thanh âm bên trong tràn ngập vui mừng. Gặp qua Tròn Dệt sư minh. Thôi Ngư đáp lễ lại. Chớ có khách sáo, chúng ta sư minh đệ còn cần khách sáo sao? Tròn Dệt trên mặt lộ ra một vòng không vui, sau đó đem Thôi Ngư cho dịu dắt đứng lên, gian dạy câu. Thôi Ngư lộ ra tiêu dung, vội vàng ngồi tội, là tiểu đệ sai. Hai người một phen tự thoại, Thôi Ngư đến tìm kiếm ngoài Đại Lâm Tự viện Phương Trượng giao nộp, đã thấy Phương Trượng đang đứng tại trong Đại Hùng Bảo điện phát biểu, còn không có tìm kiếm được 18 La Hán tung tích sao? Một cái hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy sầu khổ hòa thượng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bất đắc dĩ, "Phương Trượng, 18 La Hán truy tung thần kỳ mà đi, không hiểu thấu liền biến mất, ngay tiếp theo kia thần kỳ cùng nhau biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng có thần kỳ tung tích." Phương Trượng lại mở miệng hỏi một câu, "Chúng ta đã nhìn chằm chằm thần gia mấy chục ngày, cũng không thấy thần kỳ trở về." Nghe thần ánh nắng truyền đến tin tức nói, là thần kỳ cùng 18 La Hán cùng nhau đi hạ bên ngoài kinh thành, không thấy tung tích. 18 La Hán bị thần kỳ dẫn đi, vô cùng có khả năng lâm vào một nơi nào đó, bị đối phương cho vây khốn. Sầu khổ hòa thượng mở miệng nói câu. Phương trưởng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lăng lệ, đã qua nhiều như vậy thời gian, chúng ta lại là chờ không nổi, thượng viện phương trưởng không ngừng tra hỏi, lại kéo dài thêm chúng ta sợ là không tiện bằng hàn giao. Phương trưởng ý tứ là, sầu khổ hòa thượng nhìn về phía Đại Lâm tự phương trưởng. 18 La Hán biến mất cùng thần gia nhất định có quan hệ, ngươi lập tức phái người, âm thầm đem thần gia người cướp đến Đại Lâm tự. Ta sẽ không tin, đem thần gia người toàn bộ đều bắt tới, kia thần kỳ sẽ không hiện thân. Đại Lâm tự phương trưởng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc, bất luận là nam nữ già trẻ, chỉ cần hạo trong kinh thành tất cả họ thần, một cái cũng không được bỏ qua. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ hòa thượng nghe vậy không khỏi biến sắc, lão tổ, sợ là không ổn đâu. Nơi đó thế nhưng là hạo kinh thành, ai dám tùy tiện tại hạo kinh thành xuất thủ? Chu Thiên Tử đã cùng Đại Lâm tự đạt thành ăn ý, ngươi chỉ cần không quá rêu rao, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xuất thủ về sau, Chu Thiên Tử cũng sẽ không thái quá tại truy cứu. Chu Thiên Tử còn trông cậy vào ta Đại Lâm tự đối phó Thái Bình đạo cùng trong thiên hạ quỷ dị, tự nhiên có thể dung hạ được thủ đoạn của chúng ta. Lão hòa thượng thanh âm bên trong tràn đầy chắc chắn, hiện tại thần gia mất khống chế, chúng ta xuất thủ thay Chu Thiên Tử giải quyết tai họa, Chu Thiên Tử cao hứng còn không kịp, làm sao lại làm khó Đại Lâm tự. Ngoài cửa Thôi Ngư đi ở hành lang bên trên, nghe trong phòng đối thoại, cả người không khỏi con ngươi co rụt lại, Đại Lâm tự muốn đối thần gia động thủ. Hắn không nghĩ tới, Đại Lâm tự vậy mà như thế cường thế, tìm không thấy 18 La Hán tung tích tình huống dưới, vậy mà không bỏ qua bất luận cái gì điểm đáng ngờ, trực tiếp đem thần gia cho liên lụy vào. Đại Lâm tự giữ lại không được. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm nói câu, bất quá bước chân không có ngừng, vẫn như cũ duy trì lúc đầu tần suất, một đường đi tới cửa đại điện, thấy được Đại Lâm tự phương trưởng cùng một cái sầu mi khổ kiểm lão hòa thượng. Phương trưởng, đệ tử lĩnh chỉ giao nộp, sự tình đã xong xuôi. Sắc mặt Thôi Ngư kính cẩn nói câu. Lão hòa thượng đối sầu mi khổ kiểm hòa thượng khoát khoát tay, ra hiệu đối phương sau khi lui xuống, mới một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không phải nói gọi ngươi đi dạo chơi một phen, giải sầu một chút, thư giãn một chút tâm tình sao? Làm sao hôm nay liền trở lại? Đệ tử cảm thấy tâm tình của chính mình cũng là thư sướng, không hề có áp lực. Huống hồ, đệ tử bây giờ trẻ tuổi, chính là chăm học khổ luyện thời điểm, há có thể lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp. Thôi Ngư về câu, các loại phụ cấp đã cấp cho hoàn tất, Đại Lâm tự tuyển nhận tạp dịch tin tức, đệ tử đã truyền đạt, còn mời phương trưởng kiểm tra thực hư. Ngươi làm việc ta yên tâm. Phương trưởng nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư đúng là không có bất kỳ cái gì tinh thần áp lực sau, mới lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, không sai. Không sai. Coi như không tệ. Ngươi có thể như thế tâm tính, thật có thể nói là có thiên tư hiếm thấy, ngươi đã cảm thấy không có vấn đề, như vậy tùy ta một đạo tại trong Đại Lâm tự nghe kinh văn đi. Lão hòa thượng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt Thôi Ngư cung kính ngồi xuống, lại nghe lão hòa thượng không tuyệt vọng tụng kinh văn, vì Thôi Ngư giảng giải kinh văn hàng nghĩa. Lại là sau 3 canh giờ, lão hòa thượng giảng kinh hoàn tất, Thôi Ngư tất cùng tất kính lui xuống. Hành đầu tại Đại Lâm tự trong cung điện, nhìn xem yên tĩnh an tưởng Đại Lâm tự, trong lòng Thôi Ngư âm thầm nói câu, đáng tiếc, không được bao lâu, cái này Đại Lâm tự liền muốn hủy diệt, không biết trong Đại Lâm tự tăng nhân còn có thể còn lại mấy người. Thôi Ngư trên đường đi tới nghĩa trang bên ngoài, nhìn xem xá lợi trong nghĩa trang một lần nữa chữa trị tháp xá lợi, một đôi mắt đảo qua xá lợi nghĩa trang về sau, nhưng không có đem bình bắt một lần nữa thả lại xá lợi nghĩa trang, mà là xoay người lại đến nhà mình nhà bếp bên trong. Cho Dệ Hòa thượng rất biết là người, đã sai người nấu xong thảo dược đồ ăn, mời Thôi Ngư hưởng thụ. Viên giác sư đệ, dược thiện đã nấu xong, chúng ta vì chế biến dược thiện, chọn vẹn dùng 18 loại vật liệu, có thể cường ngân hoạt huyết nuôi trải qua mắt sáng, quả nhiên là đồ tốt. Cho Dệ Hòa thượng bưng một chén lớn cháo thuốc, người chưa tới một cỗ xông vào mũi hương khí truyền đến. Thôi Ngư nhìn xem Tròn Dệt lấy lòng bộ dáng, bất động thanh sắc tiếp nhận cháo thuốc, sau đó một muỗng để vào trong miệng, tán dương câu, sư minh hữu tâm. Tròn Dệt nghe vậy cười to, sư đệ thích là tốt rồi. Thôi Ngư nhìn xem Tròn Dệt, trong lòng hơi động một chút, bây giờ Tròn Dệt là thần thông cảnh giới, chỉ cần tu vi lại làm đột phá, liền có thể chém ra trường sinh công xiềng, tiến vào linh sơn trong thánh cảnh tu luyện. Nhưng tuyệt đối không được xem thường đạo này công xiềng, từ đệ tứ cảnh giới thần thông đến đệ ngũ cảnh giới tiêu tịch, chính là một đạo chân chính đường danh giới. Liền xem như luyện thành thần thông, nhưng cũng như trước vẫn là nhục thể phàm thai phàm nhân, nhưng là nếu như bước vào đệ ngũ cảnh giới, tại từ nơi sâu xa đánh tan ghi chép mình tin tức tịch sách, một bước này chính là bước vào đại năng bước đầu tiên, cũng là chân chính bước vào tiên đạo bước đầu tiên. Cho nên nếu như có thể bước vào một bước kia, tất nhiên sẽ tuyển nhập linh sơn. Thế là Thôi Ngư gõ gõ trong tay áo kim bát, tựa hồ là ám chỉ Tế Linh Tiền. Tế Linh Tiền là cái nhiều người thông minh, nhìn trước mắt Tròn Dệt, trong lòng đã có chút quyết sách, lại là không sai. Sau một khắc Thôi Ngư trong tay áo lặng yên không một tiếng động ở giữa bay ra một con trừng hạt gạo linh tiền, kia linh tiền phá toái hư không, rơi vào Tròn Dệt trên thân. Về phần nói Tròn Dệt phá cảnh tiến vào linh sơn trong thánh cảnh, đối với Tế Linh Tiền mà nói rất khó sao? Hắn lĩnh hội nhập mộng chứng đạo đại pháp, phát giác được môn thần thông này nghịch thiên chỗ, có thể tiềm ẩn nhập người trong mộng. Mộng cảnh sinh sinh diệt diệt tới lui không dấu vết, dấu kín ở trong giấc mộng, ai có thể phát hiện được? Tế Linh Tiền giống như hạt bụi nhỏ bình thường, rơi vào Tròn Dệt trên thân, chỉ chờ ban đêm liền có thể chui vào Tròn Dệt trong mộng. Tròn Dệt không chút nào hiểu được trong đó biến cố, vẫn như cũ phối hợp cùng Thôi Ngư nói đùa hoàn tất về sau, đứng dậy cáo từ rời đi. Thôi Ngư thời gian lại bắt đầu quy luật sinh hoạt, chỉ là nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, Đại Lâm tự chuẩn bị đối với thần gia độc thủ, thần gia 89 phần 10 là ngăn cản không nổi, chỉ hy vọng thần gia có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Sau 3 ngày một cỗ hạo đãng khí cơ từ thiện phòng bên trong truyền ra, Tròn Dệt bàng bạc khí cơ tại ngoài Đại Lâm tự viện truyền ra, chỉ nghe một đạo nhẹ nhõm thanh âm vang lên, hôm nay bỏ đi sinh tử tịch, mới biết ta là ta. Tròn Dệt thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng, thiên ngoại sấm sét vang dội, một đạo kinh lôi xẹt qua, đã thấy trên đại lâm tự không Phật quang lượn lờ, đem kia lôi quang trừ khử tại vô tung. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía lửa phòng phương hướng, liền gặp một cỗ không hiểu sinh cơ trong hư không hiện lên, đại lâm tự cửa sổ, sàn nhà, lan can, cây cột lúc này vậy mà tại kia cỗ kỳ dị sinh cơ lực lượng hạ, một lần nữa sống lại, cây khô gặp mùa xuân mọc dễ nảy mầm. Úm màn ni bám meo hồng. Đột nhiên đại lâm tự phương trượng thanh âm giống như kinh lôi, vang vọng toàn bộ thiền viện, sau đó liền gặp kia mọc rễ cây khô một lần nữa bị lục tự chân ngôn đánh về nguyên hình, hết thảy đều trở về lúc đầu bộ dáng. Đến ta chỗ. Phương trượng thanh âm vang vọng nhà ăn. Sau đó liền gặp tròn dệt đẩy cửa đi ra, Xuân Phong đắc ý bước nhanh đi ra khỏi phòng, đối đã sớm đứng ở trong sân xem náo nhiệt đám người nhẹ gật đầu, thân hình biến mất tại giữa sân. Nhìn xem tròn dệt đi xa bóng lưng, đồ ăn trong đường có tiểu sa gì chua chua đạo, tròn dệt sư huynh thật đúng là lợi hại, vô thanh vô tức liền tiêu trừ sinh tử tịch, lúc này có thể tiến vào thượng viện. Nghe nói thượng viện chính là một chỗ kỳ diệu chỗ, có trường sinh bất lao chi bí mật, chính là ta đại lâm tự tất cả tăng nhân suốt đời hướng tới. Thôi Ngư nhìn xem tròn dệt bóng lưng, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy đau đớn một đám hòa thượng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, chỉ sợ là đại lâm tự kiếp số có lên. Tế linh thiền phí hết tâm tư cũng phải tiêu diệt cái kia quỷ dị, trong đó nhất định có ta không biết tạo hóa. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ đang lóe lên, nhưng là cuối cùng đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, còn khó nói đâu. Tế linh thiền coi là ăn chắc ta, lại không biết ta hiện tại đã luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn chưa hẳn có thể ăn được ở ta đây. Thôi Ngư nói câu. Bất quá đại lâm tự muốn đối thần gia độc thủ, ta còn phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi. Trong lòng Thôi Ngư cũng có chút lo nghĩ. Thế nhưng là đại lâm tự phòng thủ quá mức nghiêm mật, căn bản liền sẽ không cho người ta lợi dụng sơ hở cơ hội, bất luận chui vào trong đó, vẫn là lặng lẽ đi ra ngoài, căn bản cũng không hiện thực. Tế linh thiền muốn chui vào đại lâm tự, còn cần Thôi Ngư che đậy, huống chi là Thôi Ngư mình muốn chạy đi. Tròn dệt đi đại hùng bảo điện gặp mặt phương trượng, không bao lâu cao hứng bừng bừng trở về. Nhìn thấy tròn dệt về sau, chúng sa di cùng nhau tiến lên vây lại, hỏi thăm phá cảnh biện pháp. Tròn dệt cười tủm tỉm cùng đám người tự thoại, sau đó đem mọi người đuổi đi tới trước người của Thôi Ngư. Thôi Ngư lên tay thi lễ, chúc mừng sư minh. Chớ có đa lễ, đối với ngươi mà nói, tu thành cảnh giới này cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, vi huynh bất quá là trước một bước đi tịnh thổ chờ ngươi mà thôi. Tròn dệt lời nói rất khách khí. Thôi Ngư bị đại lâm tự phương trượng nhìn chúng, tiến vào thượng viện bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Sư minh khách khí, đây chính là tiêu tịch trường sinh cảnh giới, tiểu đệ đời này cũng không biết có cơ hội hay không đạt tới. Thôi Ngư trả lời một câu. Nghe nói Thôi Ngư, Tròn Dệt cười cười, không có trong vấn đề này dây dưa, mà là nhấc lên thùng gỗ, vi huynh đang muốn tịnh thân tắm rửa, sau 3 ngày linh sơn thánh cảnh sẽ mở ra đại môn, vi huynh còn cần nắm chặt thời gian, tẩy đi trên thân hồng trần chi khí. Thôi Ngư thấy vậy vội vàng cầm qua một bên thùng nước, sao dám làm phiền sư huynh. Tiểu đệ làm thay là được rồi. Tròn Dệt cười cười, sư đệ nói đùa, chúng ta cùng đi chứ. Hai người đánh tới linh sơn thánh cảnh nước linh tuyển, sau đó Tròn Dệt bắt đầu tắm rửa bế quan, chuẩn bị tiến vào linh sơn trong thánh cảnh. Ban đêm Thôi Ngư tu luyện trong ngộng chứng đạo đại pháp, tạo nên ra thế giới trong mộng sau, Tế Linh Thiền vậy mà lại một lần xuất hiện tại Thôi Ngư trong lúc ngủ mơ. Kỳ thật ta một mực có một cái nghi vấn. Mới xuất hiện tại thế giới trong mộng, Tế Linh Thiền đánh giá Thôi Ngư một cảnh, sắc mặt xoắn xuýt nhìn xem Thôi Ngư. Nghi vấn gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Ngươi lại như thế nào hình thành như thế hoàn chỉnh thế giới trong mộng? Còn có thể đem mộng cảnh bao phủ chi địa tất cả chúng sinh đều kéo nhập mộng cảnh. Ngươi mộng cảnh thế giới tạo dựng quá hoàn thiện, pháp tắc gần như viên mãn vô khuyết, chỉ là thiếu khuyết vận dụng phương pháp mà thôi. Tế Linh Thiền nhìn xem Thôi Ngư thế giới trong mộng bên trong kia vô số mộng cảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Tất cả ngoài Đại Lâm tự viện tăng nhân, gần như đều bị Thôi Ngư cho kéo vào trong mộng trong thế giới. Thật giống như Thôi Ngư thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà đám người thế giới là cái này hoàn chỉnh thế giới một bộ phận, dung hợp hoàn mỹ vô khuyết không có chút nào sơ hở cùng cái gì. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, một đôi mắt nhìn về phía Tế Linh Thiền, ngươi không thể làm được sao? Chương 800, ngàn dặm truyền mộng chương 800, ngàn dặm truyền mộng Thôi Ngư sau khi hỏi xong, liền bắt đầu hối hận. Nếu như Tế Linh Thiền có thể làm đến, còn hỏi chính mình làm gì? Tự mình tu luyện trong ngộng chứng đạo đại pháp cùng Tề Linh Thiền trong ngộng chứng đạo đại pháp cũng không đồng dạng, trong ngộng của mình chứng đạo đại pháp là thông qua cấp thu hoạch mà đến, chính là hệ thống trực tiếp quán đỉnh mà thành. Tề Linh Thiền trong ngộng chứng đạo đại pháp là thu hoạch được vô thượng chuyển thừa về sau, mình đau khổ xây ra đến. Nếu nói không giống, vậy khẳng định là không giống. Thôi Ngư một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Tề Linh Thiền, trong ngộng của ngươi chứng đạo đại pháp cùng ta có khác biệt gì? Trong ngộng của ta chứng đạo đại pháp trong ngộng chỉ có chính ta. Tề Linh Thiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Thôi Ngư trong ngộng chứng đạo đại pháp chẳng những có mình, còn có thể đem người khác cho túm nhập trong đó, ở trong mắt Tế Linh Tiễn cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí muốn xâm nhập mộng cảnh của người khác, còn cần đi qua sớm thủ đoạn. Tỷ như nói muốn xâm nhập tròn dệt mộng cảnh, ẩn thân tại tròn dệt trong mộng cảnh, liền muốn trước tới gần tròn dệt, sau đó lại xuất thủ đem tròn dệt cho âm thầm khống chế lại. Người tu luyện trong ngộng chứng đạo đại pháp bắt trọng thiên, mà ta chỉ tu luyện tam trọng thiên, ngươi làm sao có thể không bằng ta? Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập không dám tin. Tế Linh Tiễn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Ngươi tiểu tử sẽ không phải là cố ý giấu giốt đi. Ngươi thu hoạch được hoàn chỉnh trong mộng chứng đạo đại pháp, sáng tạo ra hoàn chỉnh thế giới trong mộng, cố ý tại trước mặt ta hiện lộ ra không chịu nổi một mặt. Tiểu tử ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Thiền, ta muốn là thu hoạch được hoàn chỉnh trong mộng chứng đạo đại pháp, còn cần đến phí hết tâm tư đưa ngươi phóng xuất sao? Tế Linh Tiền cảm thấy Thôi Ngư nói có đạo lý, Thôi Ngư trước đó động tác cũng không giống như là làm giả. Kỳ rồi quái rồi, chẳng lẽ nói ta tu hành trong mộng chứng đạo đại pháp là đi lầm đường sao? Tế Linh Tiền nói thầm lấy, trong lòng lên hoài nghi, hắn hoài nghi mình con đường tu hành có vấn đề. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, âm thầm hỏi thăm mình kim thủ chỉ, chuyện gì xảy ra? Túc chủ có đại thừa Phật ấn, đại thừa Phật ấn giống như là hôn nguyên đạo quả, chính là tu hành chi mục tiêu cuối cùng. Túc chủ thu hoạch được đại thừa Phật pháp ấn ký bên trong, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng hội tụ trong đó, ẩn chứa tịch diệt đại đạo cùng mộng chi đại đạo, cho nên hệ thống ở trên cao nhìn xuống thôi diễn khẩu quyết, có thể sớm cụ hiện ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Túc chủ mặc dù không có hoàn chỉnh tu luyện khẩu quyết, nhưng là bằng vào đại thừa Phật ấn, lại thôi diễn ra một cái hoàn chỉnh thế giới trong mộng nghe kim thủ chỉ giải thích, Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng hiểu rõ, tất cả nghi hoặc vào lúc này toàn bộ đều tiêu tán rơi. Sức mạnh của kim thủ chỉ đúng là cường đại, cấp ra đại thừa Phật giáo ấn ký, liền cả đại thừa Phật giáo giáo chủ ấn ký đều có thể cấp ra, kia lại cấp ra một giấc mộng bên trong chứng đạo đại pháp hoàn chỉnh mộng cảnh, tựa hồ cũng không phải rất không hợp thói thường đi. Duy nhất thiếu hụt là Thôi Ngư sẽ không lợi dụng mộng cảnh lực lượng, thiếu quyết chính thống tu luyện khẩu quyết, Thôi Ngư đối với mộng cảnh ứng dụng theo không kịp. Nhất là tầng thứ 9, mới là trong mộng chứng đạo chỗ tinh hoa, dính đến đem mộng cảnh chuyển hóa thành tu vi, tiêu trừ trong mộng chứng đạo một thế thế luân hồi thiếu hụt. Tầng thứ 9 mới thật sự là điểm mấu chốt. Trước 8 trọng thiên bất quá là tạo nên mộng cảnh cường đại nguyên thần mà thôi. Ngươi trường nào thì động thủ? Thôi Ngư nhìn xem Tề Linh Thiền, hắn có chút chờ không nổi, bởi vì Đại Lâm tự muốn đối thần gia động thủ. Tề Linh Thiền nhìn ra Thôi Ngư dị thường, ngươi có vẻ giống như so với ta còn muốn sốt ruột. Bởi vì Đại Lâm tự muốn đối thần gia động thủ. Thôi Ngư cũng không có che giấu, ta hiện tại thân ở Đại Lâm tự, đã không thể ra tay viện trợ, cũng không thể đem tin tức truyền ra ngoài, ngươi nói ta buồn rầu không buồn rầu? Tề Linh Thiền nhìn xem Thôi Ngư, yếu ớt thở dài, Đại Lâm tự đắc tội ngươi, có thể nói là khổ tám đời. Vừa nói, liền gặp Tề Linh Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi sẽ tin tức truyền lại không đi ra. Ngươi nắm giữ trong mộng chứng đạo đại pháp, làm sao liền không thể đem tin tức truyền đi? Mộng thế nhưng là có được vô hạn khả năng. Mặc dù trong mộng không thể can thiệp hiện thực, nhưng là cấu kết mộng cảnh của người khác, tựa hồ cũng không khó đi. Đại Lâm tự có thể vây khốn người của ngươi, còn có thể vây khốn ngươi mộng không thành. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tề Linh Tiền. Tề Linh Tiền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư mộng cảnh chỗ sâu khủng bố, cái này đáng chết đồ chơi, 5000 năm đến càng ngày càng mạnh, Linh Sơn Thánh cảnh đã sắp không chống đỡ được. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi nói là cái kia quỷ dị đang không ngừng mạnh lên? Có lẽ là Linh Sơn Thánh cảnh đang không ngừng yếu đi. Tề Linh Tiền nói câu. Đang nói chuyện, vạn bèo quỷ dị chi lực ở vang giáng lâm, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật mẫn diệt, trong chốc lát Thôi Ngư mộng cảnh thế giới phá diệt, thời khắc mấu chốt phá diệt chi nhãn hiện hiện, thôn phệ lấy kia hủy diệt lực lượng, không ngừng dùng để lớn mạnh phá diệt chi nhãn tồn tại. Lại nói Thôi Ngư thiện phòng bên trong, Thôi Ngư đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thuận giấy dán cửa sổ chiếu rọi tiến đến ánh trăng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Tề Linh Tiền nói có thể trong mộng truyền lại tin tức. Đại Lâm tự mặc dù bố trí không có chút nào sơ hở, nhưng lại không ngăn cản được người mộng cảnh. Thôi Ngư cẩn thận tìm hiểu Tề Linh Tiền lưu lại khẩu quyết, sau đó lộ ra như nghĩ tới cái gì, muốn trong mộng truyền lại tin tức, nhất định phải tu luyện đến tầng thứ 8 không thể. Cũng may Thôi Ngư hiện tại có gần như hoàn chỉnh thế giới trong mộng, chỉ cần thêm chút tu luyện, ở trên cao nhìn xuống đi tu hành, cũng không phải là mười phần khó khăn. Thôi Ngư đêm khuya ngủ không được, trực tiếp tu hành trong mộng chứng đạo đại pháp, chỉ thấy nương theo lấy Thôi Ngư vận chuyển khẩu quyết, trong cơ thể Thôi Ngư khí cơ vận chuyển, thế giới tinh thần chỗ sâu nhất thế giới trong mộng không ngừng vặn vẹo lấp lóe, kia bị quỷ dị phá hủy mộng cảnh phế tích bên trong tạo hóa một lần nữa tạo nên. Vô số ngộng cảnh quy tắc một lần nữa dựng vào chuyện. Thôi Ngư bản thân liền có tầng thứ 3 nội tình, lúc này mạnh như thác đổ, rất nhanh đệ tứ trọng thiên bất quá là thêm chút quen thuộc, liền đã tu luyện thành công. Tầng thứ 5 cũng không khó, đợi đến hừng đông thời điểm, Thôi Ngư tầng thứ 5 đã tu luyện thành. Đối với Thôi Ngư mà nói, trước 8 nặng trong ngộng chứng đạo đại pháp bất quá là tạo dựng ngộng cảnh quá trình, mà Thôi Ngư đã tại kim thủ chỉ tác dụng dưới tạo dựng thành công. Lúc này Thôi Ngư thi triển vận chuyển công quyết, đối với Thôi Ngư mà nói, bất quá là từ chí cao đạo quả lại tu luyện từ đầu công quyết quá trình. Bất quá trong vòng một đêm hoàn thành tam trọng thiên tu luyện, bước vào trong mộng chứng đạo lục trọng thiên, đối với Thôi Ngư mà nói, tu hành tiến trình tuyệt đối không chậm. Lúc này hướng đông, Thôi Ngư rời giường gánh nước, sau đó tiếp tục bất động thanh sắc hoàn thành một ngày công khóa, đi tới Đại Lâm tự nơi nào đó nơi yên tĩnh ngồi ngay ngắn, tu hành trong mộng chứng đạo khẩu quyết. Đại Lâm tự yên lặng địa phương rất nhiều, Thôi Ngư lựa chọn chính là một chỗ trong lương đỉnh. Đình nghỉ mát đối ao hoa sen, trong cơ thể Thôi Ngư thần lực không ngừng vận chuyển, bị kim thân ước thúc ở thể nội, không hẳn có dẫn động ngoại giới Đại Lâm tự dò xét cơ chế. Lúc này nương theo lấy Thôi Ngư vận chuyển công quyết, sắc trời ảm đạm thời điểm, Thôi Ngư đã bước vào đệ thất trọng thiên. Thôi Ngư thế giới trong mộng tu luyện tới đệ thất trọng thiên. Sau đó Thôi Ngư ban đêm trở lại ốc xá bên trong cùng các vị nô bộc tự nói một hồi ngữ về sau, tiếp tục tu luyện trong mộng chứng đạo đại pháp. Trong vòng một đêm, Thôi Ngư trong mộng chứng đạo đại pháp bắt trọng thiên bước vào con đường. Chắc không được Tề Linh Tiền rõ ràng tạo nên mộng cảnh không bằng ta, nhưng lại tại thế giới trong mộng đem ta áp chế đến xích sao. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời minh nguyệt, trong đôi mắt thần quang lấp lóe không ngớt. Hắn tu luyện thành trong mộng chứng đạo trước 8 trọng thiên sau, đúng là cảm thấy mình trong ngày thường đối với mộng cảnh vận dụng thô ráp không chịu nổi. Bất quá muốn tạo nên mộng cảnh, lại đem người cho kéo tới, tiêu tốn thời gian cũng không ít. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Một cái hô hấp, 300 giọt thần huyết. Chú ý a, là vẹn vẹn một cái hô hấp. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đem đối phương cho kéo vào trong mộng cảnh. nếu không phải Thôi Ngư hiện tại không thiếu thần huyết, liền xem như có cái này công quyết, cũng không dám thi triển. Tu sĩ khác cùng Thôi Ngư cũng không đồng dạng, thi triển thần thông lúc, tiêu hao thần huyết cũng không phải một con số nhỏ. Thi triển cái này thần thông, phiền toái nhất chính là thần huyết bổ sung. Tu sĩ khác muốn bổ sung thần huyết, cần phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là thu nạp đủ loại lực lượng kỳ lạ, cho nên đối với thần huyết cực kỳ quý trọng, so vợ con của mình nhìn còn nặng hơn. Một giọt thần huyết đều đầy đủ tu hành một ngày mới có thể bổ sung hoàn tất, nơi nào giống như là Thôi Ngư một dạng, có thi tổ như thế một cái người tốt, bắt lấy thi tổ lồng dê dốc hết sức lột. Bất quá cũng may người khác coi trọng thần huyết, Thôi Ngư căn bản cũng không quan tâm. Lúc này chân trời lại một lần trắng bệnh, Thôi Ngư tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển trong mộng chứng đạo đại pháp, suy tư trong mộng chứng đạo thần diệu. Sau một khắc Thôi Ngư mộng cảnh thế giới một trận bập bẹo, sau đó một cái bọt khí đang chậm rãi hình thành. Thôi Ngư lúc này hóa thành lúc đầu bộ dáng, đi tới kia bọt khí trước, liền gặp thần linh đang giận ngâm bên trong, tựa hồ ngay tại gặp ác mộng, cùng người không ngừng chém giết. Thôi Ngư con ngón búng ra, thần linh mộng cảnh vỡ vụn, dung nhập Thôi Ngư trong mộng cảnh thế giới, sau đó thần linh có chút mở mịt mở to mắt. Thần kỳ. Thần linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, đây là nơi nào? Thần linh có chút một bước. Nơi này là trong mộng. Thôi Ngư về câu. Trong mộng. Thần linh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hắn cảm thấy mình hiện tại tuyệt đối thanh tỉnh. Là ta hiện tại tu luyện một môn thần thông mà thôi, ta chân thân giấu kín tại trong đại lâm tự, cho nên đưa ngươi kéo vào trong động, mời ngươi gặp một lần. Thôi Ngư giải thích câu. Còn có thần thông như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thần linh sợ hãi thán phục câu. Con mắt của Thôi Ngư nhìn về phía thần linh ánh mắt bên trong tràn ngập mỏi mệt cảm giác, thần gia hiện tại như thế nào? Thần gia không quá thái bình, từ khi thần trục lưu bỏ mình, thần ánh nắng liền đứng dậy, có lần nữa hướng Đại Chu Vương thất tới gần dự định. Còn có Hải Lan, bị giam tại chiếu ngục bên trong, từ đầu đến cuối cũng không thấy phóng xuất. Thần linh thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc, thần gia suy nghĩ đã bắt đầu đi xuống dốc, sản nghiệp không ngừng bị chèn ép nhằm vào, không bằng đầu nhập Thái Bình đạo đi. Thôi Ngư bỗng nhiên thán một tiếng, đầu nhập Thái Bình đạo. Thần linh nghe vậy lập tức trong lòng nhấc lên cảnh giác, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong lòng âm thầm cô, cái này nên không phải Thái Bình đạo yêu nhân thi triển bí pháp, ra vẻ thần kỳ đến hướng dẫn ta đi. Trong lòng nghĩ như vậy, thần linh bất động thanh sắc đạo, ngươi bây giờ ở nơi nào? Từ khi ngươi ngày ấy rời nhà về sau, liền không còn có tin tức về ngươi. Ngày ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại toàn bộ Hạo Kinh thành đều tại nghiêng trời lệch đất tìm ngươi, còn có bị ngươi diệt đi Huyền gia, nghe nói không biết từ nơi nào nhảy nhót ra ẩn dấu huyết mạch, muốn nhảy ra tìm ngươi báo thù. Huyền gia hiện tại đã tại Hạo trong kinh thành một lần nữa phục hồi, âm thầm nhằm vào ta thần gia, chỉ là còn không có tìm được tung tích của ngươi, cho nên mới không có hạ thủ. Ngươi đang ở bên ngoài nhưng nhất thiết phải cẩn thận, ta nghe người ta nói Huyền gia có nhân vật lợi hại rời núi. Huyền gia phục hồi, thật đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Thôi Ngư mày nhăn lại, về phần nói chuyện ngày đó, một lời khó nói hết. Ngày ấy ta gặp Đại Lâm tự 18 La Hán truy sát, kia Đại Lâm tự 18 La Hán liên thủ lại truy sát ta, bị ta thiết kế phản sát rơi. Đại Lâm tự đã hiệu trung triều đình, phụ mệnh truy sát ta, hủy diệt ta thần gia, ta hiện tại đang tìm cơ hội, triệt để đem Đại Lâm tự dẹp điên, cho ta thần gia giải quyết hòa lớn. Đại Lâm tự đã cùng chân vo núi liên thủ đạt thành giao dịch, cộng đồng hiệu trung với Đại Chu Vương thất, cùng Đại Chu Vương thất đạt thành liên minh, đây là một cỗ tương đương sức mạnh đáng sợ, chỉ sợ là thiên hạ chư hầu cùng Thái Bình đạo gặp nạn. Ta hôm nay kéo ngươi nhập động, chính là vì việc này. Thôi Ngư không biết thần linh tâm tư, cảm thụ được thần huyết tiêu hao, nhanh chóng tự thuật lấy mình nhập mộng mục đích. Đại Lâm tự đã phân công cường giả tiến về Hạo Kinh bắt thần gia người, muốn lợi dụng thần gia bức ta hiện thân, dùng để điều tra ngày ấy phát sinh sự tình. Ngươi mộng tỉnh về sau, nhanh chóng làm tốt phòng bị, tuyệt đối không thể gọi Đại Lâm tự con lựa chọn đắc thủ. Cái gì? Thần linh nghe vậy sắc mặt biến, chúng ta thần gia đã bị Huyền gia cùng Chu Thiên tử để mắt tới, như thế nào mới có thể chui vào âm thầm tránh né Đại Lâm tự truy sát vây quét? Chúng ta liền xem như muốn âm thầm chạy trốn cũng làm không được. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, hơi suy tư sau mới nói, ta bàn giao ngươi một cái địa chỉ, ngươi đi tìm Thái Bình đạo đường chu, gọi hắn nghĩ biện pháp, hoặc là đi Hoài Nước, dùng danh hào của ta mời Hoài Nước thủy thần xuất thủ, phù hộ ta thần gia huyết mạch. Ngươi nói cho Hoài Nước thủy thần, sau khi chuyện thành công, ta nhất định có thâm tạng. Nhớ lấy, Đại Lâm tự cao thủ xuất phát đã hai ngày có thừa, ngươi nhanh chóng xuất linh thần gia đệ tử tránh né. Kia Đại Lâm tự ta đã bắt đầu mưu đồ, không được bao lâu, Đại Lâm tự liền muốn từ trên đời xóa tên, thần gia nguy cơ tự nhiên hóa giải. Thôi Ngư tha thiết dặn dò thần linh, hủy diệt Đại Lâm tự. Thần linh nghe vậy quá sợ hãi, sắc mặt hãi nhiên nhìn về phía Thôi Ngư, Đại Lâm tự chuyển thừa 5000 năm, bên trong vô số cao thủ, há lại dễ dàng như vậy hủy diệt. Ngươi thế nhưng là nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc. Thôi Ngư về câu. Vừa nói, Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tránh mấy tháng, đến lúc đó Đại Lâm tự tất nhiên sẽ bị ta dẹp điên. Ngươi ghi nhớ ta, đi cầu đường chu cùng Hoài Nước thủy thần. Nói đến lời nói ngắn, nhưng trên thực tế lại đã qua thời gian rất dài, trong cơ thể Thôi Ngư thần huyết hao hết, sau một khắc tử trong mộng tỉnh lại. Ta đã bàn giao thần linh, thần gia sự tình hẳn là ổn thỏa đi. Thôi Ngư âm thầm suy tư một trận. Thần gia đại viện đã thấy thần linh giữa đêm khuya khoắt đột nhiên mở to mắt, sau một khắc thần linh xoay người ngồi dậy, trong ánh mắt lóe ra kinh nghi bất định. Trong mộng sự tình thần linh đột nhiên biến sắc, bởi vì trong mộng sự tình, hắn ký ức rõ ràng bạch bạch, tuyệt không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Cùng ta truyền mộng đến cùng có phải hay không thần kỳ? Hắn hiện tại tu luyện thế nào thành như thế thần thông bất khả tư nghị? Thần linh ngồi ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, trong lúc nhất thời lại có chút kinh nghi chưa định. Coi như thật là thần kỳ trong mộng truyền tin, nhưng thần gia đã bị để mắt tới, còn có một cái thần ánh nắng âm thầm cản trở, cùng đại chu triều đình mập mờ không rõ, muốn rút lui nói nghe thì dễ. Thần linh rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy thần kỳ nói đến hợp tình hợp lý, không có bất kỳ cái gì sơ hở, cho nên lựa chọn tin tưởng. Nhưng là muốn đem thần gia người tại các thế lực lớn ngay dưới mắt đưa ra ngoài, cũng không phải sự tình đơn giản. Cần ta lưu lại đoạn hậu, hấp dẫn các lộ thế lực chú ý, vì thần gia người tranh thủ thời gian. Thần linh ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, đại lâm tự khí thế hùng hùng, vậy mà đầu nhập đại chu triều đình, tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ là thiên hạ đều muốn chấn kinh đến. 5000 năm trước đại chu cùng tiền triều một trận chiến, luyện khí sĩ lựa chọn đặt cửa đại chu, cho nên tại đại chu chiến thắng về sau, luyện khí sĩ thu hoạch được cơ hội thở dốc. Hiện tại chính là 5000 năm không có thiên hạ rộng lớn tình thế hỗn loạn, chẳng lẽ luyện khí sĩ còn muốn đặt cửa đại chu triều đình sao? Huyết mạch người mạt lộ đã chú định, hiện tại là huyết mạch người cuối cùng thời đại vàng son, tương lai sẽ là luyện khí sĩ thiên hạ, luyện khí sĩ thái độ sẽ quyết định đại thế thiên hạ hướng đi. Trần Võ núi cùng Đại Lâm tự chính là thiên hạ chấp sừng châu người, đối với thiên hạ tán tu đến nói, tương đương với cọc tiêu. Nói đúng ra, là Thái Bình đạo cùng Đại Lâm tự, Trần Võ núi đặt cửa xuất hiện khác nhau. Thần linh trong lòng tạp niệm vô số, điên cuồng thôi diễn thế cục. Chương 801, quỷ dị giáng lâm chương 801, quỷ dị giáng lâm thần linh tuyệt đối coi là một người thông minh, có thể ở thần gia không quan trọng thời đại quật khởi, đồng thời nâng lên thần gia đại lương, thần linh tuyệt đối là một cái rất tâm cơ, thủ đoạn người. Thông qua thôi ngư truyền lại tin tức, thần linh trong lòng đối với thiên hạ đại cục phán đoán, lại nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Thái Bình đạo lựa chọn đặt cửa thiên hạ chư hầu, Trần Võ núi cùng Đại Lâm tự lựa chọn đặt cửa đại chu thiên tử, thế nhưng là đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc, không ai có thể thấy chuẩn. Dưới mắt ta thần gia tựa hồ không có lựa chọn, như là đã không vì đại chu dung thân, lại cùng Đại Lâm tự kết xuống huyết hải thâm cửu, tựa hồ là chỉ có đảo hướng Thái Bình đạo con đường này. Thần linh trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, lập tức lại nghĩ tới thần kỳ vậy mà muốn xuất thủ hủy diệt Đại Lâm tự, trong lòng càng là có chút chấn kinh, không dám tin, đây chính là Đại Lâm tự, tiền triều thời đại luyện khí sĩ chấp sừng châu tồn tại, nội tình thâm bất khả chắc. Thế nhưng là thần kỳ vậy mà tại mưu đồ hủy diệt Đại Lâm tự, quả nhiên là gọi người rất khiếp sợ. Không là bình thường chấn kinh, mà là quả thực không thể tin được. Đây chính là Đại Lâm tự a. Cắm rễ trung thổ thần châu đại địa, liền xem như đại chu triều đình cũng sẽ không làm to chuyện, ngầm thừa nhận Đại Lâm tự chiếm cứ một góc nhỏ, chỉ là đem Đại Lâm tự nhốt bá chủ mà thôi. Ai ngờ lúc này thần kỳ vậy mà mưu đồ phá hủy Đại Lâm tự. Huyền gia hắn cũng dám động thủ, đối với Đại Lâm tự động thủ tựa hồ cũng không phải cái gì ngoài người ta dự liệu sự tình đi. Thần linh chậm rãi đứng người lên, sau đó chính là mưu đồ đem tộc nhân cho đưa ra Hạo Kinh thành tị nạn. Mà ta bên này làm ra động tĩnh, hấp dẫn các lộ nhân mã chú ý, bất quá thần ánh nắng lựa chọn đầu nhập đại chu vương thất, ta muốn giấu giếm được hắn, tại dưới con mắt của hắn làm động tác, tựa hồ không là bình thường khó a. Thần linh rơi vào trầm tư. Trong Đại Lâm tự thôi ngư chậm rãi ung dung đứng người lên, không nhanh không chậm rửa mặt hoàn tất về sau, mới bắt đầu một ngày nhiệm vụ, gánh nước, ăn cơm, lĩnh hội trong mộng chứng đạo đại pháp, chờ tin tức về Tề Linh Điện. Cho dệt tiến vào Linh Sơn thánh cảnh, trong cơ thể hắn tam thi trùng cùng tiên tiên con muỗi thai trứng, hẳn là lấy tốc độ nhanh hơn tản toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh đi. Thôi ngư an an ổn ổn đem nước đổ vào trong chung nước, sau đó tiến về phương trượng chỗ nghe giảng. Nghe giảng hoàn tất về sau, thôi ngư tìm kiếm yên lặng địa phương, tiếp tục tham nội trong mộng chứng đạo khẩu quyết. Ngày thứ ba tròn dậy xuất quan Đại Lâm tự tất cả hòa thượng, sa di, tạp dịch tề tụ một phòng, nhao nhao đứng ở ngoài đại hùng bảo điện, đã thấy tròn dậy một bộ trắng loãng tăng ý điệp, phong độ nhẹ nhàng phảng phất người trong chốn thần tiên, đồng bình hồ tựa như lúc nào cũng có thể siêu thoát mà đi. Phương trượng bắt đầu phát biểu, đối với Đại Lâm tự tăng nhân cổ vũ cùng ngợi khen, sau đó tại trọn vẹn hành vân nước chảy nghi thức bên trong. Hư không đống nhiên một trận bật mèo, một cánh cửa trong hư không xuất hiện, vô tận thải quang, huyền diệu thanh âm, tiếng trời tiếng vang vang vọng toàn bộ hạ viện. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, tại vô cùng dị tượng bên trong, môn hộ bên trong dọc theo một đạo ngọc giai từ tầng mây bên trong rối ra, chậm rãi rơi vào tròn dệt dưới chân. Thượng viện trưởng giáo pháp chỉ, hạ giới tròn dệt, đạo hạnh viên mãn, công đức thâm hậu, phẩm đức không rảnh, đặc cách nó phi thăng Linh Sơn thánh cảnh tiếp tục khổ tu, người nó khâm ư. Một bóng người xuất hiện tại môn hộ sau, trong tay cầm kim hoàng sắc pháp chỉ, thanh âm giống như rồng ngâm hổ gầm, ở trong thiên địa không ngừng truyền ra. Tròn dệt, thông thiên cầu thang ngay tại dưới chân, nhanh chóng đăng lâm thượng giới, chớ có lầm canh giờ. Phương trượng thanh âm vang lên, thúc giục tròn dệt lên đường. Sau đó liền gặp tròn dệt quay đầu đối Đại Lâm tự các vị tăng nhân thi lễ, sau đó quay đầu bước dài ra, hướng về thượng giới mà đi. Đợi đến tròn dệt biến mất tại môn hộ sau, tất cả dị tượng biến mất, cánh cửa kia, ngọc giai, thiên hoa luận truy, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương trượng nhẹ nhàng một tiếng phát hiệu, giống như một đạo kinh lôi, đem tâm thần của mọi người từ trước đó phi thăng trong rung động kéo trở về. Tròn dệt trải qua khổ tâm tu hành, trải qua 80 năm. Rốt cục phi thăng lên giới. Các ngươi ngày sau còn cần đau khổ tu trì, chăm học khổ luyện không thể lười biếng, chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày có thể phi thăng thiên giới. Các vị tăng nhân cung kính thi lễ, sau đó các vị cương vị, tiếp tục mình hôm nay chưa từng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá trong Đại Lâm tự, liên quan tới tròn chức phi thăng nhiệt độ, lại chậm chạp không có hạn. Trong lúc nhất thời tròn dệt thành vì toàn bộ Đại Lâm tự điểm nóng, các vị tăng nhân cũng không có lòng lại tiếp tục tụng kinh niệm Phật đà tọa, mà là thảo luận tròn chức phi thăng lên giới sự tình. Linh Sơn trong thánh cảnh sớm đã có đệ tử đang đợi, nhìn thấy tròn dệt từ hạ giới bay tới, thế là chắp tay trước ngực, chúc mừng sư đệ phi thăng Linh Sơn thánh cảnh. Gặp qua sư minh, tròn dệt nhìn xem chờ hòa thượng, đội vàng cung kính tí lễ. Đi theo ta đi, trưởng giáo đang chờ gặp người. Hòa thượng kia cười về câu. Sau đó một đoàn người đi tới Đại Hùng Bảo Điện, bái kiến phương trưởng về sau, tròn dệt được an bài xuống dưới. ban đêm tròn dẹp nhập động, một đạo cái bóng hư ảo từ tròn dẹp trên thân toát ra, sau đó rời đi thiền phòng, trực tiếp trốn vào hư không, đi tới linh sơn thế giới bích trướng chỗ. Nhìn xem bích trướng bên ngoài kia khủng bố dữ tợn bóng đen, tựa hồ mở ra huyết buồn đại khẩu, tùy thời đều có thể đem linh sơn thánh cảnh thôn vệ xuống dưới. Tề Linh Tiền bước chân dừng lại, cả người động tác có chút do dự. Một khi sắp đen ảnh bỏ vào đến, Đại Lâm Tự nhất định trầm luân. Nhưng là bây giờ Đại Lâm Tự bị bọn này đáng ghét con lừa chọc chiếm cứ, ta cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, vì linh sơn thánh cảnh chân chính tạo hóa, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Linh sơn thánh cảnh là của ta, linh sơn thánh cảnh là ta phát hiện trước nhất nơi này, không có người có thể uy hiếp được ta địa vị. Ánh mắt Tề Linh Tiền bên trong lộ ra một vòng kiên nghị, sau một khắc chỉ thấy Tề Linh Tiền đối phía trước con ngón búng ra, sau đó sau một khắc linh sơn thánh cảnh bình chướng bên trên bắt đầu phát sinh loại nào đó không hiểu thấu biến hóa. Hạ viện Thôi Ngư ngay tại quanh chân ngồi tính toán, tu luyện trong ngộng chứng đạo đại pháp. Liền xem như ban ngày, Thôi Ngư tìm kiếm một chỗ an tĩnh, cũng không chỉ hoãn trong ngộng chứng đạo đại pháp tu luyện. Nhưng mà nương theo lấy Thôi Ngư nhập môn về sau, chiếu rọi toàn bộ Đại Lâm Tự, Thôi Ngư lại chợt phát hiện, toàn bộ Đại Lâm Tự vậy mà bao phủ một tầng không hiểu thấu hắc khí. Không sai, một tầng màu đen bình chướng dâng lên, đem toàn bộ Đại Lâm Tự cho bao phủ lại. Mà lại kia sương mù màu đen bao phủ tại Đại Lâm Tự mỗi một tấc đất, bao quát trong Đại Lâm Tự sinh hoạt đại hòa thượng. Cảm giác kia giống như là tất cả mọi người trên thân đều phủ thêm một tầng màu đen lụa mỏng. Cái này màu đen khí tức Thôi Ngư không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng là trong mộng gặp qua quái vật khủng bố kia lực lượng. Thôi Ngư ở trong giấc mộng đội vàng hướng từ nơi sâu xa nhìn lại, quả nhiên liền gặp được quái vật kia một ngón tay móng tay, vậy mà đâm xuyên toàn bộ thế giới bình chướng, thăm dò vào linh sơn trong thánh cảnh. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kia ngón tay màu đen bên trên phổ thiên lấp mặt đất khí lưu màu đen còn như là thác nước chút xuống, tràn ngập toàn bộ linh sơn thánh cảnh không nói, còn thuận linh sơn thánh cảnh thế giới bình chướng, chảy ra ngoại giới, đem toàn bộ ngoại viện cũng ô nhiễm. Mà kia từng đạo khí lưu màu đen, lúc này tựa hồ trong lúc lặng lẽ hút lấy trên thân mọi người tinh khí, sau đó khí lưu màu đen không ngừng vặn vẹo dãy rủa biến hóa, tựa hồ là một cái bị che tại miếng vải đen bên trong quái vật, không ngừng vừa đi vừa về dãy rủa, tựa hồ muốn tại màu đen vải vóc bên trong chui ra ngoài. Tựa hồ là phát giác được Thôi Ngư thế giới trong động, cái kia màu đen quái vật ánh mắt trông lại, Thôi Ngư đã sớm chuẩn bị, phá diệt chi nhãn sớm xuất hiện tại thế giới trong động bên trong. Sau đó tất cả đối phương phát xạ mà đến lực lượng đều bị phá diệt chi nhãn hấp thu. Cái kia màu đen quái vật trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, sau một khắc đầu ngón tay chạy mà ra màu đen thác nước nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về Thôi Ngư thế giới trong động của tới, tựa như là một đạo thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập Thôi Ngư thế giới trong động, liền muốn đem Thôi Ngư thế giới trong động cho xâm nhiễm. Nhưng lúc này Thôi Ngư phá diệt chi nhãn mở ra, tại phá diệt chi nhãn chỗ sâu hình thành một đạo vòng xoáy màu đen, kia tất cả khí lưu màu đen đều bị phá diệt chi nhãn hấp thu. Quái vật khủng bố kia sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư thế giới trong động, tựa hồ là gặp phải cái gì nan giải vấn đề mở dạng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ nghi hoặc. Quái vật này là có linh trí. Thôi Ngư xuyên thấu qua phá diệt chi nhãn, thấy được quái vật kia trong ánh mắt cảm xúc, trong lòng không khỏi sững sờ. Lịch sau một khắc chỉ nghe từ nơi sâu xa truyền đến một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó Thôi Ngư tư duy ngưng bỗng nhiên, còn không chờ phản ứng lại, sau một khắc toàn bộ thế giới trong động phá thành mảnh nhỏ. Oanh đình nghỉ mắt chỗ, Thôi Ngư đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc Thôi Ngư quanh thân trong lỗ chân lông vậy mà có từng đạo màu đen sợi tơ kéo dài mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một con bộ lông màu đen quái vật kinh khủng. Thứ quỷ gì? Sắc mặt Thôi Ngư hãi nhiên, hắn phát giác được một cỗ quái dị lực lượng tại thân thể bên trong lưu chuyển, muốn cướp đoạt nhà mình đối với thân thể quyền khống chế, kia cỗ lực lượng kinh khủng muốn đem nhà mình thân thể cải tạo thành chưa rõ quái vật. Nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư phản ứng, sau một khắc Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong phá diệt chi nhãn lần nữa mở ra, thôn tính lấy trong cơ thể Thôi Ngư quỷ dị lực lượng, hô hấp ở giữa trên người Thôi Ngư bộ lông màu đen tối lui, cả người thể nội tà ác khủng bố bất tường lực lượng bị quét sạch sành sanh. Không có linh sơn thánh cảnh bình chướng trở ngại, quái vật kia can thiệp hiện thực lực lượng càng cường đại. Thôi Ngư bất động như núi ngồi ở trong lương đình, hắn mặc dù kinh hãi, nhưng lại cũng không bối rối. Hắn có quá nhiều át chủ bài, chẳng lẽ còn không giải quyết được chỉ là một con quái vật ánh mắt. Tất cả bộ lông màu đen rút đi, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng thanh minh quang mang, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, Đại Lâm Tự quỷ dị đến tuột cùng là cái gì? Có thể xâm lấn linh sơn thánh cảnh cũng liền mà thôi, liền cả thế giới trong mộng đều có thể xâm nhiễm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại đi nhìn Đại Lâm Tự, rõ ràng hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, nơi nào có hắc sắc quang mang tại bao phủ. Cùng mình trong mộng cảnh nhìn thấy khủng bố dị dạng rõ ràng là hai cái bộ dáng. Trong lòng Thôi Ngư suy tư, lộ ra vẻ không hiểu, nhưng lại không có nhiều để ý tới, vẫn như cũ chỉ là phối hợp tu hành, chờ Đại Lâm Tự thiên cổ không có chi tình thế hỗn loạn. Đại Lâm Tự bình tĩnh ba ngày, nhưng mà đến ngày thứ ba đêm khuya, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, vang vọng toàn bộ ngoài Đại Lâm Tự viện. Đám người nghe nói động tĩnh đội vàng từ trên giường bò dậy, bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy đi, nhưng mà chờ ra viện tử về sau, trước mắt thảm trạng kinh ngạc đến ngây người đám người. Chỉ thấy tạp dịch trong sân, một con bộ lông màu đen quái vật đang ở trong sân đại khai sát giới, đuổi giết các vị tạp dịch. Đột nhiên một vị tạp dịch né tránh không kịp, bị quái vật kia cho bắt đến, sau đó tạp dịch đệ tử trong chốc lát huyết dịch chảy hầu như không còn, cả người trực tiếp hóa thành tro khô. Hốt kia tạp dịch, lông đen quái vật thân thể vậy mà nhiễm một chút xíu nhàn nhạt đỏ thắm, chỉ thấy kia ấn ánh sáng màu đỏ lấp lóe, trong thân thể khí thế mạnh mẽ lại gia tăng một bậc không chỉ. Nơi nào đến lông đen quái vật? Chùa miếu phòng ngự đại trận vì sao không có phản ứng? Phương Trượng xuất hiện tại giữa sân, trong tay Phật quang phổ chiếu, hóa thành một vệt ánh sáng vòng, đem cái kia màu đen quái vật trấn áp lại. Nhưng mà cái kiêm màu đen quái dị hồ biết đối mặt với cường đại phương trượng không có sức phản kháng, vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn hắc quang, không đợi phương trượng kịp phản ứng, hắc quang nhào vào phương trượng Phật quang bên trong, cùng phương trượng trấn áp xuống Phật quang hòa làm một thể. Thứ quỷ gì? Phương trượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi. Mặc dù lông đen quái vật biến mất, nhưng là phương trượng cũng không dám có chút chủ quan, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Phương trượng rút hắc quang, đã thấy trên mặt đất không có vật gì, nơi nào còn có cái gì lông đen quái vật? Không có khả năng. Ta Đại Lâm tự Phật môn thánh địa, làm sao lại có quỷ dị dám ở nơi đây làm càn? Phương trượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, ta Đại Lâm tự có bảo hộ đại trận, làm sao lại có khủng bố, quỷ dị quái vật hòa tan vào đến đâu? Phương trượng đội vàng thi triển thần thông, muốn điều động đại trận, nhưng mà nương theo lấy phương trượng kết động cầu quyết, sau một khắc đột nhiên biến sắc. Ngươi ngược lại là vì sao? Đã thấy kia nguyên bản ánh vàng rực rỡ Phật môn bảo hộ màn sáng, lúc này vậy mà hóa thành đen kịt một màu, tựa như là một đạo đêm tối màn trời, đem toàn bộ Đại Lâm tự ngược lại che đậy trong đó. Mấu chốt nhất chính là, Đại Lâm tự phương trượng phát hiện, mình tựa hồ cùng bảo hộ đại trận mất đi cảm ứng, mình đối với bảo hộ đại trận mất đi điều khiển. Không thể tưởng tượng nổi. Chân chân chính chính không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư ở một bên thấy cảnh này, cả người không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Cái kia mộng cảnh không phải hư ảo, trong mộng đều là thật sự. Đại Lâm tự đã bị tia màn ánh sáng màu đen phong tỏa vây khốn, Đại Lâm tự hòa thượng đã trở thành bãi nuốt cừu bên trong dê lợi làm thịt. Trong lòng Thôi Ngư rung động. Hắn biết, Thế Linh Tiền rốt cục xuất thủ, Đại Lâm tự tiếp số đến. Phương trượng, có đệ tử nhìn xem kia tối như mực màn sáng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị chi sắc, muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, việc này còn muốn hỏi thăm thượng viện. Đại Lâm tự phương trượng thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị mở miệng nói câu. Vừa nói chuyện, phương trượng nhìn xem kia màn ánh sáng màu đen, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè, bước nhanh đi tới Đại Lâm tự trước Đại Hùng Bảo Điện, đối trên Đại Hùng Bảo Điện phương hư không bấm niệm pháp quyết niệm chú. Đồng dạng môn hộ xuất hiện, đã thấy một cái thượng viện hòa thượng hàng lâm xuống, nhìn xem Đại Lâm tự bị màn ánh sáng màu đen bao phủ, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng kinh dị. Nhanh chóng kiểm tra thực hư ta Đại Lâm tự trận pháp, nhìn xem trận pháp phải chăng xuất hiện vấn đề gì, làm người ta nhanh lên đem trận pháp dừng lại. Thượng viện tu sĩ phân phó câu. Đại Lâm tự phương trưởng đi tới Đại Hùng Bảo Điện, đối Phật Tổ Kim Thân thi triển khẩu quyết, thế nhưng lại thấy Phật Tổ Kim Thân thượng lượn lờ lấy đạo đạo màu đen đường vân, phương trưởng sắc mặt càng là khó coi. Sư Minh, trận pháp mất khống chế, đã không ở chúng ta trong khống chế. Kia thượng viện sư Minh thấy vậy, cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng một lần nữa trở về thượng viện bẩm báo. Nhanh chóng kiểm tra vào báo cáo, chùa miếu bên trong nhưng có người mất tích. Phương trưởng hỏi một câu. Không bao lâu có tăng nhân đến đây báo cáo, tạp dịch mất tích một người. Phương trưởng sắc mặt khó coi, phiền phức lớn. Chỉ có thể chờ đợi thượng viện trưởng giáo định đoạt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Trên Đại Lâm tự viện Đại Lâm tự phương trưởng nghe nói đệ tử báo cáo, vội vàng từ Linh Sơn trong tịnh thổ đi ra, giáng lâm ở dưới giới, thấy được hạ giới cái kia màu đen màn trời, cũng mất đi khống chế lại trận, cả người không khỏi sắc mặt biến. Phiền phức lớn. Phương trưởng hơi chút trầm ngâm, muốn đằng không mà lên, bay ra Đại Lâm tự địa giới, nhưng ai biết sau một khắc kia ám sắc màn trời bên trên lóe ra từng đạo quỷ dị giữ tợn bàn tay, cùng nhau hướng về Đại Lâm tự phương trưởng bắt lấy tới, sau đó liền gặp Đại Lâm tự phương trưởng lại bị kia màn sáng chặn lại, bị kia vô số bàn tay cho chấn đè ép xuống. Làm sao lại? Ta Đại Lâm tự đại trận làm sao lại bị người cho cướp đi quyền khống chế? Đến tột cùng là ai xuất thủ, vậy mà muốn âm thầm nhũ hại ta Đại Lâm tự? Phương trưởng rút lui mà quay về, trong cặp mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Xâm nhập Đại Lâm tự trận pháp không nói, còn phong tỏa Đại Lâm tự, đây là muốn đem trong Đại Lâm tự tất cả sinh mệnh đều vây chết tại trong Đại Lâm tự à? Quả thực là không để người xuống đường. Chương 802, không cách nào đối kháng cường đại. Chương 802, không cách nào đối kháng cường đại. Đối phương không có cho Đại Lâm tự lưu lại sinh lộ. Liên cả Đại Lâm tự trưởng giáo Bảo Đăng đều bị tia đêm tối màn trời ngăn cản, kia Đại Lâm tự còn có ai có thể xé rách màn sáng chạy đi? Gần như không có khả năng, không ai có thể chạy đi. Thôi Ngư lúc này ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng nghiêm túc, Bảo Đăng hòa thượng lực lượng, Thôi Ngư thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, liền cả Bảo Đăng hòa thượng đều không trốn thoát được, mình có thể chạy đi sao? Bảo Đăng hòa thượng bị đêm tối màn trời ngăn trở, thân hình trong hư không một cái chuyển hướng và mẹo, sau một khắc bàn tay lật ra, từ trong tay áo móc ra một ngọn tạo hình kỳ dị đèn đuốc. Phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn. Sau đó đã thấy Bảo Đăng hòa thượng trong miệng niệm tụng chú ngữ, sau một khắc liền gặp Phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn bộc phát ra một vệt thần quang, gia trì ở Bảo Đăng hòa thượng trên thân. Bảo Đăng hòa thượng đang tiên thiên bảo đăng gia trì hạ, một thân thực lực vô hạn cất cao, đột nhiên đối đêm tối màn trời một trường bộ tới. Một trường bộ ra, đêm tối màn trời bật mẹo, hóa thành từng trương mặt quỷ, vậy mà đem Bảo Đăng hòa thượng bộc phát ra lực lượng xé rách vỡ nát rơi. Thấy vậy một màn, một bên Thôi Ngư ngồi không yên, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc, mạnh như vậy, quá mạnh. Bảo Đăng hòa thượng lúc trước thực lực Thôi Ngư thế nhưng là rõ như ban ngày, liền cả Bảo Đăng hòa thượng đều không phá nổi màn che, mình có thể chạy đi sao? Sẽ không phải đem chính ta cũng hố ở bên trong đi. Trong lòng Thôi Ngư có chút không bình tĩnh. Bất quá bây giờ chỗ tốt duy nhất chính là mình sớm đã xưa đâu bằng này, chẳng những có bản cổ huyết mạch hộ thể, cũng có Đô Thiên Thần Sát đại trận gia trì, so với lúc trước càng nhiều nhất chọn lựa chọn nào khác. Bảo Đăng hòa thượng đột nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, vẫn là không cách nào vỡ ra sao? Trong Đại Lâm tự làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy? Nhưng ta dùng thiên nhãn đến xem. Bảo Đăng hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc phần gãy xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc bên trong bắn ra một vệt thần quang, nhìn về phía toàn bộ Đại Lâm tự, ngược dòng tìm hiểu khí lưu màu đen đầu nguồn. Sau một khắc, Bảo Đăng Hòa Thượng một tiếng hét thảm, phía sau cổ mắt dọc đóng chặt, một giọt máu đen từ trong ánh mắt lưu chảy ra ngoài. Sau đó vô số màu đen đường vân từ Bảo Đăng Hòa Thượng mắt dọc lan tràn, muốn xâm nhập Bảo Đăng Hòa Thượng quanh thân tất cả kinh mạch, nhưng mà sau một khắc đã thấy Bảo Đăng Hòa Thượng trong miệng niệm tụng chân ngôn, phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đèn nổ bắn ra hào quang óng ánh, cưỡng ép đem cái kia màu đen tia sáng cho chấn áp xuống. Quỷ dị đầu nguồn đến từ Linh Sơn tịnh thổ, chẳng lẽ là trong Linh Sơn đại khủng bố chỗ tới? Bảo Đăng Hòa Thượng sắc mặt nghiêm túc, lao tăng muốn lập tức trở về pháp giới, các ngươi còn cần chú ý cẩn thận đối đãi, ngàn vạn không thể lại chung cái kia quỷ dị thủ đoạn. Bảo Đăng Hòa Thượng trực tiếp trở về Linh Sơn thánh cảnh, trên đường đi tới Linh Sơn thánh cảnh bích trướng chỗ, nhìn xem đâm vào Linh Sơn thánh cảnh móng tay, ta ác đến cực điểm, khí tức từ kia móng tay bên trong chạy xuôi mà ra, ô nhiễm lấy hết thảy. Bảo Đăng Hòa Thượng cả người cũng không khỏi đến hãi nhiên biến sắc, hỏng bét, càng sợ cái gì càng ngày cái gì, kia khủng bố quỷ dị làm sao liền phá vỡ thế giới bích trướng chỗ tới? Theo lý thuyết không phải hẳn là còn muốn một chút thời đại sao? Bảo Đăng Hòa Thượng ủy khúc cầu toàn thần phục Đại Chu triều đình, yêu cầu cùng chân vo núi kết minh, vì cái gì? Còn không phải là vì đánh đòn phủ đầu, tại cái kia quỷ dị xâm lấn thế giới trước đó, dẫn đầu đem quỷ dị cho chấn áp chém giết. Thế nhưng là ai biết vậy mà phát sinh loại chuyện này? Cái kia quỷ dị không hiểu thấu trước một bước phá vỡ Linh Sơn thánh cảnh bình chướng. Phiền phức lớn. Đại Lâm Tự Phương Trượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Ở sau lưng hắn, Thiếu Lâm Tự tám vị lao tổ lần lượt xuất hiện tại Phương Trượng bên người, một đôi mắt nhìn xem kia đâm rách thế giới bình chướng ngón tay, sắc mặt nghiêm túc lại. Tiếp dẫn thánh nhân lưu lại xá lợi, còn có thể chấn áp lại này quỷ dị? Sơ tổ hỏi một câu. Phương Trượng nghe vậy lắc đầu, khó khăn, rất khó. Chỉ bằng vào ta Đại Lâm Tự một nhà chi lực, muốn chấn áp này quỷ dị quả thực là khó như lên trời. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là đồng loạt ra tay, tạm thời hợp lực chấn áp đối kháng ở cái kia quỷ dị chi lực. Hiện tại Đại Lâm Tự bị quỷ dị cho phong tỏa, kế sách hiện thời là hợp chúng ta chi lực, cùng nhau phá vỡ kia bình chướng, sau đó đem tin tức truyền đi, mời Đại Chu triều đình cùng chân vo núi cao thủ đến đây cứu viện. Phương Trượng nói câu. Việc đã đến nước này, không dung trì hoãn, mọi người xuất thủ một lượt đi. Tam tổ nói câu. Sau một khắc, chín người đằng không mà lên, chủ động địch kia khí lưu màu đen mà lên, đi tới tay kia chỉ xung quanh. Đã thấy chín người thi triển thần thông, quanh thân Phật quang nối thành một mảnh, hướng về kia ngón tay chân ép tới. Ngoài Đại Lâm Tự viện Thôi Ngư nhìn xem bối rối đám người, xoay chuyển ánh mắt thấy được Lý Tam Lang. Tam Lang, ngươi ngày sau liền đi theo bên người ta, ngàn vạn không thể rời xa, nếu không tất nhiên sẽ không hề đo sự tính phát sinh. Vừa nói, bàn tay khoác lên trên bàn tay của Lý Tam Lang, phá diệt chi nhãn tại lòng bàn tay của Thôi Ngư lấp lóe, đem trong cơ thể Lý Tam Lang quỷ dị lực lượng trừ bỏ. Chỉ là Thôi Ngư biết, đây là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp, bởi vì chỉ cần tại Đại Lâm Tự, liền muốn thời thời khắc khắc bị quỷ dị chi lực cho ô nhiễm. Nhưng là dưới mắt tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào, hắn có thể làm cũng bất quá là chỉ có thể trong mỗi ngày trừ bỏ trong cơ thể Lý Tam Lang quỷ dị chi lực, ngăn cản Lý Tam Lang biến thành quỷ dị mà thôi. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Lý Tam Lang bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Trong Đại Lâm Tự có đại khủng bố, đại kiếp nạn giáng lâm, chúng ta bây giờ bị vây ở trong Đại Lâm Tự, sợ là phiền phức lớn. Đại ca, nếu là có cơ hội, vẫn là mau chóng rời đi Đại Lâm Tự đi. Ta nghi ngờ Đại Lâm Tự sợ là thật không qua một kiếp này số. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn đầy ngưng trọng. Ngay tại Thôi Ngư nói chuyện công phu, chỉ thấy trên bầu trời hắc ám bị điểm điểm xua tan, một chút xíu quang minh ở trong thiên địa lưu chuyển, xé rách kia thuần túy hắc ám. Liền gặp kia đêm tối màn trời bị bứt lui, nhưng lại vẫn như cũ một nửa hắc ám, một nửa quang minh. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Đại Lâm Tự vận dụng thủ đoạn sao? Vậy mà phá giải lực lượng kinh khủng kia. Hiện tại không biết có thể hay không xuyên qua màn sáng chạy đi. Thôi Ngư cảm thấy bất luận là mình cũng tốt, vẫn là Tề Linh Thiền cũng được, đều khinh thường cái kia khủng bố quỷ dị. Có thể gọi Đại Lâm Tự thúc thủ vô sách lực lượng, khắp nơi cầu biện minh, thậm chí vì thế không tiếc bẻ gãy 5000 năm nông nền, đầu nhập Đại Chu Vương Hướng, chính là muốn thu hoạch được Đại Chu Vương Hướng phù hộ, từ đó chấn áp kia lực lượng quỷ dị, có thể thấy được quỷ dị cường đại. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía cái bóng dưới đất, hỏi thăm một câu, lão tổ kiến thức rộng rãi, khả năng nhận ra cái bóng kia lai lịch. Tựa hồ là một vị nào đó vô thượng cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại cường đại chấp niệm, hình thành quỷ dị khủng bố. Sivu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, muốn ta nhìn, tiểu tử ngươi vẫn là sớm làm chạy đi, tìm cái địa phương dốc lòng cổ tu, chớ để ý cái này phá sự, miễn cho lật thuyền trong mương. Sớm một chút tu vi có thành tựu, thoát ra phương thế giới này về sau, mới thật sự là chính xác tác pháp. Đại Lâm Tự chiếm cứ trong truyền thuyết Linh Sơn thánh cảnh phế tích, ta muốn là có thể dẹp yên Đại Lâm Tự, chiếm Linh Sơn thánh cảnh phế tích, đến lúc đó chẳng phải là sảng khoái. Linh Sơn thánh cảnh nội tình thâm hậu, nếu có thể đem cướp đoạt, thắng qua ta trăm ngàn năm cổ tu. Mà lại trong thông thiên chi lộ tràn ngập vô số hiểm trở, muốn đạp lên thông thiên chi lộ, không có bảo vật bản thân sao có thể đi? Ta thu hoạch được những cái kia bảo vật vẫn là quá ít. Thôi Ngư cười híp mắt nói, nếu như ta có thể cướp đoạt thế giới này tất cả tiên thiên linh bảo, cất giữ trong thế giới của ta bên trong, đến lúc đó ta tiểu thế giới sẽ cấp tốc tiến hóa tăng cường nội tình, thậm chí cả trực tiếp một bước lên trời, trở thành trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, đến lúc đó chẳng phải sung sướng. Nghe nói Thôi Ngư, Sibiu hiếm thấy không có phản đối, bởi vì tất cả đi qua người của thông thiên chi lộ đều sẽ rõ ràng, thông thiên chi lộ đến tuột cùng sẽ có kinh khủng cỡ nào làm cho lòng người bên trong tuyệt vọng. Có thể cùng ngoại giới thông tin. Phương Trượng nhìn lên bầu trời nửa kim nửa đen bình chướng, cả người trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, người tới, nhanh chóng truyền tin chân vo núi cùng Đại Chu triều đình, mời Chu Thiên Tử điều động Vương Thất bên trong cao thủ tự mình giáng lâm nơi đây, trấn áp này quỷ dị. Cơ hội a, cơ hội khó được. Phương Trượng trong lòng rõ ràng, nhất định là Linh Sơn trong thánh cảnh cao thủ xuất thủ. Nhưng là Linh Sơn sức mạnh của thánh cảnh muốn chấn áp cái kia quỷ dị hiển nhiên là không đủ, nhiều lắm thì kéo dài quỷ dị xâm nhập tốc độ của Đại Lâm Tự, nếu không Đại Lâm Tự cần gì phải cùng chân võ núi Minh Ước, cần gì phải thần phục đặt cửa triều đình. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, sau đó nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến, mục tiêu của ta là Lục Tự Chân Ngôn Gián cùng đem sư phó cấp cứu ra. Nếu như Đại Lâm Tự may mắn còn sống sót, Thôi Ngư trực tiếp lợi dụng trong ngộng chứng đạo đại pháp, đem Đại Lâm Tự hủy diệt. Nếu như Đại Lâm Tự hủy diệt tại hai kiếp bên trong, mình cũng có thể thừa cơ xuất thủ, cướp đoạt Đại Lâm Tự tạo hóa. Tế Linh Thiền phí hết tâm tư, nghĩ hết tất cả biện pháp quay về Linh Sơn thánh cảnh, nếu là nói Linh Sơn thánh cảnh không có cái gì tạo hóa, Thôi Ngư cái thứ nhất không tin. Có Sa Di nghe vậy cấp tốc đi truyền tin. Lúc này Đại Lâm Tự loạn cả một đoàn, chính là Thôi Ngư Tam Thi chủng truyền bá thời cơ tốt nhất. Thậm chí thượng giới Linh Sơn thánh cảnh, đó cũng là Tam Thi chủng truyền bá thời cơ tốt nhất. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, hắn có thể cảm nhận được, Tam Thi chủng tại Linh Sơn trong thánh cảnh không ngừng truyền bá. Tam Thi chủng cùng tiên tiên con mỗi thai trứng dung hợp lại cùng nhau, liền tương đương với Thôi Ngư phân thân, liền xem như cách Linh Sơn thánh cảnh bình chứng, Thôi Ngư cũng có thể cảm nhận được Linh Sơn trong thánh cảnh truyền bá tốc độ. Thôi Ngư tại trong suối nước gieo xuống Tam Thi chủng thai trứng, vì Thôi Ngư giải quyết phiền toái lớn nhất, trong suối nước thai trứng mới là lây nhiễm Linh Sơn thánh cảnh quân chủ lực. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, nhìn xem rối bời Đại Lâm Tự, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, suy tư như thế nào mưu cầu tạo hóa. Có chút ý tứ, hy vọng ta có thể thừa dịp loạn trộm lấy tạo hóa, nếu không công dã chẳng xe ta. Thôi Ngư nheo mắt lại, tìm một chỗ yên tĩnh tọa hạ. Ca, Đại Lâm Tự coi là thật không an toàn. Ngay tại Thôi Ngư dự định nhập mộng thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, Lý Tam Ba tiến đến Thôi Ngư bên hai, đệ thấp cuống họng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt đảo qua Đại Lâm Tự các vị tăng lữ, nhìn thấy không có người chú ý tới mình nơi này, sau đó mới nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền sớm rời đi thôi. Những ngày gần đây, Đại Lâm Tự tạp dịch đã chết một nhóm lại một nhóm, ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy, vẫn là do ta tự mình phát tiền trợ cấp đâu. Ngươi về trước đi, nếu như Đại Lâm Tự vượt qua nan quan, ta lại nghĩ biện pháp đưa ngươi điều động tiền đến. Nếu như Đại Lâm Tự không có chịu nổi, hết thảy thì thôi. Lý Tam Ba một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng do dự, đại ca, ngươi là có kiến thức, đã phát giác được Đại Lâm Tự hết thảy, vậy chúng ta sao không cùng đi? Ta đã là Đại Lâm Tự chính thức tăng nhân, tuy tiện rời đi chẳng khác nào phản bội Đại Lâm Tự, chỉ sợ là còn chưa đi xa, liền muốn bị giới luật đường cho bắt trở lại tiếp nhận hình pháp. Thôi Ngư tức giận. Nghe nói Thôi Ngư, sắc mặt Lý Tam Ba do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tin lời của Thôi Ngư, vô bả vai Thôi Ngư một cái, chính ngươi hảo hảo bảo trọng. Lý Tam Ba nói dứt lời bước chân vội vàng hướng về Viên Thông chạy tới. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, Lý Tam Ba khiêng che phủ, từ trước người của Thôi Ngư đi ngang qua về sau, hướng Thôi Ngư gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài Đại Lâm Tự. Lý Tam Ba muốn đi, Đại Lâm Tự sẽ không ngăn cản. Lý Tam Ba không phải đệ tử của Đại Lâm Tự, chỉ là một cái người tự do, tới lui đương nhiên tự do. Thôi Ngư không để ý đến đám người, mà là lần nữa lâm vào thế giới trong ngộng, lấy trong ngộng góc độ đến quan sát Đại Lâm Tự tình thế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Thôi Ngư không thể không thừa nhận, bây giờ Thôi Ngư thủ đoạn vẫn là khiếm khuyết một chút, bất quá cũng may nắm giữ trong ngộng chứng đạo đại pháp, bù đắp thiếu hụt một điểm. Nương theo lấy Thôi Ngư lâm vào một cảnh, hóa thành một con trắng loãng con thỏ, không nhanh không chậm tại thế giới trong ngộng bên trong hành tẩu lấy. Dưới mắt mặc dù là ban ngày, các vị tăng lữ không có chìm vào giấc ngủ, nhưng là Thôi Ngư lại có thể lợi dụng thế giới trong ngộng chiếu rọi ngoại giới tình thế. Tựa như là Đại Lâm Tự kiến trúc, mặc dù sẽ không làm ngộng, cũng sẽ xuất hiện tại Thôi Ngư trong ngộng một dạng. Thôi Ngư hóa thành thỏ trắng, nhìn xem trống rỗng thế giới trong ngộng, một bóng người cũng không có. Chỉ có nơi xa Linh Sơn thánh cảnh, kia khủng bố màu đen hư ảnh tản mát ra còn như là thác nước khí lưu màu đen, nhưng lại thấy trong hư vô chín đám quang mang lấp lóe, vậy mà đem kia móng tay cho chống cự lại, từng đạo kỳ diệu phù văn lấp lóe, từng mảnh Phật kinh lưu chuyển, hóa thành một tôn vượt ngang thiên cổ Phật Đà. Vậy mà đem kia thiếu hụt cho chống đỡ, ngăn cản ngón tay thăm dò vào không nói, càng là thi triển Phật môn lực lượng đi độ hóa kia một ngón tay. Kia chín đám Phật quang rộng lớn hạo đãng, tựa như là cựu luân mặt trời, liền xem như Thôi Ngư cũng không dám nhìn thẳng. Kia chín đám quang mang bên trong có sức mạnh bắn ra, tạo thành một đạo trận pháp, duy trì lên cái kia khổng lồ Phật đá pháp tượng. Sau một khắc hư không bặm mẹo, Tề Linh Tiền xuất hiện tại Thôi Ngư trong thế giới. Hiện tại tình thế thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ta đã phá vỡ Linh Sơn thánh cảnh bích trướng, cho quái vật kia thời cơ lợi dụng, sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là lao hòa thượng kia cùng quỷ dị sống mái với nhau, sau đó chúng ta thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương kiếm tiện nghi. Thế Linh Thiền nói câu, người có hay không nghĩ qua, nếu như cái kia quỷ dị quá mức cường đại, vạn nhất Đại Lâm Tự đại hòa thượng không chịu nổi một kích, quái vật kia lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, chúng ta nên làm cái gì? Thôi Ngư hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nghe nói Thôi Ngư, Thế Linh Thiền bay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, kỳ thật thắng bại mấu chốt không ở bên ngoài giới, mà là ở ngươi. Ở chỗ ta. Ngươi quá mức để mắt ta đi. Cái kia quỷ dị cường đại, không phải ta có thể so sánh. Thôi Ngư lắc đầu. Tề Linh Thiền rất chăm chú nhìn Thôi Ngư, ta cảm thấy ngươi quá mức xem nhẹ sức mạnh của chính mình. Ngươi phá diệt chi lực là hết thể sinh linh, pháp tắc, quy tắc khắc tinh, cái kia quỷ dị cũng ở ngươi khắc chế phạm vi bên trong. Thế nhưng là ta phá diệt chi lực thực tế là quá nhỏ, đối mặt với cái kia quỷ dị bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thôi Ngư không hiểu. Hắn không tin lấy thủ đoạn của Tề Linh Thiền, nhìn không ra mấu chốt trong đó. Ngươi yên tâm, Đại Lâm tự sẽ thi triển thần thông, tương trợ chúng ta phong ấn cái kia quỷ dị. Một khi quỷ dị bị phong ấn lại, đó chính là dê đợi làm thịt. Đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta nhào nặn. Muốn cái kia quỷ dị chết như thế nào, cái kia quỷ dị liền chết như thế nào. Ánh mắt Tề Linh Thiền có mấy phần nóng rực. Nghe nói Tề Linh Thiền, Thôi Ngư bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, càng thêm cảm thấy Tề Linh Thiền cái thằng này có vấn đề. Hắn hoài nghi Tề Linh Thiền mục tiêu căn bản cũng không phải là Đại Lâm tự nội tình, mà là cái kia quỷ dị bản thân. Còn có, Tề Linh Thiền vì sao như thế chắc chắn, Đại Lâm tự có thủ đoạn phong ấn cái kia quỷ dị. Quỷ dị cường đại, Thôi Ngư tận mắt nhìn thấy, một ngón tay liền đã điều động Đại Lâm tự toàn bộ lực lượng, huống chi là phong ấn toàn bộ quỷ dị. Ngươi yên tâm, ta đã mưu đồ, tự nhiên có ta mưu đồ đạo lý. Tề Linh Thiền cười tủm tỉm nhìn về phía Thôi Ngư, tuyệt sẽ không lật xe. Ta cuối cùng không thể cầm mạng của mình nói đùa. Chương 803, bọn hắn sinh như sâu kiến chương 803, bọn hắn sinh như sâu kiến Tề Linh Thiền vừa nói, quay đầu nhìn về phía phương xa thương khung kia chín đám kim quang, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, quả nhiên, Đại Lâm tự nội tình thâm hậu, may mà ta không có lỗ mãng làm việc. Ta liền nói, những này hòa thượng chiếm lấy Linh Sơn Thánh cảnh 5000 năm, làm sao lại không có bất kỳ cái gì thành tích đâu? Tám người này tu vi, rõ ràng đã đánh vỡ thiên địa ràng buộc, trên thân lưu chuyển lên tối nghĩa khó hiểu thái cổ khí tức, cũng không phải phổ thông nhân tộc cường giả. Nghe nói Tề Linh Thiền, Thôi Ngư nhìn về phía trong hư không chín đám quang mang, đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Chẳng lẽ là thái ớt cảnh giới cao thủ? Ta nghi ngờ xa xa không chỉ. Trừ trong đó một đạo là Bảo Đăng Hòa Thượng, còn lại tám đạo khí tức ta vậy mà một đạo đều chưa từng thấy từng tới. Ánh mắt Tề Linh Thiền bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Nghe nói Tề Linh Thiền, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Tám vị siêu việt thiên địa cực hạn cường giả, đối mặt với kia khủng bố quỷ dị, chỉ có phong ấn chi năng, lại không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Nói ra gọi người không thể tin được. Thiên địa không phải đã rơi xuống gông xiềng sao? Vì sao Đại Lâm tự còn sẽ có đột phá kim sắc cảnh giới gông xiềng cường giả tồn tại? Thôi Ngư hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn có chút không dám tin tưởng, thế gian này lại còn có thể đột phá thiên địa gông xiềng cường giả. Nếu như nói bọn hắn lúc đầu cảnh giới ngay tại gông xiềng phía trên đâu, hay là Linh Sơn Thánh cảnh có thuộc về mình độc lập quy tắc, độc lập với bên ngoài đại thiên thế giới, bọn hắn muốn đột phá cảnh giới tựa hồ cũng không khó đi. Tề Linh Thiền bề câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, hắn cảm thấy Tề Linh Thiền nói rất có lý. Sau một khắc, Linh Sơn trong thánh cảnh tám đám quang mang tựa hồ là phát giác được không thích hợp, đột nhiên kia to lớn pháp tướng mở to mắt, một cỗ khủng bố thần uy bắn ra, sau đó Thôi Ngư mộng cảnh bị xung kích bể nát, Thôi Ngư từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Quái thai, Đại Lâm tự lại còn có chống cự trong mộng chứng đạo đại pháp thủ đoạn. Trong lòng Thôi Ngư kinh ngạc nói, thượng giới chín đạo bóng người xếp bằng ở hư không, thôi động trận pháp, diễn hóa xuất pháp tượng, trấn áp kia từ Linh Sơn ngoài thánh cảnh đâm vào ngón tay. Tựa hồ có người đang dò nó. Ánh mắt bát tổ chuyển động, một đôi mắt liếc nhìn hư không hoàn vũ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không chừng là Tề Linh Thiền xuất sinh kia, không cần quản hắn. Bây giờ chúng ta đã rời núi, Tề Linh Thiền xuất sinh kia lại há có thể nổi lên sóng gió gì? Vũ Tổ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh thường. Vừa nói chuyện, đám người nhìn về phía vết nứt chỗ, liền xem như có Phật Đà phong ấn, nhưng là kia vết nứt chỗ vẫn như cũ không ngừng có một tia màu đen quỷ dị chi lực không cách nào ngăn chặn, chậm rãi thẩm thấu ra, lưu chuyển toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh, đồng thời hướng về hạ giới ngoài Đại Lâm tự viện phiêu đám đi. Ngoài Đại Lâm tự viện tại phương trưởng chủ trì hạ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hết thảy lại lần nữa trở lại quỹ đạo. Chỉ là còn chưa qua mấy canh giờ, lại có tạp dịch đệ tử biến thành lông đen quái vật, bắt đầu trắng trợn đồ sát tạp dịch đệ tử. Một phen bối rối lại cuốn lên, Đại Lâm tự đám người đem bối rối chấn áp xuống dưới, chỉ là sự tỉnh tựa hồ có chút ngoài người ta dự liệu, sau đó càng nhiều tạp dịch đệ tử dẫn đầu bị quỷ dị xâm nhập, hóa thành từng cái khủng bố quái vật, thậm chí không thỏa mãn đồ sát ngoại viện tạp dịch, mà là trực tiếp hướng cảnh giới tu hành đệ tử trực tiếp hạ thủ. Cũng may đệ tử kia tu vi còn tính là không sai, tại thời khắc mấu chốt tránh thoát một kiếp. Này quỷ dị mạnh lên. Đại Lâm tự phương trưởng đem đệ tử kia cứu được, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Nay quỷ dị ban đầu chỉ có thể hấp thu người bình thường tinh khí thần, chỉ có thể đối với tạp dịch đệ tử hạ thủ, nhưng bây giờ lại trực tiếp đối với thần thông cảnh giới đệ tử hạ thủ, có thể thấy được là quỷ dị mạnh lên. Quái vật kia là càng giết càng mạnh. Hoặc nói chúng ta giết chết cũng không phải là cùng một con. Có tu sĩ đưa ra nghi ngờ của mình. Đám người bắt đầu tập hợp một chỗ thương thảo, do xét cái kia quỷ dị đủ loại đặc tính. Nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt Thôi Ngư nghiêm túc lại, nghĩ không ra ngăn ngắn không đến một ngày thời gian, Đại Lâm tự phổ thông tạp dịch đã có 10 người biến thành quỷ dị, mà lại chí ít thôn phệ 50 người tinh khí thần. Đồng thời ở trong quá trình này, quỷ dị mặc dù bị lần lượt chém giết, nhưng lại cũng ở lần lượt trong tử vong trở nên càng thêm cường đại. Có chút không thể tưởng tượng nổi a. Thôi Ngư mở miệng nói thầm âm thanh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Thôi Ngư thông qua thế giới của giấc mơ lấy thứ ba thị giác quan sát, còn có thể không rõ ràng sao? Tất cả mọi người bị kia khí lưu màu đen xâm nhập, nói cách khác, tùy thời tùy khắc mỗi người đều sẽ biến thành quỷ dị. Đồng thời, tất cả quỷ dị nhìn như ký sinh tại mỗi trên người một người, nhưng là tất cả quỷ dị đều là một thể, cùng loại với đường chu phân thân, nhưng là cùng đường chu phân thân lại cũng không giống nhau. Đường chu phân thân là một bộ phân thân tử vong, thực lực sẽ bình quân phân phối đến tất cả phân thân trên thân. Mà cái này quỷ dị là trong đó một bộ hóa thân tử vong, sẽ lôi cuốn lấy hóa thân khi còn sống tất cả thực lực, chuyển rời đến một cái khác mới túc chủ thể nội, sẽ thực lực hiện ra, trở nên càng thêm cường đại. Người bình thường thể chất yếu nhược, sức chống cự quá mức ít ỏi, không chống đỡ được quỷ dị xâm nhập, liền trực tiếp bị cái kia quỷ dị cướp đoạt sinh mệnh. Sau đó đang không ngừng thôn vệ sinh mệnh lực quá trình bên trong, lực lượng quỷ dị không ngừng trở nên càng thêm cường đại, vô số người bình thường lực lượng điện ra, sẽ lần lượt thủy biến, cuối cùng phát sinh biến hóa về chất. Cũng may cái kia quỷ dị muốn thôn vệ thần thông cảnh giới tu sĩ, bị đại lâm tự cao thủ trấn áp ở, nếu không một khi gọi kia một sợi khí tức tiếp tục phát triển lớn mạnh, đến lúc đó không may sẽ là đại lâm tự tu sĩ. Cũng tốt vào lúc này cái kia quỷ dị mặc dù một sợi khí tức làm loạn, nhưng lại bị trấn áp xuống. Trong đại hùng bảo điện đại lâm tự phương trưởng cùng các vị quản sự tề tụ một phòng lúc này đám người đều là sắc mặt nghiêm túc lại, đại lâm tự phương trưởng thanh âm nặng nề đạo, hiện tại đại lâm tự thượng viện đã lâm vào phiền toái càng lớn hòa phong sóng bên trong, đã không thể chú ý đến chúng ta. Trên đại lâm tự viện chính là đầu mượn, sẽ chỉ so chúng ta nghiêm trọng hơn, không thể so với chúng ta càng nhẹ nhõm. Chúng ta muốn bình yên vượt qua kiếp số, kế sách hiện thời chỉ có tự cứu. Cái kia quỷ dị thực tế là cường đại, từ khi ta đại lâm tự thành lập đến nay, lúc nào từng có như thế nguy cơ thời khắc. Trong ngày thường nếu là có phiền phức, giây lát ở giữa liền có thể giải quyết, hiện tại thế nào? Hiện tại thượng viện vậy mà Úc còn không mang nổi mình Úc, chính là trước nay chưa từng có sự tình. Giới luật đường thủ tọa mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, cái kia quỷ dị thập phần cường đại, một khi bị nó nhiễm hóa thành quỷ dị, sẽ cướp đoạt người kia lực lượng, sau đó hấp thu tinh huyết của người khác chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Nếu như ở trong quá trình này, một khi bị người giết chết, sức mạnh của hắn sẽ tiến hành chuyển di điệt ra đến mục tiêu mới trên thân, lực lượng không ngừng tích lũy điệt ra. Nói cách khác, ta giết đến càng nhanh, cái kia quỷ dị mạnh lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Lời ấy rơi xuống, đám người rơi vào trầm mặc. Giết lại giết không chết, giết một lần đối phương sẽ trở nên cường đại một điểm, ai lại dám tiếp tục thống hạ sát thủ? Vạn nhất giết đến cái kia quỷ dị càng cường đại, đến lúc đó chết được chính là đại lâm tự thần thông cảnh giới tu sĩ. Nhưng là bỏ mặc quỷ dị thôn vệ, kia càng không khả năng. Bởi vì quỷ dị thôn vệ tinh khí thần sau đó phát sinh thủy biến, đến lúc đó chết càng nhanh, sự cố phát triển nghiêm trọng hơn. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc, tất cả mọi người lâm vào sầu khổ bên trong. Cái kia quỷ dị đã muốn từ người bình thường hạ thủ, hiện tại chỉ có thể uy hiếp người bình thường, không cách nào uy hiếp được cường đại tu sĩ, lúc này chẳng bằng đem đại lâm tự tất cả tạp dịch đệ tử phân phát về nhà. Không có người bình thường cung cấp hắn thôn vệ, vì hắn cung cấp chất dinh dưỡng, cái kia quỷ dị không thể lại tiếp tục trở nên cường đại, đến lúc đó chẳng lẽ không phải khó mà trở thành tai họa. Truyền kinh phòng thủ tọa đống nhiên mở miệng nói câu. Lời ấy rơi xuống, đám người đều là nhãn tình sáng lên, cái này hình như là một cái cơ hội rất tốt ta. Không có người bình thường, đến lúc đó quỷ dị không cách nào phát triển lớn mạnh, không phải là tùy ý đại lâm tự nhào nặn. Thôi Ngư ở một bên nghe đám người nghị luận, trong lòng im lặng đến cực điểm, đám người quá mức xem nhẹ cái kia quỷ dị thủ đoạn. Dưới mắt quỷ dị, bất quá là cái kia chân chính quỷ dị tiết lộ ra một sợi khí tức mà thôi, cùng nó mạnh mẽ không thể nói thuật bản thể so ra, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mấu chốt nhất chính là, đám người nghĩ quá ngây thơ, ai không biết quỷ dị đã giấu kín tại tất cả trong cơ thể con người, bỏ mặc những cái kia tạp dịch đệ tử rời đi đại lâm tự trở về nông thôn, đến lúc đó chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp, trực tiếp cho quỷ dị đưa đi tiệc. Mắt thấy đại lâm tự các vị tăng nhân đều là rơi vào trầm mặc, từng cái có chút ý động, Thôi Ngư lại không thể không quan tâm, chư vị pháp sư, đệ tử có nghi hoặc lo. Cái kia quỷ dị hiện tại đã bắt đầu tứ ngược, nếu như, đệ tử nói là nếu như, những cái kia quỷ dị tiềm phục tại phổ thông đệ tử thể nội, nếu là đem những này phổ thông đệ tử đưa ra đại lâm tự, đến lúc đó chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Một khi cái kia quỷ dị tại ngoại giới huyết tế, nhanh chóng tăng trưởng thực lực, đến lúc đó phổ thiên phía dưới ai có thể chế? Nghe nói Thôi Ngư, các vị tăng nhân đều là cùng nhau trông lại, nhìn thấy là Thôi Ngư sau khi mở miệng, mọi người cũng không có phản bác, bởi vì Thôi Ngư nói rất có đạo lý. Trầm mặc một lát, truyền kinh các thủ tọa mở miệng, nếu như quỷ dị chỉ là tiềm ẩn tại trong đại lâm tự đâu, không phải ký thác vào phổ thông tạp dịch đệ tử trên thân, đem bọn hắn tiếp tục nhốt tại chùa miếu bên trong, chẳng phải là gọi bọn hắn bạch bạch nộp mạng? Quỷ dị cường đại, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, ngay từ đầu chỉ là tập sát người bình thường, bây giờ lại dám trực tiếp đối với thần thông cảnh giới tu sĩ hạ thủ, nếu là tiếp tục, chỉ sợ chúng ta đại lâm tự cũng chế hành không ngừng a. Truyền kinh các thủ tọa lời nói rất đạo lý, nếu như quỷ dị không phải tiềm ẩn tại người bình thường trên thân, mà là tiềm phục tại trong đại lâm tự, đến lúc đó chẳng phải là làm hại tạp dịch mất mạng? Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Thôi Ngư thứ ba thị giác. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, hắn có thể làm sao? Hắn căn bản cũng không có biện pháp đi phản bác. Hắn chẳng lẽ còn có thể cùng mọi người nói mình thế giới trong ngộng sự tình sao? Đến lúc đó giải thích như thế nào? Chỉ sợ chết trước không phải quỷ dị, mà là hắn Thôi Ngư. Còn phải xem phương trượng như thế nào quyết định. Tạp dịch đường quản sự Viên Thông mở miệng nói câu. Sau đó đám người đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía phương trượng, lúc này phương trượng cũng là khó làm, hiện tại không thả các vị tạp dịch rời đi, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì dạng sự tình, kiếp số đều chỉ là giới hạn trong ta đại lâm tự một góc nhỏ. Nếu như đem những cái kia phổ thông tạp dịch thả ra, vạn nhất có quỷ dị ẩn nút trong đó, đến lúc đó quỷ dị họa loạn chính là toàn bộ thiên hạ. Thôi Ngư lý giải phương trượng khó xử. Hiện tại có đại lâm tự trận pháp trấn áp, quỷ dị chạy không ra được, không cách nào hoắc loạn thiên hạ. Thế nhưng là một khi tạp dịch đệ tử rời đi đại lâm tự, đến lúc đó nguy hiểm không khỏi quá lớn, đại giới có thể là tất cả mọi người không chịu được nổi. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc lại, tất cả mọi người đang chờ phương trưởng làm quyết định. Phương trưởng cũng là nghe vậy cười khổ, bực này đại sự, ta cũng không hiểu được nên như thế nào giải quyết. Hiện tại không đơn thuần là liên quan đến tạp dịch đệ tử, càng quan hệ đến đại lâm tự chính thống đệ tử sinh tử. Nương theo lấy phổ thông tạp dịch không ngừng bị quỷ dị chỗ xâm nhập, đến lúc đó quỷ dị càng ngày càng mạnh, sớm tối một ngày kia sẽ uy hiếp được thần thông cảnh giới tu sĩ. Nếu như nói một ngày kia thần thông cảnh giới đệ tử đều gánh không được, đến lúc đó sợ là toàn bộ ngoại viện sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Phương trưởng yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, lộ ra một vòng từ bi, người bình thường cho dù chết đến lại nhiều, cũng không sẽ hao tổn ta Đại Lâm tự căn cơ, chỉ cần thượng viện chiến thắng cái kia quỷ dị, liền xem như quỷ dị có phân thân đi ra ngoài, cũng vẫn như cũ khó mà có thành tựu, khó mà đối mặt ta Đại Lâm tự cao thủ vây quét. Các vị đang ngồi ở đây đều là ta căn cơ của Đại Lâm tự, nếu như chư vị đều chết ở chỗ này, người bình thường kia liền xem như còn sống, thì có ý nghĩa gì chứ? Gia Chi không còn lông đem chỗ này phụ. Thôi Ngư nghe nói Phương Trượng, không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn đã biết Lao Hòa Thượng lựa chọn. Lao Hòa Thượng trong lời nói ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, Đại Lâm tự đệ tử chính thức mệnh là mệnh, chân quý rất, chết một cái đều đầy đủ Đại Lâm tự đau lòng. Người bình thường mệnh không đáng tiền, cho dù chết đến lại nhiều, cũng bất quá là giống như sâu kiến mà thôi, cũng sẽ không tổn thất căn cơ cùng nguyên khí. Đệ tử của Đại Lâm tự là căn bản, mà người bình thường bất quá là tùy tiện có thể vứt bỏ sâu kiến mà thôi. Cái này kỳ thật không đơn thuần là Lao Hòa Thượng tâm thái, càng là trong thiên hạ tất cả tâm thái của người mạnh. Cái này bách tính thiên hạ chính là cỏ rác sâu kiến, đều là râu ria chúng sinh mà thôi, có cái gì đáng đến quý trọng? Mà lại nếu như quỷ dị đi ra ngoài, kia liền không còn là ta Đại Lâm tự một nhà sự tình, mà là toàn bộ Thần Châu đại địa, Mãng Hoang đại địa, toàn bộ thiên hạ sự tình, xảy ra sự tình đến lúc đó mọi người cùng nhau gánh chịu cùng một chỗ khiêng, như thế mới gọi ta Đại Lâm tự có thể giảm bớt áp lực. Phương Trượng nói ra chân thực mục đích. Nếu như quỷ dị không có phụ thân người bình thường, kia không thể tốt hơn. Nhưng là nếu như phụ thân phổ thông tạp dịch đệ tử, có vẻ như cũng không tệ, đến lúc đó quỷ dị lưu truyền thiên hạ, xảy ra sự tình mọi người cùng nhau khiêng, dù sao cũng tốt hơn Đại Lâm tự một nhà đơn đả độc đấu. Thôi Ngư ở bên cạnh nghe trong lòng âm thầm kinh hãi, Đại Lâm tự Lao Hòa Thượng không hổ là Đại Lâm tự chấp trưởng giả, phần này tâm cơ mình là thuốc ngựa cũng so ra kém. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, không khỏi âm thầm vì Đại Lâm tự phụ cận bách tính cảm thấy tiếc hận. Một khi Lão Hòa Thượng kế hoạch coi là thật thực hành, đến lúc đó sợ là muốn máu chảy thành sông. Lao Tăng quyết định như thế xử lý, chư vị đều là Đại Lâm tự quản sự, có khác biệt ý nghĩ có thể nói ra. Ai đồng ý? Ai phản đối? Đại Lâm tự Phương Trượng hỏi thăm một câu. Đây tuyệt đối là phù hợp Đại Lâm tự lợi ích tốt nhất cách làm. Trừ chết một chút người bình thường bên ngoài, cũng không có cái gì lớn tệ nạn. Người bình thường mà thôi, số lượng khổng lồ, chết một chút lại có thể thế nào? Chương 804, máu nhuộm Đại Lâm tự chương 804, máu nhuộm Đại Lâm tự Lao Hòa Thượng, không có người đưa ra phản đối. Thôi Ngư thấy vậy bờ môi giật giật, chung quy là không nói thêm gì nữa. Thân phận của hắn bây giờ chỉ là một người bình thường, trong Đại Lâm tự một cái bình thường xa gì, nói nhiều ngược lại sẽ vì chính mình rước lấy phiền phức. Chỉ là trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút bi thương, nhân sinh bình thường sống trên thế giới này, coi là thật còn như là run rế hèn mọn. Bọn hắn sinh như sâu kiến, tại cao cao tại thượng tu sĩ trong mắt, cái gọi là nhân mạng cũng bất quá là một con số mà thôi. Đám người tán đi, Thôi Ngư hành tẩu tại trong Đại Lâm tự, mắt thấy từng bảy trên người vòng quanh tối nghĩa khí cơ người bình thường bị phân phát, Thôi Ngư liền trong lòng biết được, kể bên này không lớn thôn trang nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu, một trận cực kỳ bi thảm đại đồ sát không thể tránh được, người bình thường đối mặt với trận này đại đồ sát, không có nửa phần hoàn thủ cơ hội. Mệnh so giấy mỏng. Thôi Ngư cũng bắt đầu là người bình thường dẫn đường, đem mang ra ngoài Đại Lâm tự phân phát. Chỉ là ngay tại tất cả tạp dịch đều hướng ngoài Đại Lâm tự viện đi đến thời điểm, có mấy đạo nhân ảnh lịch biển người mà đến, lộ ra có chút quái dị. Thôi Ngư dẫn chờ đợi bị phân phát tạp dịch bước chân dừng lại, định thần nhìn lại không khỏi sửng sở, thần linh, là thần linh. Lúc này thần linh gông cùng gông xiềng quấn thân, quần áo trên người lam lũ, xem ra rất có vài phần bộ dáng chật vật. Thần linh làm sao tại Đại Lâm tự? Ta không phải đã trong mộng truyền tin thần linh sao? Thôi Ngư nhìn xem sắc mặt chật vật thần linh, cả người ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khó có thể tin. Bất luận như thế nào, thần linh hôm nay đều tuyệt không nên xuất hiện ở đây mới đối. Nhưng là hết lần này tới lần khác không nên xuất hiện ở đây thần linh, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại nơi này. Thôi Ngư ý vị thâm trường nhìn thần linh một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, hiện tại Đại Lâm tự quá mức hỗn loạn, hắn là cái gì cũng không dám làm. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, dẫn lĩnh người bình thường, đối diện hướng thần linh đi đến. Các ngươi bước chân nhanh một chút. Thôi Ngư vì tạp dịch dẫn dắt con đường, mở miệng đối người bình thường lớn tiếng thúc một câu, hấp dẫn thần linh chú ý, trong lúc lơ đãng trải qua thần linh, gặp thoáng qua một sát na, đột nhiên đối thần linh làm một cái nháy mắt ra hiệu động tác, thần linh không khỏi sửng sở. Hồi hộp biểu lộ đống nhiên trầm tĩnh lại, sau đó bước chân phóng ra tiếp tục đi đến phía trước. Vào thời khắc ấy, thần linh tựa hồ buông lòng xuống, trong lòng tảng đá lớn kết thúc. Hắn biết đó chính là thần kỳ, đã đối phương phát hiện mình tại Đại Lâm tự, kia liền tuyệt sẽ không đối với mình thấy chết không cứu. Hai người gặp thoáng qua, ai cũng không có lộ ra sơ hở. Lần nữa đi tới bên hồ, Thôi Ngư lặng lẽ xếp bằng ở trong lương đỉnh, đối mặt với vô tận hoa sen, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ đang lóe lên, lại một lần lâm vào trong mộng chứng đạo đại pháp tu luyện. Mặc dù dưới mắt không có mấu chốt nhất thứ cửu trọng thiên tu luyện khẩu quyết, nhưng Thôi Ngư vẫn là đem hết khả năng đi một lần nữa ôn tập còn lại ngũ trọng thiên tu luyện khẩu quyết. Hắn hiện tại nắm giữ trong ngộng chứng đạo đại pháp bắt trọng thiên, trong đó tam trọng là hệ thống cấp đến, đương nhiên không thể chê. Đối với Thôi Ngư mà nói, chủ yếu là còn lại kia lục trọng thiên khai phát. Đồng dạng trong ngộng chứng đạo đại pháp, Thôi Ngư đối với trong ngộng chứng đạo đại pháp ứng dụng, không kịp tề linh thiền bậc nhất. Trong cơ thể Thôi Ngư thần lực lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong ánh mắt tràn ngập thần bí thái sắc, tại nó đáy mắt tựa hồ có vũ trụ hồng hoang đang sinh diệt, thiên địa huyền hoàng tại biến thiên. Chim thú trùng cá tại kinh lịch sinh lão bệnh tử, thiên địa vạn vật đang không ngừng biến ảo. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, đột nhiên sau lưng Thôi Ngư tiếng xé gió, Đại Lâm tự Phương Trượng đi tới sau lưng Thôi Ngư, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ lại có như thế định lực, hiện nay Đại Lâm tự lâm vào kiếp nạn, ngươi vậy mà vẫn như cũ có thể bình tâm tĩnh khí. Đệ tử tin tưởng, tất cả kiếp nạn, tại trước mặt Đại Lâm tự đều chẳng qua là vân đạm phong khinh mây bay mà thôi, bằng vào Đại Lâm tự nội tình, có kiếp nạn gì là không độ qua được. Thôi Ngư liền vội vàng đứng lên, đối Phương Trượng thi lễ một cái. Phương Trượng một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, thế nhưng là lần này Đại Lâm tự kiếp nạn tựa hồ là thật không độ qua được. Ta chỗ này có kinh thư ba quyển, chờ ngươi khai ngộ trí tuệ, tự nhiên có thể minh ngộ phía trên phương pháp tu luyện, ngươi sớm làm rời đi thôi. Thôi Ngư có chút không dám tin, có nghiêm trọng như vậy? Không là bình thường nghiêm trọng. Thượng viện nghe nói đã lâm vào khủng bố quỷ dị bên trong, liền cả câu thông môn hộ đều quan bế, thượng viện tình huống sẽ chỉ so hạ viện nghiêm trọng hơn. Ngươi nếu là bây giờ nghĩ đi, còn kịp. Phương Trượng từ trong tay nào rút ra ba quyển kinh thư, đưa tới trước người của Thôi Ngư. Thôi Ngư thấy vậy bất động như núi, cũng không có đi tiếp Phương Trượng kinh thư, mà là có chút khó có thể tin, Đại Lâm tự 5000 năm nội tình, làm gì đến mức như thế? Đệ tử đã gia nhập Đại Lâm tự, tự nhiên sẽ cùng Đại Lâm tự vinh nhục cùng hưởng, thể cùng Đại Lâm tự cùng tồn vong. Nghe nói Thôi Ngư, Đại Lâm tự Phương Trượng nghe vậy sững sờ, sau đó vỗ bả vai Thôi Ngư một cái, ta quả nhiên không có nhìn là ngươi. Phương Trượng không tiếp tục nói, mà là bước chân vội vàng xoay người rời đi. Ban đêm Thôi Ngư lần nữa nhập mộng, thần linh xuất hiện tại Thôi Ngư trong một cảnh. Đại ca, thần linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, cười khổ nhào tới. Ngươi làm sao lại bị bắt? Thần gia những người còn lại như thế nào? Thôi Ngư vội vàng truy vấn câu. Đại ca lúc trước báo mộng tại ta, ta liền đã phát giác được không ổn, vội vàng xuất thủ vận chuyển thần gia tử đệ, nhưng mà ai biết, vẫn là đã muộn. Thần linh khỏe miệng tràn ngập đắng chát, vì giúp thần gia đệ tử lão ấu thoát đi tranh thủ thời gian, ta chỉ có thể chủ động đứng ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kế hoạch ngược lại là rất thành công, trong nhà tử đệ tất cả đều thuận lợi bị Thái Bình đạo cao thủ đón đi, bị Hoài Nước thủy thần đưa tiễn, thế nhưng là tại ta lúc sắp đi, Đại Lâm tự cao thủ đến. Theo lý thuyết, ta có bí pháp hộ thể, liền xem như không địch lại cũng sẽ không bị bắt lại, nhưng ai biết thời khắc mấu chốt thần ánh nắng ruồng bỏ thần ra, lựa chọn đầu nhập Đại Chu triều đình. Ta lúc ấy đưa lưng về phía thần ánh nắng cùng Đại Lâm tự cao thủ giằng co, nhưng ai biết kia thần ánh nắng bỗng nhiên xuất thủ, mặc ta xương tỉ bà. Thần ánh nắng? Thôi Ngư nghe vậy con người co rụt lại. Nếu không phải thần linh nhắc lại cùng cái tên này, chỉ sợ là mình đã đem người này cấp quên. Thần ánh nắng thế nhưng là Lao Thái Quân ngày đó sủng ái nhất thứ tử. Thần ánh nắng xuất thủ đem ta bắt giữ, giao cho Đại Lâm tự hòa thượng để đổi lấy Đại Lâm tự thông cảm. Mặt khác người của Huyền gia truyền lời, gọi ngươi một tháng sau tại Hạo Kinh thành hiện thân, nếu không đến lúc đó Hải Lan tất nhiên sẽ bị tiên đào bạc quả. Thần linh ánh mắt bên trong tràn đầy lanh cốc, đồ chó này thần ánh nắng, vì cướp đoạt thần gia quyền hành, vậy mà một mực gần nhất lại, thời khắc mấu chốt đầu nhập Đại Chu một vị nào đó vương tử, còn cùng Huyền gia kéo lên quan hệ, liền cả Đại Lâm tự hắn đều lợi dụng ta ra bán một đợt tốt. Bán ngươi ta lấy lòng Đại Lâm tự, quả thực là nên bầm thây bạt đoạn. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới nói, hiện tại Đại Lâm tự đã lâm vào bấp bênh bên trong, không được bao lâu, ta liền có thể phá vỡ Đại Lâm tự, đến lúc đó ngươi ta cùng một chỗ liên thủ, liền có thể từ Đại Lâm tự giết ra ngoài. Ngươi tạm thời tại trong Đại Lâm tự ở lại, ngàn vạn lần đừng có chọc giận Đại Lâm tự hòa thượng, hết thể lấy kéo dài thời gian làm chủ. Ngươi coi là thật có thể phá vỡ Đại Lâm tự? Thần linh ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, thực lực của ta vượt xa ngươi tưởng tượng, ngày sau một khi phá vỡ Đại Lâm tự, ta thần gia thôn phệ Đại Lâm tự nội tình, lần nữa quật khởi cũng bất quá nước chảy thành sông mà thôi. Dưới mắt thiên lặng một đoạn thời gian, ngày sau lại mưu quật khởi. Thần gia sự tình, chỉ cần người tại, muốn phục hưng cũng không khó. Thôi Ngư an ủi thần linh. Thần linh gật gật đầu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trong ngộng cảnh thần linh, đã thấy thần linh quanh thân mơ hồ trong đó có 9 đầu xích hồng sắc tinh tế khí lưu phù hộ, kia khí lưu chí cương chí dương, tựa hồ là giữa thiên địa là đặc biệt nhất bá đạo hỏa diễm, liền xem như Thôi Ngư mộng cảnh đều có một loại muốn bị bốc hơi cảm giác. Thôi Ngư nhìn thần linh một chút, cái này thần linh không đơn giản. Hắn nhớ tới lúc trước mình cùng thần linh lần đầu gặp mặt, lợi dụng tam vị chân hỏa đùng khô thần linh, lại bị thần linh hộ thân hỏa lòng dập tắt, có thể thấy được thần linh bản sự. Không tốt, bên ngoài có biến phát sinh, ngươi tạm thời đi về trước đi, người ta mỗi đêm đều tại đây gặp mặt. Ngày sau nếu đang có chuyện tình, ngươi một mực buổi tối tới nơi đây cho ta biết. Thôi Ngư phát giác được ngoại giới động tĩnh có chút không đúng, đối thần linh phân phó câu, sau đó vội vàng từ trong mộng tỉnh táo lại. Mở mắt ra lúc, quả nhiên nhìn thấy Đại Lâm tự đã hoàn toàn đại loạn, các vị tăng nhân Phật quang lượn lờ, đang cùng một cái hồng ma quái vật giao thủ. Kia hồng ma quái vật tựa hồ là một trùng sáng, lại tựa hồ là một đoàn cái bóng, thư thực ở giữa biến ảo chập chờn. Viên Thông sư huynh bị hắn cho hại. Này quỷ dị vậy mà lại tiến hóa. Chúng ta nhanh chóng xuất thủ, chém giết này quỷ dị. Có đệ tử của Đại Lâm tự phát ra dùng mình kêu to. Thôi Ngư vội vàng bỏ dậy, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía biệt tử, liền gặp đám người dẫn dắt Phật quang hướng về kia hồng ma quái vật chấn ép tới, không ngừng cùng hồng ma quái vật dây dưa, thậm chí ngoại viện Phương Trượng lúc này cũng không lại là kia hồng ma quái vật đối thủ, chỉ có thể dựa vào đám người liên thủ đem kia hồng ma quái vật cho dây dưa kéo lại. Thôi Ngư thấy vậy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía vướng trái vướng phải Đại Lâm tự Phương Trượng, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, xấu nhất tình huống phát sinh. Thôi Ngư không phải người ngu, lúc này xem xét giữa sân tình huống, nơi nào còn không rõ ràng lắm minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhất định là ngoài Đại Lâm tự phát sinh thảm kịch, cái kia quỷ dị rời đi Đại Lâm tự như long quy biển cả, thôn vệ vô số người bình thường, đột nhiên một đêm công phu thực lực tăng nhiều, cho nên dẫn đến Đại Lâm tự lâm vào khổ cảnh. Thôi Ngư yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái cùng bất đắc dĩ. Hắn đã sớm dự liệu được có hôm nay một màn, cái kia quỷ dị rời đi Đại Lâm tự đại trận bao phủ, quả thực là mãnh hổ rời núi. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tranh đấu đám người, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bất đắc dĩ, cũng coi là đại lâm tự tự làm tự chịu. Khủng bố đại chiến tại bộc phát, Thôi Ngư tránh trong phòng, chỉ là lặng lặng nhìn. Cái kia quỷ dị đối mặt với các vị tăng nhân trấn áp hoàn toàn không sợ, ngược lại là hung uy ngập trời cùng các vị tăng nhân chém giết lấy. Trấn áp hắn, lợi dụng phong ấn trấn áp lại hắn. Này quái vật quyết không thể chém giết, lợi dụng phong ấn trấn áp lại hắn. Đại Lâm tự phương trượng trong tay chàng hạ không ngừng bắn trụm mà ra, đạo bắn hư không hình thành một đạo trận pháp, phối hợp với các vị tăng nhân đối với quỷ dị tiến hành trấn áp. Đối mặt với phối hợp đồng tâm Đại Lâm tự các vị tăng nhân, cái kia quỷ dị mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng vẫn là bị chàng hạ tạo thành đại trận cho trấn áp tại trong đại trận. Nay quỷ dị thực lực thế mà còn đang không ngừng tăng cường. Cảm thụ được quỷ dị lực lượng cường đại, Đại Lâm tự phương trượng sắc mặt khó coi xuống tới, trong vòng một đêm mà thôi, quái vật này thực lực làm sao tăng cường nhiều như vậy? Lúc trước quái vật kia còn chỉ có thể hại người bình thường, hiện đang đối mặt ngoài Đại Lâm tự viện vậy mà không rơi vào thế hạ phong, trừ phi Đại Lâm tự có thủ đoạn, chỉ sợ tối nay Đại Lâm tự liền muốn gặp kết số. Một vừa hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, đám người một bên thi triển thần thông, hình thành một đạo phong ấn, liền muốn đem quái vật cho phong ấn. Đại Lâm tự hòa thượng cũng không đốc, giết hắn một lần hắn liền mạnh lên một lần, cái kia dứt khoát sẽ không giết, trực tiếp thi triển thần thông đem đối phương cho phong ấn lại là được rồi. Mắt thấy Đại Lâm tự liền muốn đem cái kia quỷ dị quái vật cho phong ấn lại, nhưng ai biết sau một khắc đã thấy ở vào chàng hạt trong phong ấn tâm quái vật đột nhiên nết miệng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng khủng bố âm trầm không hiểu tiêu dung. Phải gặp. Thôi Ngư là cái nhân tình, nhìn thấy quỷ dị lộ ra tiêu dung một khắc này, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Cái kia quỷ dị rõ ràng đã sẽ phải bị phong ấn, làm sao lại lộ ra tiêu dung đâu? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Không đơn thuần là Thôi Ngư, các vị tăng nhân nhìn thấy quỷ dị lộ ra tiêu dung một khắc này, ánh mắt bên trong cũng đều là đồng thời lộ ra không ổn biểu lộ. To như trời không ổn. Không đợi đám người suy nghĩ chuyển đổi hoàn tất, sau một khắc chỉ thấy cái kia quỷ dị ầm vang tự bạo, năng lượng kinh khủng thủy triều cuộn lên, trực tiếp đem Phật châu vỡ nát, công chúng vị tăng nhân cho hất tung ở mặt đất. Phải gặp. Đại Lâm tự chủ trì La Thất Thanh, nhìn xem nhà mình đau khổ tế luyện ngàn năm Phật châu vỡ vụn, trong miệng phun ra một thanh kim dòng máu màu vàng. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có một cái hòa thượng phát ra quỷ dị tiếng cười, tiếp theo liền thấy nó quanh thân trong lỗ chân lông mọc ra bộ lông màu đỏ. Kia tăng nhân đột nhiên biến sắc, cho ta trấn áp. Tăng nhân vận chuyển thần thông, cả người da thịt nhiễm lên một tầng kim hoàng, giống như một tòa tiểu kim nhân, cố gắng vận chuyển thần thông trấn áp thể nội quỷ dị lực lượng. Đáng tiếc đối mặt với cường đại không biết gấp bao nhiêu lần quỷ dị, căn bản là bất lực. Liền gặp kia tóc đỏ lướt qua, kim hoàng sắc kim thân thần lực bị tăng dã, xâm nhập, ô trọng, sau đó kia tăng nhân hướng về quái vật chuyển biến. Xung quanh tất cả sát bên kia dị biến tăng nhân hòa thượng, lúc này đều là giống như gặp xà hạt mãnh hổ, nhao nhao chật vật mà chạy, xa xa tránh ra đến. Nhanh thi triển pháp hoa chú trấn áp hắn. Đại Lâm tự chủ trì từ dưới đất bò dậy thân, vội vàng một tiếng hô to. Nghe nói lao hòa thượng đám người vội vàng thi triển thần thông, trong miệng bóp ra ấn quyết, vô số ấn quyết tại các vị tăng nhân trong tay không ngừng biến động. Lúc này cái kia quỷ dị lại mạnh lên, điệt ra lúc trước chết đi tăng nhân lực lượng, cho nên mới lộ ra càng thêm khó chơi. Lại là một phen của nhau, đám người thi triển thần thông, rót vào kia dị biến hòa thượng thể nội, muốn đem hòa thượng thể nội khủng bố quỷ dị lực lượng chấn áp xuống dưới, nhưng ai biết sau một khắc kia bộ lông màu đỏ từ hòa thượng thể nội thoát ra, lấy Phật quang làm cầu đối, hướng về các vị quán chú thần lực tăng nhân xâm nhập quá khứ, muốn đem tăng nhân một đạo ô nhiễm xâm nhập. Thấy vậy một màn, các vị tăng nhân vội vàng buông tay, mà lúc này quỷ dị mất đi thần lực chấn áp, kia tăng nhân triệt để lộ sắc thành hồng ma quái vật, quay đầu liền bắt đầu đối với các vị tăng lữ đại khai sát giới. Trong chốc lát liền đã máu nhuộm Đại Lâm tự. Lý tổng Lý lên đường bình an, Lý thủ tướng lên đường bình an, Lý thủ tướng đi, vĩnh viễn rời đi chúng ta, hy vọng thủ tướng lên đường bình an. Trái tim thật đau a, ngày mai ngừng càng một ngày. Chương 805, dị biến chương 805, dị biến hồng ma quái mất khống chế. Hồng ma quái đã hoàn toàn mất khống chế. Hồng ma quái là có trí tuệ, mắt thấy mình sắp bị Đại Lâm tự các vị tăng lữ trấn áp, vậy mà trực tiếp tự sát xong việc. Hồng Mao Quái xâm nhập vị kia tăng nhân, thu hoạch được vị kia tăng nhân toàn bộ tinh khí thần, khiến cho Hồng Mao Quái tại từ nơi sâu xa thực lực lại tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy Hồng Mao Quái tự sát bỏ mình, thân hình biến mất ở trong sân, mọi người tại đây đều là trong lòng khẽ động, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người biết, sự tình tiền phức lớn. Sau đó lại là một tiếng hét thảm, ở sau lưng mọi người một cái tiểu sa di, lúc này rít lên một tiếng, trên thân thể hiện ra vô số máu bộ lông màu đỏ, đột nhiên hướng về một bên các vị đồng môn sư huynh đệ cắn nuốt. Cũng may lúc này Đại Lâm tự các vị tăng lữ đều là đã sớm chuẩn bị, cùng nhau nhào lên đem kia tăng nhân ngăn chặn, thế nhưng là hồng ma quái khí lực quá lớn, trực tiếp đem trên thân các vị tăng lữ lật tung. Không đợi đám người kịp phản ứng, liền gặp quái vật kia đã đè lại bên cạnh một cái hòa thượng, mở ra huyết buồn đại khẩu trực tiếp cắn lấy hòa thượng kia trên cổ. Cháy mau, cháy mau. Quái vật này thực tế là quá mức khủng bố, mọi người mau thoát đi. Có tăng nhân đã nhìn ra không ổn, một tiếng kinh hô liền muốn hướng ngoài Đại Lâm tự chạy đi. Lúc này Đại Lâm tự phương trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm, phía sau cả sa đột nhiên đằng không mà lên, đem hòa thượng kia thu nhập cả sa bên trong, trong tay không ngừng kết động Phật ấn, lưu ly tịnh thổ, không suy nghĩ gì, chống chân tối tăm chống chân. Phục ma cả sa, bao dung bản giới, đợi ta đưa ngươi chủ xuất tại vô tận hư không bên trong, nhìn ngươi còn như thế nào khoe mai. Lao hòa thượng trực tiếp thi triển thần thông, muốn đem sa di chủ xuất tại vô tận hư không bên trong. Thế nhưng là vượt quá phương trượng đoán trước, không đợi phương trượng pháp quyết thi triển hoàn tất, liền gặp đôi cánh tay xé rách phục ma cả sa, từ phục ma cả sa bên trong xung ra một con đen nhánh, mọc đầy lân phiến đại thủ, xuất hiện tại Đại Lâm tự phương trượng trước ngực. Ken nhờ có phương trượng thần thông không sai, kim thân tu luyện đã có hỏa hậu, nếu không chỉ sợ một chảo này cũng đã đem phương trượng mở ngực một bụng. Không có khả năng. ngươi làm sao có sức mạnh xé bỏ ta phục ma cà sa? Phương Trượng nhìn xem rơi vào lồng ngực bóng bướt, kia bị xé nứt cà sa, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Đây là phổ thông cà sa sao? Đây là hắn lợi dụng vô số thiên tài địa bảo, đau khổ tế luyện ngàn năm, lại trải qua vô số Phật pháp gia chỉ mà thành trí bảo, bây giờ lại bị trước mắt quỷ dị cho một thanh xé hỏng rồi. Không có trả lời lão hòa thượng, cái kia quỷ dị mắt thấy không làm gì được lão hòa thượng, thay đổi thân thể hướng một bên cạnh đại lâm tự còn lại hòa thượng xông đi. Nghiệt chướng, đừng muốn làm càn. Mắt thấy lại có đệ tử phải bị kiếp số, chỉ thấy lão hòa thượng trong tay phục ma cà sa đột nhiên hất lên, trong chốc lát cuốn ở cái kia quỷ dị bên hông, đem quỷ dị cho túm trở về, sau đó hai tay ôm thật chặt ở quỷ dị. Lão tăng hôm nay liền xem như bỏ được một thân dốc thịt, cũng phải đem ngươi bắt lại. Thôi Ngư trong phòng nhìn xem lão hòa thượng động tác, không khỏi mày nhăn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Lão hòa thượng biện pháp, bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi, căn bản là không làm gì được cái kia quỷ dị. Hắn giam cầm chỉ là quỷ dị một cái thân thể mà thôi, cũng không phải là quỷ dị chân chính bản nguyên. Quả nhiên còn không đợi Thôi Ngư suy nghĩ chuyển đổi hoàn tất, bị lão hòa thượng ôm vào trong ngực quỷ dị lúc này lần nữa tự sát, hóa thành khói đen trực tiếp chui vào lão hòa thượng thể nội. Nhìn thấy kia vô số khói đen xâm nhập lão hòa thượng thể nội, Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cố dự cảm không ổn. Lão hòa thượng là ngoài Đại Lâm tự viện lúc này người mạnh nhất, nếu là lúc này lão hòa thượng phát sinh khủng bố dị biến, đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Lão hòa thượng bị sương mù màu đen xâm nhập qua đi, tựa hồ cũng không có cái gì không thích ứng, khiến Thôi Ngư sợ hãi sự tình không hẳn có phát sinh, toàn bộ Đại Lâm tự lâm vào trạng thái trầm tĩnh, cái kia quỷ dị không biết tung tích, tựa hồ hết thảy đều một lần nữa trở về quỹ đạo, hết thảy đều lâm vào an tường trạng thái. Cái kia quỷ dị thực tế là quá mức khó chơi, mọi người còn cần cẩn thận, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Kể từ hôm nay, tất cả Đại Lâm tự đệ tử toàn bộ đều tụ chung một chỗ, một bộ phận đệ tử nghỉ ngơi, một phần khác đệ tử gác đêm, một khi có đệ tử phát sinh quỷ dị biến hóa, chúng ta cũng có thể cấp tốc đem ngăn chặn. Lao hòa thượng phân phó câu. Lúc này Tàng Kinh các thủ tọa một đôi mắt nhìn về phía Lao hòa thượng, sư minh, ngươi bị cái kia quỷ dị xâm nhập, hiện tại không có cái gì không thích ứng triệu chứng, có cái gì kỳ quái phản ứng sao? Nga Phật pháp thâm hậu, há lại kia chỉ là quỷ dị có thể làm gì? Huống chi ta có Phật bảo hộ thể, cái kia quỷ dị muốn đánh ta chủ ý, quả thực là người si nói mộng lời nói. Lao phương trưởng xem thường nói câu. Đại lực lâm lúc này tựa hồ yên tĩnh trở lại, nhưng là các đệ tử cũng không dám áp sát quá gần, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảnh giác, sợ bên cạnh đồng bạn phát sinh biến dị, đem nhà mình nuốt chửng lấy rơi. Lúc này đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc, tất cả đều là trừng to mắt, ai cũng không dám đi ngủ, thậm chí liền cả đá tọa cũng không dám, sợ bên cạnh đồng bạn bỗng nhiên bạo khởi, sau đó đem nhà mình cho răng rắc rơi. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ tại xoay chuyển, lần nữa tiến vào thế giới trong mộng. Lúc này thế giới trong mộng phá lệ thanh tịnh, ngoại trừ chính Thôi Ngư bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì người mộng cảnh xuất hiện tại hắn thế giới trong mộng bên trong. Lần này liền cả Tề Linh Thiền cũng không đến, hiện nhiên Tề Linh Thiền không có ngủ, mà là thừa dịp bóng đêm tại làm sự tình. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không biết cách bao nhiêu thời không bị dị quái vật chân thần, chợt phát hiện hôm nay quái vật có mấy phần không giống bình thường. Trong ngày thường Thôi Ngư nhìn quái vật kia, chỉ cảm thấy cùng quái vật cách thời không đối mặt, quái vật kia một đôi mắt xa xa nhìn xuống mình, mặc dù cảm giác đối phương rất mạnh, nhưng lại có một loại không hiểu phù phiếm, ngoài mạnh trong yếu, không ổn định ảo giác. Vậy mà lúc này cái kia quỷ dị tựa hồ nhiều một tia sinh mệnh khí tức, trong ngày thường hư vô biến mất, biến thành chân chính cường đại. Thật giống như quái vật kia được trao cho một loại không hiểu sinh mệnh, từ nơi sâu xa tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó chưa rõ thuế biến. Thật giống như quái vật kia càng thêm chân thực. Nói đúng ra, một ngày trước, quái vật kia cho Thôi Ngư cảm giác tựa như là trong TV nhân vật, mà bây giờ nhưng thật giống như là trong TV nhân vật đi tới phụ cận, nhiều một tia sinh mệnh cảm giác. Pháp giới bên trong nhất định phát sinh một ít không biết biến hóa. Trong lòng Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, có lẽ cùng Tề Linh Thiền có quan hệ. Lại nhìn kia Linh Sơn Thánh Cảnh chín vị cao thủ, vẫn như cũng là bất động như núi, phát giác được Thôi Ngư tham dò mộng cảnh chi lực sau, lạnh lùng hừ một cái trực tiếp đem Thôi Ngư mộng cảnh lần nữa chấn vỡ. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai ngày mới sáng, tức ưng một tiếng hấp vang, vô số hình tượng xa xa từ phương xa chuyển tới, rơi vào Thôi Ngư tầm mắt bên trong. Sau đó Thôi Ngư một trái tim chìm vào đáy cốc, Đại Lâm tự phụ cận không lớn thôn trang quả nhiên là bị người cho đổ. Vô số thây khô tại trong thôn trang nổn ngang lộn xộn bày ra. Đương nhiên thưởng cùng như nam chỗ thôn trang nhỏ, bởi vì Thôi Ngư quan hệ, may mắn thoát nạn. Dù sao Lý Tam Ba lúc trở về, bị Thôi Ngư rút đi tất cả tiềm phục tại thể nội quỷ dị khí tức. Về phần nói còn lại muốn trở về thôn trang nhỏ thôn dân, đã sớm ở nửa đường bên trên bị thưởng cho ám sát. Linh Sơn Thánh Cảnh chín vị Phật môn nội tình xếp bằng ở Linh Sơn Thánh Cảnh bình chứng chỗ, vận chuyển Phật môn trận pháp đối kháng từ nơi sâu xa quỷ dị chi lực. Ngay tại lúc ngoại giới vô số thôn trang bị huyết tế một khắc này, từ nơi sâu xa một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ vượt qua thời không mà đến, vậy mà không nhìn Linh Sơn thế giới bình chứng, cắm vào quái vật kia thể nội. Được vô số sinh mệnh khí tức gia trì, chỉ thấy cái kia màu đen quỷ dị vậy mà bắt đầu ngưng thực, tựa hồ có mấy phần không hiểu thấu biến hóa, lúc đầu vụ hóa không chừng thân thể, lúc này lại có một tia sinh cơ tại ở chứa. Được tia sinh cơ về sau, cái kia quỷ dị tựa hồ phát sinh loại nào đó không hiểu biến hóa, ngón tay vừa dùng lực, thế mà trực tiếp cắm vào Linh Sơn thánh cảnh một đại thể, đến thứ hai đốt ngón tay bộ vị. Sau đó tay kia chỉ phóng xuất ra tà ác chi lực càng thêm cường đại. Đây là phụ trách trông coi vài vị thánh tăng đột nhiên biến sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vội vàng thôi động thần thông đỉnh đi lên. Cái này lực lượng quỷ dị làm sao lại bỗng nhiên biến lớn? Tứ tổ sắc mặt khó coi, liều mạng điều động thần lực. Không nên a. Thủy tổ mày nhắc lại, ta cuối cùng cảm thấy cái này quái vật đáng chết tựa hồ phát sinh loại nào đó khủng bố biến hóa, nếu như tìm không ra loại biến hóa này, đến lúc đó chúng ta sợ là đứng trước sẽ là một cái lần nữa tăng phúc thần thông, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần quái vật. Nguyên nhân là cái gì? Tam tổ thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Mặc cho đám người nghĩ bề đầu, cũng không biết đây hết thảy đều đến từ biến hóa của ngoại giới. Lúc này Phật môn lão tổ hội tụ nơi đây, lại ngay cả một điểm nội tình đều không thể khám phá, nói ra gọi người cũng không dám tin. Ngoại giới chân trời ánh nắng trắng bệnh, Thôi Ngư trong phòng mở mắt ra, nhìn xem trong sân một sợi ánh nắng, đột nhiên trong lòng có chút cảm khái, thường đông. Trời đúng là sáng, nhưng là lúc này Đại Lâm tự, nhưng không có bất kỳ tức giận nào, tất cả Đại Lâm tự hòa thượng đều ngồi xếp bằng trên quảng trường, tựa hồ không có cảm nhận được giữa thiên địa ánh nắng một dạng, mà là không ngừng vận chuyển thần lực điều tức lực lượng trong cơ thể. Không có cái gì đáng giá cao hứng, bởi vì Đại Lâm tự thai kiếp vừa mới bắt đầu. Có thể tu luyện tới thần thông cảnh giới đại hòa thượng, cũng chưa có một cái là kẻ ngu, nơi nào còn không rõ ràng lắm lúc này Đại Lâm tự tình cảnh. Nhưng là không có người chạy trốn, bởi vì tất cả mọi người tại chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái kết quả. Hôm qua bị phân phát về thôn trang người, chính là Đại Lâm tự một cái xác minh. Báo nhưng vào lúc này, càng xa xôi truyền đến bẩm báo âm thanh, liền gặp một cái tiểu sa di đầu đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng từ đằng xa chạy tới, "Chủ trì, chúng ta Đại Lâm tự trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thôn trang, trong vòng một đêm đều diệt tuyệt." Lời ấy rơi xuống, phương trưởng con ngươi co rụt lại, cả người như bị sét đánh, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Xấu nhất tình huống rốt cục phát sinh. Tất cả thân ở người của Đại Lâm tự, tất cả đều nhiễm lực lượng quỷ dị. Mặc kệ là ngươi chạy trốn tới nơi nào, lực lượng quỷ dị đều sẽ phát tác. Đại Lâm tự chính là chùa cầu ngàn năm, có được vô tận thần lực, lưu tại nơi này có lẽ mọi người còn có thể chờ đợi thượng viện cứu viện, đại gia hỏa còn có thể tụ lại cùng sưởi ấm, có một cái tâm lý an ủi. Nếu một người đi ra ngoài, chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn. Toàn bộ Đại Lâm tự lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả tăng lữ đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, Đại Lâm tự hòa thượng đều là nhân tính a, bạn nghĩ không ra Đại Lâm tự lại còn sẽ có loại này an bài. Hắn còn tưởng rằng Đại Lâm tự là hảo ý làm việc thiện, nhưng là hiện tại xem ra, hắn đánh giá cao thế giới này tu sĩ. Trên bản chất đến nói, những tu sĩ này mới là giữa thiên địa lớn nhất quỷ dị. Trong quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, Bồ Đề viện thủ tọa sắc mặt khó coi, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này tươi sống chờ chết không thành? Còn có thể có biện pháp nào? Phá cục mấu chốt không ở người ta, mà là ở thượng viện. Nếu như thượng viện giải quyết phiền phức, chúng ta đến lúc đó tất cả nguy cơ đều sẽ nên khó mà giải. Nếu như thượng viện thất bại, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người ở đây, có một cái tính một cái, tất cả đều là một đao một cái tiểu bằng hữu, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, kia đại khủng bố cũng vẫn như cũ sẽ tìm tới cửa. Đại Lâm tự phương trưởng nói đến rất hợp lý, gọi mọi người tại đây đều là á khẩu không trả lời được. Hiện tại mọi người trên thân đều có quỷ dị tồn tại, ai có thể chạy trốn được? Đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị quỷ dị tiêu diệt từng bộ phận, cho quỷ dị tốt nhất cơ hội. Cái kia quỷ dị không thể chém giết, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại nó tự sát trước đó, đem phong ấn lại. Chỉ cần có thể đem cái kia quỷ dị phong ấn lại, ta sẽ không tin đối phương còn có thể phân thân vô cùng vô tận không thành. Đại Lâm tự phương trưởng thanh âm bên trong tràn ngập làm người ta phân chấn lực lượng, chúng ta cùng nó lúc này ngồi chờ chết, hoặc là chờ thượng viện cứu viện, không bằng mọi người cùng nhau nghiên cứu phong ấn thần thông như thế nào. Ta Đại Lâm tự có một môn phong ấn thần thông, gọi là Dấu Thai Pháp Giới. Nay thần thông có thể phong ấn người hết thảy tư duy, hết thảy nguyên thần, hết thảy nhục thân chờ một chút các loại đủ loại, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng ẩn chứa trong đó. Chúng ta luyện thành này thần thông, cái kia quỷ dị liền xem như tại cường đại, nhưng nếu là tư duy trí tuệ bị phong ấn, đối phương muốn tự sát đều làm không được. Đại Lâm tự phương trưởng mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập sục sôi, cho đám người đọc viên, ta hiện tại liền đem Dấu Thai Pháp Giới thần thông chân kinh lấy ra, các ngươi nếu là quả thật có thể tu luyện có thành tựu, này quỷ dị cũng không đủ gây sợ. Vừa nói, phương trưởng xuất ra một quyển kinh văn, đưa đến đám người trước người lĩnh hội. Liền cả Thôi Ngư cũng thu hoạch được kinh văn. Phương trưởng đem kinh văn đưa đến trong tay Thôi Ngư, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi nếu là bây giờ rời đi, hết thảy còn kịp. Tối hôm qua ngươi cũng thấy được, cái kia quỷ dị càng ngày càng cường đại, luôn có một ngày chúng ta áp chế không nổi, đến lúc đó chính là thần tử đạo tiêu thời điểm. Phương trưởng tại nói chuyện cùng Thôi Ngư, lúc này giữa sân ánh mắt mọi người đều nhìn sang, từng đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, bởi vì tại trong mắt mọi người, Thôi Ngư thế nhưng là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, sao có thể ở trong môi trường này còn sống sót. Thôi Ngư là nhân vật bậc nào, đón ánh mắt của mọi người, mà không đổi sắc đạo, Đại Lâm tự đối với đệ tử đến nói, là nhất an toàn vô cùng địa phương. Chỉ cần chư vị sư huynh không gặp kiếp nạn, là tuyệt sẽ không đến với ta. Phương trưởng nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, vì sao nói như thế, ngươi lại có như thế lòng tin. Đệ tử không dám hổ ngôn loạn ngữ, mà là phát hiện một cái quy luật, trong lòng có chỗ phỏng đoán. Thôi Ngư cung kính nói, hắn lại bắt đầu đào hố. Nghe nói Thôi Ngư, sau một khắc đám người đều là đem ánh mắt nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, chờ Thôi Ngư nói ra quy luật. Chương 806, Vô Thượng Mật Tàng Ban Nhược Ba La Mật Nhạy Cảm Trải Qua. Chương 806, Vô Thượng Mật Tàng Ban Nhược Ba La Mật Nhạy Cảm Trải Qua. Đón ánh mắt của mọi người, Thôi Ngư tựa hồ có chút người thiếu niên ngượng ngùng, thấp giọng nói, chư vị sư minh, thủ tọa chẳng lẽ không có phát hiện, quỷ dị vẫn luôn là tại hướng về tu vi cao người hạ thủ sao? Tu vi càng cao, lại càng sẽ trở thành quỷ dị mục tiêu. Nghe nói lời ấy, giữa sân đám người đều là sức sở, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cẩn thận suy nghĩ một phen đi sau hiện, giống như thật sự chính là cái dạng này. Quỷ dị sẽ chỉ đối với tu vi càng ngày càng cao người hạ thủ. Sau đó sau một khắc trong Đại Lâm tự các vị tăng lữ lúc này biểu lộ thay đổi, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là bắt đầu ánh mắt lóe lên. Phương Trượng nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, tựa hồ quả nhiên là cái dạng này. Phương Trượng một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu lấp lóe, cảm thấy Thôi Ngư nói chuyện có lỗ thủng, nếu quả thật như Thôi Ngư lời nói, quỷ dị thật như thế làm việc, kia trong thôn trang người bình thường làm sao lại chết thảm. Nhưng là hắn không có vạch trần, bởi vì hắn hiện tại là Đại Lâm tự mạnh nhất người, dựa theo Thôi Ngư thuyết pháp, quỷ dị mục tiêu sẽ rơi vào trên người chính mình là quỷ dị mục tiêu, đem tất cả áp lực đều gánh tại trên vai của mình, thuyết pháp này có lợi cho Đại Lâm tự an ổn, có trợ giúp những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ ngăn chặn trong lòng kinh hoàng. Hiện tại Đại Lâm tự ổn định áp đảo hết thảy, Đại Lâm tự lại yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư. Sau đó các vị đại hòa thượng nhìn xem trong tay giấu thai pháp giới kinh văn, trong lúc nhất thời lại có chút thần du vật ngoại. Thôi Ngư ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy rõ ràng bọn này đại hòa thượng lúc này đã bị ma quỷ ám ảnh, lâm vào chi tiến trướng trong cả bẫy. Bên ngoài thôn dân thảm trạng, Thôi Ngư thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu như quỷ dị chỉ săn giết so với mình tu vi mạnh người, những thôn dân kia như thế nào lại chết thảm. Nhưng bản tính của con người chính là như vậy, người tại tuyệt cảnh, trong hiểm cảnh, chỉ cần là có một tia đối với mình có lợi hy vọng, liền sẽ bắt lấy không thả. Thôi Ngư nắm giữ khởi tử hồi sinh thần thông, đối với tu sĩ sinh mệnh khí chẳng cảm ứng nhất là nhạy cảm, hắn chợt phát hiện giữa sân có mấy cái hòa thượng thể nội sinh mệnh khí tức vậy mà già yếu xuống dưới. Phế công. Thôi Ngư thấy vậy một màn không khỏi con người co rụt lại, trong lòng cũng âm thầm kính nể những này đại hòa thượng giúp khí. Tự phế thân huyết, thanh xuân khó mà duy trì, mấy cái tăng nhân lập tức già yếu xuống dưới, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Phương Trượng sắc mặt của biến, hồ nháo. Cái kia quỷ dị đến tột cùng là như thế nào làm việc quy luật, chúng ta còn không có đạt được nghiệm chứng, các ngươi vậy mà tùy tiện phế bỏ mấy chục năm, trăm năm khổ tu, quả thực là hồ nháo. Mà lại đây hết thảy đều không có đạt được nghiệm chứng, các ngươi làm sao dám làm ẩu. Mấy cái kia phế công hòa thượng cười khổ giải thích, Phương Trượng thứ tội, không phải đệ tử cố ý vứt bỏ tu vi, mà là tại lĩnh hội cái này giấu thai pháp giới thời điểm, thử nghiệm mô phỏng giấu thai pháp giới pháp tắc vận chuyển, cho nên đệ tử nhất thời không quan sát, mới phế bỏ thần lực. Hòa thượng đang giảng biện, nhưng là Đại Lâm tự Phương Trượng nhưng không có chứng cứ. Phương Trượng thấy cảnh này, cảm thấy Thôi Ngư nói cái này biện pháp khó dùng, dựa theo dạng này phát triển tiếp, không đợi quỷ dị độc thủ, Đại Lâm tự mình trước hết phế bỏ. Cho nên chỉ có thể mở miệng nói bổ cứu giảng hòa, trước đó Viên Giác lời nói, bất quá là phỏng đoán mà thôi, trong đó vẫn là có sơ hở. Nếu như quỷ dị thật chỉ đối với cao thủ hạ thủ, chỉ xâm hại tu vi cao hơn người, vậy tại sao Đại Lâm tự xung quanh phổ thông bách tính sẽ phải gánh chịu kết số? Thôi Ngư ở bên cạnh lập tức không vui lòng, hắn nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy bọn này hòa thượng tự phế tu vi, tranh thủ thời gian ở bên cạnh chen vào nói, có lẽ là tại một cái nào đó phạm vi bên trong, chỉ đi xâm nhập thực lực càng mạnh người đâu. Mạnh nhất một cái đã chết, mạnh thứ hai tự nhiên dự bị, cứ tiếp như thế Thôi Ngư tựa như là một thanh trường mâu, triệt để sẽ rách lao hòa thượng mới vừa vặn vì mọi người thành lập tâm lý phòng tuyến, đền bù cái cuối cùng sơ hở. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhớ lại cái này mấy lần bị dị xuất thủ, từ ban đầu phổ thông tập dịch, đến thần thông cảnh giới đệ tử, cũng không chính là tiến hành theo chất lượng. Theo quỷ dị thực lực đề cao, lựa chọn nhằm vào tu sĩ cũng liền càng thêm cường đại. Phương Trượng nghe nói Thôi Ngư, lập tức trong lòng lộn bột một chút, quay đầu nhìn Thôi Ngư một cái, đứa nhỏ này ngày bình thường rất là thông minh, rất hiểu sự tình, làm sao tại thời khắc mấu chốt phá. Đón Phương Trượng ánh mắt, Thôi Ngư tựa hồ là phát giác được tự mình nói sai, vội vàng mở miệng bổ cứu, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cá nhân ta phỏng đoán mà thôi, mọi người tuyệt đối không được coi là thật, vạn nhất suy đoán của ta sai lầm, đến lúc đó chư vị sư minh bạch bạch phế bỏ tu vi, quỷ dị thật xâm nhập mà đến, chư vị chẳng phải là ngay cả sức phản kháng cũng chưa có. Thôi Ngư bổ cứu gọi lão hòa thượng hài lòng gật đầu, cảm thấy Thôi Ngư nói có lý. Tu vi mang theo, quỷ dị tới tập thời điểm, còn vẫn có thể phản kháng một chút. Nếu như phế bỏ tu vi, chẳng phải là ngay cả phản kháng chỗ trống cũng chưa có. Đang muốn tiếp nhận Thôi Ngư, thuận Thôi Ngư gốc dạ đem lời nói cho tròn xuống dưới, nhưng ai biết sau một khắc Thôi Ngư nói ra, khiến Phương Trượng cả người đại nào xung huyết, cái kia quỷ dị thực tế là quá cường đại, mặc dù chư vị sư minh thực lực đối mặt với quỷ dị không có lực phản kháng chút nào, cùng phế bỏ tu vi không có gì khác biệt, nhưng tóm lại là có thể dễ dụ một chút. Nếu như phế bỏ tu vi, chẳng phải là ngay cả dễ rủa cơ hội cũng chưa có. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng chất phác, ngẩng đầu nhìn về phía các vị hòa thượng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, mặc dù chư vị sư minh thực lực đối mặt này quỷ dị không hề có tác dụng, nhưng thực lực mang theo, cuối cùng vẫn là có mấy phần dũng khí. Nghe nói Thôi Ngư, các vị hòa thượng lập tức sắc mặt biến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé, không sai, quỷ dị thực lực cường đại như thế, liền cả thượng viện đều không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng lẽ chúng ta còn có thể có biện pháp nào không thành? Đối mặt với kia cường đại quỷ dị, chúng ta cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Không sai, tiểu sư đệ phỏng đoán không kém, hắn một cái nhục thể phàm thai tại quỷ dị xâm nhập trong đều có thể còn sống sót, chúng ta có tu vi ngược lại là nhiều lần gặp khủng bố hạo kiếp, sự thật còn dùng lại nói sao? Liêu một phen, tóm lại là có cơ hội. Ta muốn là quỷ dị, ta cũng khẳng định sẽ xâm nhập tồn tại cường đại, cướp đoạt năng lượng cường đại, kia nhỏ yếu tinh khí thần còn chưa đủ khó khăn đây này. Không sai, chúng ta người trong tu hành chướng mắt người bình thường lực lượng, cái kia quỷ dị mạnh lên, chúng ta tại nó trong mắt cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng mọi người các loại loạn thất bát tao ý nghĩ lấp lóe mà ra, nhìn xem vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng Thôi Ngư, mọi người trong lòng tạm niệm càng sâu. Vì cái gì tu vi cao thâm tu sĩ đã chết, mà Thôi Ngư một cái bình thường nhục thể phàm thai người bình thường thế mà còn sống? Trong lòng mọi người vô số suy nghĩ đang lóe lên. Nhất là Thôi Ngư cái này ví dụ sống sờ sờ liền bày ở trước mắt của tất cả mọi người, trong lòng mọi người há có thể không dao động trong lòng ý chí. Phương Trượng nhìn xem Thôi Ngư, lập tức đầu lớn như cái đấu, cũng không hiểu được Thôi Ngư trước đó lời nói, cho nên ý hay là vô tình, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mở miệng trấn an đám người, các ngươi chớ có nôn nóng, chúng ta mọi người liên thủ lại, còn có thể chống cự cái kia quỷ dị một đoạn thời gian. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cái kia quỷ dị không làm gì được chúng ta. Chỉ là lúc này Đại Lâm tự lòng người tán loạn, lại nghĩ hội tụ nói nghe thì dễ. Phương Trượng trấn an lời nói lộ ra cực kỳ bất lực. Các vị hòa thượng lòng người trôi nổi, nhìn xem trong tay ngày bình thường căn bản cũng không nhưng phải gặp bí pháp, cũng hoàn toàn không có nửa phần hào hứng. Cái này giấu thai pháp rơi bí pháp đối với chúng tăng người mà nói, chính là ngày bình thường căn bản là không cách nào đọc đến vô thượng mật quyển, chỉ có Đại Lâm tự chân chính hoạch tâm cao tầng mới có thể có cơ hội lĩnh hội. Lúc này Lâm Thời ôm chân Phật, đối với Đại Lâm tự các vị tăng lữ đến nói, khó tránh khỏi có chút quá mức gần gà. Bực này vô thượng bí pháp, bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ khó khăn, muốn lộ ra không có cái thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mơ tưởng. Quái vật kia không biết lúc nào giết tới, đám người nơi nào còn có tâm tư đi Lâm Thời ôm chân Phật. Phương Trượng nhìn xem lòng người sao động đám người, cả người trong lòng đống nhiên không hiểu hiện ra một cỗ tuyệt vọng, hẳn là ta Đại Lâm tự khí số tận không thành. Thôi Ngư không để ý đến Đại Lâm tự đám người, Đại Lâm tự nhất định là địch nhân của hắn, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia địch nhân, Đại Lâm tự càng thảm hắn càng cao hứng. Thậm chí trước đó kia mấy câu, cũng là Thôi Ngư cố ý nói ra, dao động Đại Lâm tự các vị tăng nhân tín nhiệm. Lúc này Đại Lâm tự tăng nhân nơi nào còn có tâm tư đi lĩnh hội dấu thai pháp giới. Trong ngày thường vô thượng khẩu quyết lúc này liền xem như bày ra ở trước mặt mọi người, hiện tại cũng không thơm. Thôi Ngư biểu hiện được rất vô tội, bàn tay bắt được kinh văn, tinh tế nhìn chằm chằm kinh văn nghiên cứu, nguyên ta tức cùng tam thế phận, quyết định xem như chính cảm giác tôn nhiếp thiện pháp cùng nhiếp luận nghi, tha ích chúng sinh giới có đủ mà này ba tụ chỉ toàn diệu giới, nguyên ta thủ cầm tất kiên cố chư Phật diệu pháp cùng tăng giả, nhất thắng tam bảo rủ xuống gia hộ ban sơ tam bảo nhiếp thụ ta, nguyên từ chư Phật tướng ứng sinh. Thôi Ngư trong miệng yên lặng niệm tụng kinh văn, đột nhiên trong lòng tất cả cảm ứng, mình lại thừa Phật ấn trong linh hồn tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ có thể chiếu rọi thập phương thế giới. Kia vô số kinh thư văn tự tại trong đầu của Thôi Ngư sắp xếp, âm thầm loại nào đó quy luật sắp xếp, sau đó tại đại thừa Phật pháp ấn ký chỉ dẫn hạ, vậy mà hình thành mặt khác một thiên kinh văn. Kinh văn kia mới hình thành, liền trực tiếp bị đại thừa Phật ấn hấp thu, sau đó sau một khắc đại thừa Phật ấn bên trong lưu truyền ra một sợi quang minh, kia quang minh rơi vào linh hồn của Thôi Ngư bên trong, đồng thời một đạo tin tức tại trong đầu của Thôi Ngư lấp lóe, vô thượng mật tàng ban như bảo lộ dấu thai pháp giới tâm kinh. Sau đó Thôi Ngư sững sờ, vạn bạn nghĩ không ra mình vậy mà tại đại thừa Phật ấn tương trợ hạ, giây lát ở giữa liền đã luyện thành môn này vô thượng thần thông. Đây là một môn phong ấn bí pháp, ở trong hư vô mở ra một mảnh hư không pháp giới, một khi tư duy bị phong ấn nhập trong đó, liền sẽ không suy nghĩ gì, ngũ giác đánh mất, linh hồn mất đi cảm giác, tư duy lâm vào ngưng trệ. Không phải thời gian đình chỉ, nhưng lại cùng loại với thời gian đình chỉ lực lượng. Đây là một môn không thể đo lường đại thần thông uy năng mạnh yếu, toàn bằng thi thuật giả thần lực của mình cường đại hay không. Chỉ cần thần lực đủ nhiều, liền xem như thánh nhân cũng có thể phong ấn. Thôi Ngư nói thầm câu. Nhưng là Thôi Ngư cảm thấy, coi như Phật tổ cũng không có nhiều như vậy thần lực đi phong ấn thánh nhân. Đây là một môn vô thượng hạng, chỉ cần là thần lực theo kịp, liền có thể có vô hạn khả năng lớn thủ đoạn thần thông. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, chậm rãi khép kín ở trong tay chân kinh, thật sự là một môn thần thông bất khả tư nghị. Thần thông không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư cẩn thận cảm ứng môn thần thông này, này thần thông nặng tại tức đoạt người ngũ giác, tư duy suy nghĩ, này hư không không phải kia hư không. Chỉ là mượn nhờ từ nơi sâu xa lực lượng, đem đối phương ngũ giác cùng thân thể cắt đứt, triệt để mất đi liên hệ. Thôi Ngư cảm thấy cái này thần thông rất thú. Ngày sau nếu là cùng người tranh đấu, một khi phong ấn đối phương giác quan, mình sẽ có càng nhiều cơ hội. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, trời chiều rất nhanh liền rơi xuống, tất cả hòa thượng đều trừng to mắt không dám thiết đi, sợ bị quỷ dị cho xâm nhập nguyên thần, từ đó triệt để mất mạng, vĩnh biệt coi đời. Có lẽ đây là đám người đối mặt với nhân thế cuối cùng thời gian, cho nên không có người sẽ lãng phí thời gian đi ngủ nghỉ ngơi. Mà lại tất cả mọi người là tu sĩ, tinh khí thần vô cùng cường đại, coi như mấy ngày vài đêm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng mà nương theo lấy màn đêm buông xuống, một tiếng hét thảm đánh vỡ trong bóng tối yên lặng, không tốt, mượn mà sư minh bị quỷ dị xâm nhập. Đám người hãi hùng kết vía, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên liền gặp một cái trung niên hòa thượng trên thân lúc này không ngừng chui ra từng cây bộ lông màu đen. Mượn mà sư minh thực lực, tại chúng ta Đại Lâm tự ở vào thượng du trình độ, cái kia quỷ dị quả nhiên sẽ chỉ không ngừng xâm nhập cường giả, sau đó lại mượn nhờ cường giả thân thể đổ sát kẻ yếu. Có tiểu hòa thượng thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Lớn mật nghiệt trướng, cũng dám ở ta Phật môn thánh cảnh làm càn. Phương Trượng gầm lên giận dữ, trong tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ có một vòng mặt trời nhỏ, bị Phương Trượng kéo lên hướng mượn mà hòa thượng rơi xuống. Giống. Mượn mà ngũ quan trong phút chốc biến mất, hóa thành vô diện quái vật, trên thân mỗi một tấc da thịt đều dài ra bộ lông màu đen, bộ lông màu đen trong chốc lát trở nên đỏ thắm, rít lên một tiếng đem Phương Trượng Phật quang trùng kích ra, Phương Trượng rút lui ba bước, ánh mắt bên trong kinh dị nhìn xem kia hồng bao quái vật. Nhanh chóng thay đổi Phật ấn, trấn áp cái này hồng bao quái vật. Tàng kinh các thủ tọa hô một tiếng. Đám người sốt ruột bận bịu hoảng thay đổi khẩu quyết, hướng về kia quái vật trấn áp đi qua, nhưng mà còn không đợi đám người trấn áp lại, quái vật kia trực tiếp tự sát bỏ mình, căn bản cũng không cho đám người cơ hội xuất thủ. Các vị hòa thượng sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó lại có một cái hòa thượng tiêu thảm, thân thể phát sinh dị biến. Đám người vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy đang chủ trì phong ấn trận pháp tàng kinh các thủ tọa, lúc này sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, trên thân bắt đầu có bộ lông màu đỏ chui ra ngoài. cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài cho ta. Tàng kinh các thủ tọa thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng, lan ra thân thể của ta. Xung quanh tại tàng kinh các thủ tọa chỉ huy hạ phong ấn quỷ dị đệ tử dọa đến quay đầu bỏ chạy, từng cái cả kinh tè ra quần, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh dị thần sắc, hãi nhiên nhìn xem tàng kinh các thủ tọa. Cho ta trấn áp. Đại Lâm Tự Phương Trượng lấy lại tinh thần, trên thân Phật quang lượn lờ, hướng về tàng kinh các thủ tọa trấn ép tới, túm màn nhi bám meo hồng. Đại Lâm Tự Phương Trượng rốt cục vận dụng lục tự chân ôn, chỉ thấy phương trượng trong tay ngưng kết ấn quyết hóa thành một đạo kim hoàng sắc phù văn, hướng về tàng kinh các thủ tọa trấn áp xuống. Vậy mà lúc này kia hồng ma quái vật trên thân vô số bộ lông màu đỏ điên cuồng sinh trưởng, vậy mà đem lục tự chân ngôn dán ngăn tại trước người ba thước chi địa, trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong, ai cũng không làm gì được ai. Các ngươi nhanh chóng ngưng kết sư tử ấn, tương trợ hắn đối kháng quỷ dị xâm nhập, ngàn vạn không thể gọi quỷ dị thôn vệ ý chí của hắn. Đại Lâm Tự Phương Trượng thanh âm bên trong tràn ngập lo nghĩ. Hắn có thể không đội sao? Nhưng vào đúng lúc này, Đại Lâm Tự Phương Trượng chỉ cảm thấy thân thể ngứa, dưới da thịt vậy mà cũng bắt đầu có bộ lông màu đỏ bắt đầu chui ra ngoài. Chương 807, Chân Vũ núi lao bất tử. Chương 807, Chân Vũ núi lao bất tử. Đại Lâm Tự Phương Trượng bắt đầu thể biến. Đại Lâm Tự Phương Trượng lúc này da thịt trong lỗ chân lông không ngừng sinh trưởng ra từng cây màu đỏ lông tơ, một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức từ Đại Lâm Tự Phương Trượng trên thân chui ra. Hôn trướng, mơ tưởng làm càn. Lại nghe lão Phương Trượng một tiếng gầm thét, sau một khắc trong tay không ngừng kết xuất ấn quyết, quanh thân Phật quang lưu chuyển hướng về nhà mình thể nội chấn áp đi. Phương Trượng toàn bộ tinh lực đều dùng đi chấn áp trong thân thể quỷ dị tà ma, nơi nào còn nhớ được đệ tử của Đại Lâm Tự. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, kia tà ma tránh thoát phong ấn sau, bắt đầu ở trong Đại Lâm Tự đại khai sát giới. Mỗi giết một người, cướp đoạt một người tinh khí thần, tà ma liền sẽ cường đại một điểm. Đại Lâm Tự các vị thủ tọa xuất thủ, một bên tương trợ Phương Trượng chấn áp thể nội tà ma, đi một bên chấn áp đã thuế biến tà ma. Thế nhưng là đồ sát ngoại giới không lớn thôn trang sau, kia tà ma cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, lúc này vậy mà liên tiếp không ngừng cướp đoạt đám người thân thể, khiến cho giữa sân tăng lữ phát sinh dị biến. Đám người kết tốt đại trận, bởi vì lòng người không đủ, mọi người lòng người bàng hoàng, cho nên từ nội bộ cáo phá. Đại Lâm Tự rối loạn, triệt để rối loạn. Phương Trượng mất đi khống chế, bắt đầu đối với các vị đệ tử đại khai sát giới. Từng vị thủ tọa không ngừng mất mạng. Mắt thấy toàn bộ Đại Lâm Tự đều phải táng thân tại Đại Lâm Tự Phương Trượng trong tay thời điểm, đột nhiên nơi xa một đạo lưu quang lấp lóe, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập tại chỗ, khí tức kia trở tay vô, tất cả quỷ dị đều hóa thành từng cái quốc, ngồi trên mặt đất thất kinh chạy tán đi. Đại Lâm Tự Phương Trượng cũng theo đó hóa thành con quốc, thân thể không ngừng ngồi trên mặt đất nhảy nhót. Đại Lâm Tự tình thế đã tồi tệ đến trình độ như vậy sao? Người tới đứng ở trên không, nhìn xuống bối rối Đại Lâm Tự các vị tăng nhân. Người tới người mặc áo mãng bảo, chính là Đại Chu Vương thất cao thủ Cơ Vô Hạn. Đại Chu Vương thất bản mệnh thần thông, mô phỏng qua đời hình. Ngoài Đại Lâm Tự viện họa loạn bị chấn đè ép xuống, may mắn còn sống sót giới luật đường thủ tọa sắc mặt kích động nói, thế nhưng là Đại Chu trước Cơ Vô Hạ bối. Là ta. Cơ Vô Hạ nói câu. Thượng viện có chút bàn giao, hiện nay tiên địa chi môn đã quan bế, tiền bối sau khi đến, còn mời thông qua càn khôn kính tiến vào thượng giới. Giới luật đường thủ tọa đội vàng nói. Cơ Vô Hạ gật gật đầu, biểu thị đã nghe rõ ràng. Lúc này lần lượt có 8 vị đại chu triều đình cao thủ theo sát phía sau, đi tới bên người của Cơ Vô Hạ. Cơ Vô Hạ nhìn bối rối Đại Lâm Tự hòa thượng một chút, các ngươi chớ có kinh hoàng, bản tọa bất quá là tiên phong, tại ta về sau Đại Chu Thiên Tử không lâu sẽ ngự giá thân chinh nơi đây, cái kia quỷ dị liền xem như lại như thế nào lợi hại, đối mặt với ta Đại Chu triều đình vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Hiện tại Đại Lâm Tự đầu nhập triều đình, kia Đại Lâm Tự tu sĩ đều là người của triều đình mới. Nói chuyện Cơ Vô Hạ xuất lĩnh Đại Chu Vương thất cao thủ, một đường hướng hậu viện đi đến. Thôi Ngư chỉ thấy hậu viện lóe ra một vệt thần quang, sau một khắc Cơ Vô Hạ bọn người khí tức trên thân đã biến mất. Đại Chu triều đình người đi, nhưng là giữa sân bầu không khí nhưng không có bưng lỏng, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ nghiêm túc. Phương Trượng đã chết, chúng ta triệt để mất đi chủ tâm cốt, bây giờ nên làm gì? Có hòa thượng hỏi một câu. Đám người trầm mặc. Đồng nhiên có người mở miệng nói, trừ chờ đợi, còn có thể có biện pháp nào? Chạy đi chết được càng nhanh. Trong đám người, Giọng Pháp hòa thượng nhìn xem các vị tăng nhân, cùng trên mặt đất con quốc, trong lòng hơi động thần lực trong cơ thể bị nó phế bỏ. Bên cạnh có hòa thượng phát giác được Giọng Pháp phồng lên khí cơ, đệ thấp uống học đạo, ngươi vứt bỏ thần lực. Giọng Pháp nghe vậy cười khổ, đánh cược một lần mà thôi, bị quỷ dị để mắt tới một con đường chết, không có lực phản kháng chút nào. Vứt bỏ thần lực và không vứt bỏ thần lực có cái gì khác biệt đâu? Vứt bỏ thần lực, bị quỷ dị để mắt tới xác suất đúng là nhỏ một chút. Cha hỏi hòa thượng rơi vào trầm mặc, lập tức quanh thân quần áo cũng là rất nhỏ phồng lên. Cùng Giọng Pháp hòa thượng liếc nhau, đều là rơi vào trầm mặc. Chỉ cần có sư minh đệ tu vi cao hơn ta, quỷ dị tìm không lên ta. Trên quảng trường rơi vào trầm mặc, nhưng là Thôi Ngư trong bóng tối lại có thể nhìn thấy. Lúc này giữa sân chúng hòa thượng khí tức trên thân ngay tại suy sụp xuống tới, từng cái mắt thường tốc độ rõ rệt giãn mua xuống dưới. Vứt bỏ thần lực. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái kia quỷ dị đúng là chỉ chọn lựa cường giả phụ thân. Mọi người đã có thần thông cảnh giới, bất quá là vứt bỏ tu vi mà thôi, chỉ cần có thể vượt qua kiếp số, muốn không được mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Nhưng nếu như bị quỷ dị để mắt tới, vậy coi như là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ đạo hưu bất tử bần đạo a. Trong nháy mắt trong Đại Lâm Tự các vị hòa thượng đều vứt bỏ tu vi, trở thành từng cái nhục thể phàm thai hòa thượng. Trong đám người Rộng Pháp hòa thượng đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, nhìn bên cạnh từng cái rõ ràng lao xuống tới hòa thượng, trong lòng không hiểu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đều mẹ nó vứt bỏ thần lực. Nếu như tất cả mọi người vứt bỏ thần lực, tu vi trở lại cùng trên một đường thẳng, kia phế bỏ tu vi ý nghĩa ở nơi nào? Nhưng mà đợi đến một đám tăng nhân nhìn thấy bên cạnh đồng dạng già nua khuôn mặt, đều là lâm vào không nói gì bên trong. Nội quyền hạ tràng. Tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần tu vi so người khác thấp, liền có thể tránh tai họa, kết quả chính là một kết quả như vậy. Ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Rộng Pháp Hòa Thượng đông nhiên một tiếng hét thảm, hóa thành tóc đỏ quái vật. Mất đi tu vi chúng tăng mặt người đối hồng mao quái vật, nơi nào còn có sức phản kháng. Tất cả mọi người vứt bỏ tu vi, kia hồng mao quái vật đoạt xá vứt bỏ tu vi đám người sau, lúc này thực lực cũng không cường đại, thậm chí so ra kém thần thông cảnh giới, nhưng cũng tuyệt không phải bọn này vứt bỏ tu vi tu sĩ có thể so sánh. Sau đó tại Thôi Ngư trơ mắt trong ánh mắt, một đám đại hòa thượng liền đoạn diện. Kia hồng mao quái vật thôn vệ tất cả mọi người tinh khí thần, lưu lại một bộ cỗ thây khô sau, ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư chỗ phòng. Thôi Ngư không có tránh né, mà là đẩy ra cửa không nhanh không chậm đi tới. Bốn mắt nhìn nhau, hồng mao quái vật rít lên một tiếng, liền nhào tới Thôi Ngư. Thôi Ngư đang muốn thí nghiệm giấu thai pháp giới, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng gầm thét, nghiệt trướng, sao dám tại nhân tộc ta đại địa hành hung. Sau đó Thôi Ngư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong viện nhiều một cái quần áo rách nát, giống như ăn mày như vậy lão cẩu, lúc này đang lặng lặng đứng ở trong sân. Ăn mày nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái kia quỷ dị lại bị khí tức kia thổi tan, là triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Ngoài đại lâm tự viện chỉ còn lại ngươi sao? Lão Khiếu Hoa một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chỉ còn lại ta. Ngươi không sợ sao? Lão khất cái hỏi một câu. Lúc trước hắn nhìn thấy Thôi Ngư đối mặt quỷ dị ánh mắt bình tĩnh, nhưng không có sợ hai ý tứ. Thôi Ngư nhìn trước mắt toàn thân hôi chua ăn mày, chẳng biết tại sao tại đây Lão Khiếu Hoa tử trên thân, cảm nhận được một loại giống nhau ý cảnh. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra loại này giống nhau ý cảnh là từ đâu đến. Không sợ. Ta liền xem như sợ hãi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã tử vong đã chú định, tại sao phải sợ? Thôi Ngư mở miệng về câu. Hảo tâm tính. Lão khất cái nhẹ gật đầu, ta chân vo núi đệ tử nếu có thể có ngươi loại tâm tính này, nhất định đã đạp lên cảnh giới của kim sắc, to như vậy chân vo núi tội gì một mình ta đang đắng chèo trống. Chân vo núi? Tiền bối là chân vo núi lao tổ. Thôi Ngư nghe nói chân vo núi, kim sắc trở chữ, đội vàng mở miệng truy vấn câu. Bởi vì chân vo núi kim sắc chỉ có một cái, đó chính là chân vo núi Khai Sơn lão tổ. Ngươi ngược lại là thông minh. Lão khất cái cười cười. Thôi Ngư nhìn trước mắt lão khất cái, rất khó tưởng tượng đối phương chính là chân vo núi lão tổ. Thậm chí liền xem như đối phương đứng tại trước người của chính mình, Thôi Ngư cũng không cảm giác được thực lực của đối phương. Theo ta nhập trên đại lâm tự viện đi. Lưu tại hạ viện, ta sợ ngươi một con đường chết. Lao khất cái một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư không có cự tuyệt, mà là theo Lao khất cái một đường hướng đại lâm tự hậu viện đi đến. Tại đại lâm tự hậu viện, có một tòa công đường bên trong thờ phụng một chiếc gương, chính là vấn tâm kính. Liền gặp Lao khất cái đối tấm gương một điểm, tấm gương kia bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, sau một khắc Lao khất cái trực tiếp cất bước hướng vòng xoáy đi đến. Thôi Ngư đi theo Lao khất cái, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc trước người hư không bặm mẹo, lại xuất hiện lúc đã đến trong đại lâm tự. Quen thuộc linh sơn thánh cảnh, nhưng mà Thôi Ngư lúc này lại nhìn trước mắt linh sơn thánh cảnh thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, luôn cảm thấy trước mắt linh sơn thánh cảnh tựa hồ không thích hợp. Không sai, chính là không thích hợp. Toàn bộ linh sơn thánh cảnh ở trong mắt hắn, chẳng biết tại sao luôn luôn có một cỗ không hiểu thấu hư ảo cảm giác. Trước mắt thế giới không hiểu phù phiếm, thật giống như toàn bộ thế giới đều là giả một dạng. Trong lòng Thôi Ngư lấp lóe qua một đạo suy nghĩ, nhưng trên thực tế, thế giới này hoàn toàn chính là chân thật, chân thực đến không thể lại chân thực. Ngươi đang ở nơi này đi dạo đi, lão phu còn muốn đi tương trợ những cái kia đại hòa thượng một chút sức lực. Chân vo núi lao tổ đối Thôi Ngư nói câu, sau một khắc trực tiếp xuất thủ, hướng về phương xa chạy tới. Thôi Ngư đứng tại linh sơn trong thánh cảnh, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng mờ mịt, luôn cảm thấy cái này linh sơn thánh cảnh tựa hồ có chút không đúng, nhưng là đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Thôi Ngư muốn đi chùa miếu chỗ nhìn xem, phải chăng có thể thừa cơ tại linh sơn trong thánh cảnh tìm kiếm được một chút tạo hóa, nhưng mà không đợi Thôi Ngư đi đến đại lâm tự tại linh sơn thánh cảnh đạo trường, sau một khắc nơi xa truyền đến từng đợt gầm thét, Thôi Ngư vội vàng thu liễm khí tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại, sau đó cả người kinh ngạc đến ngây người. Khắp nơi đều là hồng ma quái. Hồng ma quái tại cùng linh sơn thánh cảnh hòa thượng chém giết tại một chỗ, lúc này không ngừng liều mạng giao thủ, toàn bộ linh sơn thánh cảnh loạn thành một bầy hằng bét. Hồng ma quái vật tứ ngược, toàn bộ linh sơn thánh cảnh hỗn loạn tương mừng. Chắc không được linh sơn thánh cảnh cùng ngoài đại lâm tự viện mất đi cảm ứng, hiện tại linh sơn thánh cảnh đều lâm vào quỷ dị kiếp nạn bên trong, nơi nào còn có thời gian quản hạ giới đại lâm tự. Trong lòng Thôi Ngư giật mình, tìm cái địa phương, Thôi Ngư tìm ẩn, chờ song phương phân ra thắng bại, sau đó lại thừa cơ hành động. Tiếp lấy Thôi Ngư thi triển thần thông trong ngộng chứng đạo đại pháp, sau đó sau một khắc Thôi Ngư biến thành một con mãnh hổ, hành đầu ở thế giới trong ngộng bên trong, nhìn về phía thế giới bình chứng chỗ, sau một khắc không khỏi kinh ngạc đến ngây người ở chân vo núi lao tổ cùng một tôn đỉnh tiên lập địa Phật Đà, cùng một tôn trong tay nắm lấy kim châm vô thượng cường giả cơ vô hạn, lúc này nhao nhao xuất thủ, hướng về kia đâm vào linh sơn thánh cảnh thế giới bình chứng ngón tay đối với. Đánh tới. Ngón tay mặc dù chỉ có một cây, nhưng lại từ trên ngón tay không ngừng bắn ra hoa văn, sau đó đối kháng tam phương lực lượng. Chân Võ Sơn lão tổ hóa thành ba đầu sáu tay, trong tay ngưng kết vô số pháp ấn. Đại Lâm tự chín vị lão tổ tụ hợp tại một chỗ, hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa Phật Đà. Đã thấy thủy tổ ở Phật Đà đầu lâu, nhị tổ ở thiên trung, tam tổ ở khí hải, tứ tổ ở cánh tay trái, ngũ tổ ở cánh tay phải, lục tổ ở chân trái, thất tổ ở chân phải, bát tổ ở sau đầu kho cửa, chín tổ bảo đăng hòa thượng tay cầm bảo đăng, ở vào tổ khiếu chỗ, lợi dụng bảo đăng ở giữa điều đỉnh, điều khiển cả chiếc kim thân. Cơ Vô Hạ hóa thành đầu người thân rắn quái vật, quanh thân lân phiến lóe ra hàn quang, có mấy trăm dặm dài, xem ra che thiên địa mười phần khủng bố. Thôi Ngư mộng cảnh mới chiếu rọi kia bốn đạo nhân ảnh, toàn bộ mộng cảnh bắt đầu bặm mẹo, tựa hồ muốn tùy theo hỏng mất. Nhưng vào lúc này, Tề Linh Tiền xuất hiện tại Thôi Ngư trong mộng, trong tay xuất ra một điểm ánh sáng mang, vậy mà đem Thôi Ngư mộng cảnh thế giới ổn định lại. Đây là bảo vật gì? Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng vẻ tò mò. Tề Linh Tiền không để ý đến Thôi Ngư, mà là một đôi mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường. Liền xem như trong mộng xa xa chiếu rọi, nhưng lại vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng từ hiện thế thẩm thấu tại hư vô trong thế giới, muốn đem Thôi Ngư thế giới trong mộng bặm mẹo ô nhiễm. Cũng may Thôi Ngư tế ra phá diệt chi nhãn, đem tất cả tạp dư năng lượng đều chôn bụi, hấp thu. Liền gặp ba tôn vô thượng tồn tại cùng quái vật kia giao thủ, quái vật kia trong lúc nhất thời không địch lại, trên ngón tay xuất hiện đạo đạo vết thương, từng giọt máu đen nhỏ xuống mà ra, rơi vào linh sơn thánh cảnh, hóa thành từng đạo khói đen, hướng về linh sơn trong thánh cảnh hòa thượng phóng đi. Vậy mà lúc này giao thủ ba người không lo được nhiều như vậy, toàn lực xuất thủ cùng quái vật tranh phong. Nương theo lấy song phương giao thủ, đột nhiên một đạo kinh thiên động địa kiếm quang lấp lóe, quái vật ngón tay vậy mà tại một đoạn thời khắc, bị chân vo núi lao tổ cho chém xuống đến. Các ngươi ngăn không được ta, các ngươi ngăn không được ta. Quái vật đứng tại thế giới bình chướng bên ngoài, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh hồng, dùng sức nện gõ lấy linh sơn thánh cảnh bình chướng. Lúc này Phật đã mở miệng, quái vật này dây dưa ta linh sơn thánh cảnh vô số năm, hôm nay chính hẳn là cùng quái vật này làm một cái cuối cùng chấm dứt. Cũng tốt, cũng tốt. Chỉ là ngoại giới là hỗn độn, đối với chúng ta đến nói, thiên nhiên có sẵn sức áp chế, chúng ta đi ngoại giới, ứng phó quái vật này sợ là có lực không tới. Chân vo núi lao tổ ở một bên gật đầu đồng ý đồng thời, cũng đưa ra giải thích của mình. Chúng ta không bằng đem linh sơn thế giới vỡ ra một cái càng lớn người, tạo nên ra một mảnh hư không thế giới, đem quái vật kia bỏ vào đến, lợi dụng linh sơn thánh cảnh phát tác, đến đúng quái vật này tiến hành áp chế, vì bọn ta sáng tạo càng có lợi hơn chiến trường. Hôm nay liền triệt để đem cái này khủng bố quái vật tiêu diệt, lấy chấm dứt trong ngày thường nhân quả. Phật Đà thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng, sau đầu hiện ra một viên tròn trùng trục xá lợi tử, quang mang chiếu rọi đại thiên thế giới, toàn bộ linh sơn thánh cảnh thế giới bình chướng bắt đầu bặm mẹo. Nương theo lấy linh sơn thánh cảnh thế giới bình chướng bặm mẹo, chỉ thấy cái miệng kia dần dần bị lớn, toàn bộ linh sơn thánh cảnh bị một cỗ không hiểu lực lượng chia cắt, không gian chi lực rót vào trong đó, tại lối vào hình thành một phương tiểu không gian. Lúc này ba tôn tồn tại đứng tại trong không gian nhỏ, nhìn chăm chú lên hỗn độn bên ngoài quỷ dị, Đại Lâm tự Phật Đà mở miệng, nghiệt chướng, có dám đi vào một trận chiến?